các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Khốn Long Giang Ngục. 9 giờ rưỡi tối, Bắc Châu thị đến Nam Nhạc thị cuối cùng một chuyến xe rốt cục đuổi đến trạm xe. Cỗ xe vừa mới dừng lại, lập tức liền có một đám người hô nhau mà lên, vây quanh ở cửa xe vị trí. Thiên sinh, xe xích lâu ngồi không?
Xe gắn máy,
thuận tiện mau lẹ còn tiết kiệm tiền A. Xe taxi, xung quanh huyện khu đều có thể đi, tiên sinh muốn hay không bao xe A.
Tiên sinh ở trọ không được.
Có tiểu muội nhi A 18-19 tuổi non nước chảy học sinh nữ, đến xem mà.
Tình huống tương tự, mỗi ngày đều tại nhà ga nơi này phát sinh, phụ cận người đã không cảm thấy kinh ngạc.
Xe tuyến bên trên xuống tới người, hoặc là có người tiếp đi, hoặc là chính là mình đón xe hoặc là ngồi ba lượt mô tô loại hình rời đi, ngẫu nhiên có mấy người bị khuyên đi ở.
Tại đám người làm ồn bên trong, một cái tóc muối tiêu nam tử từ xe bên trong đi ra đến. Nam tử thân cao khoảng 1m8, khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ trung, đoán chừng còn chưa tới 25 tuổi. Nhưng là, tóc hắn lại trắng một nửa, phối hợp cái kia đao tức đồng dạng khuôn mặt, trả lại người một loại không nói ra được lạnh lùng cảm giác.
Nam tử mang theo một cái rách tung tóe túi vải đen, cái này túi vải đen nhìn lấy cũng phi thường cổ xưa, là mười mấy năm trước dân quê thường dùng loại kia chứa đồ vật cái túi, thời đại này cơ bản đã không gặp được.
Hắn y phục trên người, so với cái này túi vải đen còn muốn cổ xưa.
Cũng không biết là năm nào quần áo, gội đầu trắng không nói, phía trên còn khắp nơi đều là miếng vá, rách tung tóe.
Trừ sạch sẽ bên ngoài, khác không còn gì khác.
Có hai cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy phụ nữ chính tại cửa ra vào kéo sinh ý, nhìn thấy nam tử này xuống tới.
Hai phụ nữ đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó đồng thời im miệng lui lại, trong đó một cái phụ nữ còn xì một hơi, mẹ, quỷ nghèo, lãng phí biểu lộ.
Một cái khác phụ nữ thì là hoa si vậy nhìn nam tử này một chút, thấp giọng đối một cái khác phụ nữ nói, tiểu tử dáng dấp rất tuấn tú mà.
Ngươi cảm thấy hắn xoái, vậy ngươi cùng hắn A.
Tốt, ngươi trước bên trên, ta sau bổ.
Ta nhổ vào, ngươi cảm thấy hắn xoái, ta có thể không nói gì A muốn cho lão nương mở ra chân, dáng dấp đẹp trai vô dụng, có tiền mới được.
Được, ta liền biết ngươi tính cách.
Hai chân một trương, tiền mặt liền lên.
Eo nhỏ uốn éo, lập tức thì có.
Cái miệng nhỏ nhắn vừa mở, hán tử liền đến.
Tay nhỏ nhất câu, nam nhân thành chó.
Tiểu tiện nhân, ngươi dám mắng ta là chó ngày.
Hai phụ nữ cười đùa đi, căn bản không có để ý tới nam tử này.
Tại các nàng xem đến, nam tử này căn bản không phải loại kia có thể tại trên người các nàng dùng tiền hạng người, cho nên bọn họ cũng sẽ không tại nam tử này trên người lãng phí thời gian.
Nam tử mang theo túi vải, có chút mở mịt nhìn lấy nhà ga.
Hắn đã có 10 năm chưa từng tới nơi này, thời gian 10 năm. Nhà ga đã trải qua trùng kiến, cùng hắn trong trí nhớ cái kia nhà ga hoàn toàn không giống.
Tìm người hỏi một chút vé khẩu vị trí, đi qua về sau, lại phát hiện cái kia vé khẩu đã trải qua quan bế.
Cái nhà ga này cũng không lớn, ban đêm không có ca đêm xe, 9 điểm về sau vé cửa sổ liền quan bế.
Nam tử đứng ở vé khẩu trầm mặc một hồi, chậm rãi đi đến bên cạnh trên bậc thang ngồi xuống.
Nhìn trước mắt cái này đã cải biến quá nhiều kiến trúc, không khỏi nhớ tới năm đó bản thân mỗi lần ngồi xe tới nơi này mua thuốc sự tình.
Nam tử tên là Đỗ Vũ, hắn năm nay không lớn, chỉ có 23 tuổi.
Nhưng là, hắn cũng đã ngồi dòng dã 10 năm nhà tù.
10 năm trước, vì là cho muội muội góp một bút tiền thuốc men, 13 tuổi hắn, tiếp một đan sinh ý, đi giết một người.
Đỗ Vũ còn nhớ mang máng, 10 năm trước cái đêm mưa kia, dài 7 tấc đao, Đỗ Vũ liền đâm 13 đao.
Thế nhưng là, người kia mạng lớn, không chết, Đỗ Vũ là bị cảnh sát bắt.
Vì là phong Đỗ Vũ khẩu, mua hung nhân đem tiền cho Đỗ Vũ tam di.
Đỗ Vũ nắm tam di chiếu cố tốt muội muội, mà hắn tự mình một người chống đỡ tất cả mọi chuyện.
Lúc đầu, 13 tuổi niên kỷ, đối phương lại không chết, Đỗ Vũ không cần bị phán quá lâu.
Nhưng là, Đỗ Vũ gia không có tiền không quyền, cũng không cách nào vì hắn chống án.
Đối phương có tiền có quyền, mạnh mẽ đem Đỗ Vũ giam giữ thời gian 10 năm.
Mới đầu nửa năm Đỗ Vũ là bị nhốt tại bất can thiệp vào chỗ, đối phương mấy lần bức bách Đỗ Vũ khai ra mùa hung nhân, nhưng đều vô dụng. Về sau đối phương quyết tâm tìm quan hệ đem Đỗ Vũ nhốt tại Bắc Châu thị Bắc khu ngục giam, cái kia giam giữ trọng hình phạm ngục giam.
Bắc khu ngục giam bên trong tất cả đều là cùng hung cực ác chi đồ, ở nơi này, Đỗ Vũ chân chính kiến thức đến nhân tính ác nhất một mặt.
Một cái 13-14 tuổi hải tử, nghĩ ở bên trong sinh tồn, căn bản chính là chuyện không có khả năng.
Nhưng là, Đỗ Vũ tiếp tục chống đỡ.
Không chỉ có tiếp tục chống đỡ, hơn nữa, từng quyền đánh thành Bắc khu ngục giam nhất nhân vật hung ác.
Cái này thời gian 10 năm, Đỗ Vũ kinh lịch đổi thành mặt khác bất kỳ một cái nào người trưởng thành, chỉ sợ đều nhịn không được.
Thời gian 10 năm, hắn từ 13 tuổi nhịn đến 23 tuổi, tóc đều chịu trắng,
nhưng là thành Bắc khu ngục giam tất cả mọi người nghe tiếng mất hồn Bạch Phát Ma Vương. Ngay tại Đỗ Vũ cho là mình muốn bị nhốt cả đời thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên bị thả. Đi ra ngục giam, Đỗ Vũ chuyện thứ nhất chính là muốn về nhà, hắn muốn trở về tìm bản thân cái kia 10 năm đều không gặp lại qua muội muội. Đêm nay không xe, Đỗ Vũ liền chuẩn bị ở nơi này vẽ khẩu Bắc ngồi một đêm, đợi ngày mai sớm nhất ban một xe rời đi. Ngồi dưới đất, Đỗ Vũ một vừa hồi tưởng muội muội bộ dáng, vừa quan sát bốn phía công trình kiến trúc. Tại trong lao quan thời gian 10 năm, rốt cục ra ngục, cái này bên ngoài hiện đại hóa, đơn giản để hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Tại xa trạm đối diện có một không quá rộng ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ có không ít cửa hàng, nhiều lóe lên bất tỉnh hào quang màu đỏ sậm. Mà cái kia cửa hàng bên ngoài, đều viết Mỹ Dung Mỹ Phát, gội đầu Mỹ Dung loại hình chiêu bài. Đồng thời, mỗi cái cánh cửa tiệm, đều ngồi xuống một cái quần áo bại lộ cô gái trẻ tuổi. Đỗ Vũ nhìn chằm chằm những cái kia cửa hàng nhìn một hồi, đột nhiên đứng người lên, trực tiếp hướng phía bên kia ngõ nhỏ đi qua. Vừa rồi cái kia hai phụ nữ còn tại phụ cận tìm kiếm khách nhân đây, mắt thấy Đỗ Vũ hướng ngõ nhỏ đi đến, trong đó một cái phụ nữ lập tức nói, "Hoa, ngươi mau nhìn, tiểu tử kia hướng đèn đỏ đường phố bên kia đi." "Hừ, ta còn tưởng rằng cái gì chính nhân quân tử đây, nguyên lai cũng chính là một sát lang." Một cái khác phụ nữ phi một hơi, nói, "Không cần phải để ý đến hắn, bên kia tiểu cô nương, giá tiền có thể rất cao đâu. Hắn mặc đồ này đi qua, ai sẽ tiếp đại hắn a?" Đỗ Vũ không có nghe được hai người phụ nữ đối thoại, cũng không biết bên này ngõ nhỏ chính là Nam Nhạc thị nổi danh đèn đỏ đường phố. Hắn đi vào ngõ nhỏ, trực tiếp tiến cửa thứ nhất cửa hàng. "Xuất ca, ngươi một cái quần áo bại lộ, bộ ngực lớn bộ phận đều lộ ở bên ngoài cô gái trẻ tuổi đi tới." Lời mới vừa nói một nửa, sắc mặt liền lập tức biến đổi, trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, cau mày nói, "Uy, ngươi đi sai chỗ, chúng ta còn chưa mở trương đây, không có tiền cho ngươi." Tình cảm cái này cô gái trẻ tuổi đem Đỗ Vũ xem như xin cơm, Đỗ Vũ cũng không để ý, nói, "Ta nghĩ cắt chút tóc, bao nhiêu tiền?" "Cắt tóc?" Nữ tử lại là sững sờ, sau đó bật cười nói, "Đại ca, ngươi không có tâm bệnh a? Tới nơi này cắt tóc? Các ngươi nơi này không phải cắt tóc phòng sao?" Đỗ Vũ kinh ngạc nói. Nữ tử giống như nhìn bệnh tâm thần giống như liếc Đỗ Vũ một chút, khoát tay nói, "Đi đi đi, ta lười nhắc cùng ngươi lãng phí nước bọn. Ta chỗ này không hớt tóc. Ngươi đi địa phương khác hỏi đi." A Đỗ Vũ gật gật đầu, lại tiến một cái cửa khác cửa hàng. Bất quá, không bao lâu, hắn liền lại bị đuổi ra ngoài. Một đường đi lên phía trước 10 cái cửa hàng, mỗi cái cửa hàng đều nói cho hắn sẽ không hớt tóc, để Đỗ Vũ rất là kinh ngạc. Đây đều là Mỹ Dung Mỹ Phát cửa hàng, làm sao lại sẽ không hớt tóc đâu. Đi thẳng đến tới gần cuối hẻm cửa hàng, trong tiệm ngồi xuống một người mặc áo dài quần dài nữ hài. Nữ hài kích cỡ rất cao, có chừng 1m7. Cùng trước đó những cái kia cửa hàng nữ hải không giống nhau. Cô gái này mặc không được bại lộ, cũng không có trang điểm, nhưng hết lần này tới lần khác hay là đẹp để cho người ta ghé mắt. Nàng dáng người rất tốt, ngũ quan tinh xảo, thon dài ống quần, càng là làm nổi bật lên nàng một đôi cặp đùi đẹp dài nhỏ. Nàng mặc một đôi giá rẻ giày sàng đạn, giày sàng đạn mặc dù không được xinh đẹp, nhưng là, phong ánh trắng như ngọc hai chân, mượt mà như tuyết gót ngọc, lại tương đối đẹp mắt. Nhìn thấy có người tiến đến, nữ hải liền không ngẩng đầu, nói thẳng, "Kỹ sư đều đi ra ngoài, ta chỉ biết cắt ngắn gội đầu, khác không làm." Nghe nói như thế, Đỗ Vũ ngược lại thở phào, nói, "Ta chính là muốn cắt một chút tóc, bao nhiêu tiền?" "A." Nữ hài ngược lại là sững sờ, đêm hôm khuya khoắt đến trong tiệm này cắt tóc, nàng còn là lần đầu tiên gặp đâu. Quay đầu nhìn xem Đỗ Vũ, nàng lại là sững sờ, Đỗ Vũ cái này trên người cách ăn mặc, ở thời đại này cũng thực không thấy nhiều a. "Đại ca, hớt tóc a?" Nữ hài lần nữa hỏi một lần. Giống như có chút không xác định giống như. "Đúng a, ngươi. Ngươi biết hớt tóc a?" Đỗ Vũ hỏi, một con đường đi tới, đều không người biết cắt tóc, để hắn đều có chút chuẩn bị từ bỏ. "Biết biết biết, ta hớt tóc vừa vặn rất tốt." Nữ hải vội vàng kéo ghế ra, nói, "Đại ca, ngươi ngồi, ta trước giúp ngươi gội đầu a." Ách, Đỗ Vũ có chút trầm mặc một chút, thấp giọng nói, "Cái này kéo kích cỡ bao nhiêu tiền?" Nữ hải nhìn xem Đỗ Vũ trên người cái kia keo kiệt quần áo, nói, "Rửa cắt tuổi. 10 đồng tiền." Đỗ Vũ tay có chút rung động một chút, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng ngồi xuống. 10 đồng tiền, với hắn mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn năm đó giết người, người kia mới cho hắn 2.000 khối tiền. Mà hắn ngồi tù thời gian 10 năm, cuối cùng cũng đành phải 2.000 khối tiền công. 10 đồng tiền, tại 10 năm trước khả năng làm rất nhiều chuyện đâu. Nhưng là, Đỗ Vũ cũng minh bạch, này nhất thời không kia nhất thời, ngồi xe trở về vẽ xe giá, đã trải qua cho hắn biết hiện tại tiền rốt cuộc có bao nhiêu hư. Nữ hài cầm một vây bọc vải tại Đỗ Vũ trên người, êm ái đem Đỗ Vũ đầu đặt tại bên bờ ao bên cạnh. Thon dài mười ngón một bên ôn nhu giúp Đỗ Vũ gội đầu, vừa nói, đại ca, muộn như vậy mới ra ngoài hớt tóc ca.
Ân.
Đỗ Vũ thuận miệng trả lời.
Đại ca, nhìn ngươi bộ dáng này, là đi xa nhà mới trở về a?
Nữ hài hỏi lần nữa.
Ân.
Đỗ Vũ dừng một cái, nói khẽ, quê hương của chúng ta quý củ, đi xa nhà trở về người, nhất định phải đem tóc cắt mới có thể trở về ra.
Nguyên lai là dạng này a.
Nữ hài bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Đỗ Vũ muộn như vậy chạy tới nơi này hớt tóc đâu.
Nữ hài rất là hay nói, cho Đỗ Vũ gội đầu cắt ngắn một hồi này thời gian, cũng cùng Đỗ Vũ nói rất nói nhiều.
Bao quát Nam Nhạc thị biến hóa, bao quát nàng việc của mình.
Nữ hài tên là Ngô Nguyệt, năm nay 21 tuổi.
Đệ đệ của nàng cùng muội muội tại Nam Nhạc thị đến trường, trong nhà nàng phụ thân chết sớm, mẫu thân bệnh nặng, là nàng một mực làm việc cung cấp nuôi dưỡng người một nhà.
Nghe Ngô Nguyệt lời nói, Đỗ Vũ không khỏi nghĩ từ bản thân trước kia sự tình.
Phụ thân hắn mất sớm, mà mẫu thân hắn, tại hắn 12 tuổi thời điểm liền cũng chết bệnh, là hắn nuôi lên lúc ấy chỉ có 4 tuổi muội muội.
Tình huống của hắn, cùng Ngô Nguyệt ngược lại là có chút cùng loại, cái này khiến Đỗ Vũ trong lòng đối Ngô Nguyệt cũng có chút đồng tình.
Đang ở Ngô Nguyệt ôn nhu cho Đỗ Vũ cắt tóc lúc, tiệm bốn tóc cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, mấy cái say khướt hán tử đi từ cửa tiến đến. Dẫn đầu là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử. Nam tử vừa mới tiến đến, liền lập tức hét lên, Ngô Nguyệt đâu?
Mẹ, tối hôm qua dám thả lão tử bộ câu, đêm nay lão tử nếu là không đem nàng làm, lão tử là hắn mẹ cùng với nàng họ.
Chương 2, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhìn thấy tiến đến nam tử này, Ngô Nguyệt sắc mặt lập tức dọa đến trắng bệnh, run giọng nói, Bình.
Bình ca.
Nha, ngươi ở nơi này đâu?
Cái kia gọi Bình ca nhìn thấy Ngô Nguyệt, trong mắt lập tức hiện lên một đạo dâm tà quan mang, đi thẳng tới Ngô Nguyệt bên này, nói. Đi, đi ra bồi ca.
Ngô Nguyệt vội vàng cười bồi nói, Bình ca, ta
cái này thực sự đi không được.
Ngươi cũng nhìn thấy, ta chỗ này có khách đâu.
Khách nhân đại gia ngươi.
Bình ca liếc Đỗ Vũ một chút, đột nhiên đi tới, một cước đem đá vào Đỗ Vũ trên ghế, nói, hiện tại không có khách, có thể đi thôi.
Bình ca ra cước lực khí không nhỏ, nếu là đổi thành người ta, lần này chắc là phải bị gạt ngã.
Đỗ Vũ còn tốt, hắn trực tiếp đứng người lên, duỗi tay đè chặt cái ghế kia. Cái ghế ngược lại là không có bị gạt ngã.
Ngô Nguyệt thấy thế, vội vàng cười bồi nói, Bình ca, ngài đừng nóng giận, muốn không được ta gọi cửu ca tới cùng ngươi ngồi một hồi.
Cái gì hắn mẹ cửu ca, tính thứ cho má gì?
Bình ca lập tức hét lên, ta cho ngươi biết, lão tử hôm nay không chỉ có muốn lên ngươi, còn mẹ hắn muốn cho ngươi chơi một kích thích.
Vừa nói, Bình ca lùi một bước, chỉ bên cạnh một cái mập lùn hắn tử, nói, đến, giới thiệu cho ngươi một chút.
Đây là huynh đệ của ta. Cũng là ta ca môn, từ nơi khác mới vừa chạy tới.
Buổi tối hôm nay, hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi, cho ngươi chơi một song phi, thế nào?
Kích thích không được.
Ngô Nguyệt còn chưa lên tiếng, cái kia mập lùn hán tử cũng đã trước cười đứng lên, Bình ca, không tệ lắm.
Cô nàng này, chậc chậc, so với ta trước kia gặp qua tất cả cô nàng đều đúng giờ nhiều.
Khác không nói, phần nhân tình này, huynh đệ ghi lại a.
Nhìn ngươi nói, có chỗ tốt, đương nhiên không thể rơi xuống huynh đệ a.
Bình ca dừng một cái, chỉ Ngô Nguyệt, âm hiểm cười nói, đúng, đừng nói ta không nói cho ngươi a cô nàng này, ở chỗ này nổi danh không bán thân, ta xem chừng a, chỉ sợ vẫn là một đứa con nít đâu.
Có đúng không?
Mập lùn nam tử trong mắt quang mang đại thịnh, nước bọt đều nhanh chảy ra, hưng phấn nói, ta dựa vào, Bình ca, đủ ý tứ.
Chỉ bằng điểm này, cái gì cũng không nói, đệ nhất pháo ngươi tới, huynh đệ ta sau điện.
Bình ca vỗ mập lùn nam tử bả vai, bàng nhược vô nhân nói, ai nha? Cái này không tiến sau hai khẩu nhà, hai ta một người phá một cái không là được.
Ngô Nguyệt chỉ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nước mắt đổ rào rào mà chạy xuống đến.
Nàng chỉ là cái nữ hài tử, cái kia gặp qua dạng này chàng diện A Bình ca mang mấy người đem cổng đều ngăn lại, nàng muốn chạy đều chạy không được.
Lần này làm sao bây giờ?
Thật chẳng lẽ muốn bị bọn họ chỗ vũ nhục sao?
Bình ca, ngươi đừng nói, huynh đệ ta gánh không được.
Đi, trước mang trở về rồi hãy nói.
Mập lùn nam tử hưng phấn mà ồn ào. Trực tiếp hướng đi Ngô Nguyệt, đưa hai tay ra liền hướng Ngô Nguyệt bộ ngực cao vút năm tới.
A.
Ngô Nguyệt dọa đến rít lên một tiếng, vội vàng lui lại.
Nhưng là, nàng một cái nữ hài tử, nơi đó là những đại hán này đối thủ, mắt thấy liền muốn bị bắt lại.
Nhưng vào lúc này, một cái cao lớn nam tử cản ở trước mặt nàng, một phát bắt được mập lùn nam tử cổ tay.
Làm gì?
Mập lùn nam tử lập tức ngẩn người một chút, mà cái kia Bình ca cũng là như mày, nhìn đứng ở Ngô Nguyệt trước mặt Đỗ Vũ, sắc mặt lạnh tới cực điểm.
Mẹ, hớt tóc, ta không phải nhường ngươi lăn sao?
Ngươi làm sao còn ở chỗ này?
Bình ca trợn mắt nói, có phải hay không là lão tử nói chuyện không được việc a? Nàng chỉ là cái nữ hài tử, các ngươi cần gì phải khó xử nàng đâu. Đỗ Vũ bình tĩnh nói, thả nàng a. Đại ca, bọn họ là nơi này xã hội đen. Ngô Nguyệt đứng ở Đỗ Vũ phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở. Trên thực tế, nàng thực sợ hãi Đỗ Vũ bị sợ chạy. Đứng ở Đỗ Vũ sau lưng, chẳng biết tại sao, nàng luôn có loại được bảo hộ cảm giác an toàn. Đỗ Vũ trong lòng lại là cười, Hoa Hạ quốc nào có xã hội đen, bất quá chỉ là một đám côn đồ lưu manh thôi. Nghe được không? Bình ca cười lạnh nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, tiểu tử, ta lặp lại lần nữa. Lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không thì, lão tử hôm nay liền cho ngươi thả lấy máu. Bình ca vừa nói, trong tay còn không biết từ chỗ nào rút ra một thanh dao găm, trong tay chậm rãi vuốt vuốt. Phía sau hắn ba nam tử, cũng đi thẳng qua đến, mắt lom lom nhìn lấy Đỗ Vũ. Nhìn tư thế kia, nếu là Đỗ Vũ tiếp tục ở nơi này không đi lời nói, bọn họ nhất định sẽ lập tức đi lên sửa chữa Đỗ Vũ. Đỗ Vũ có chút nhíu mày, nói, mấy cá nam tử hán, khi dễ một cái nữ hài tử, có gì tài ba? Không đợi Đỗ Vũ nói xong, Bình ca liền lập tức cả giận nói, mẹ, cho ta phế hắn. Bình ca bên người hai nam tử lập tức xông đi lên, một người trong đó nhấc quyền liền đánh về phía Đỗ Vũ gương mặt. A, Ngô Nguyệt rít lên một tiếng, một hồi này đều bị dọa phát sợ, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Nàng biết rồi Bình ca những nhân thủ này đoạn, Đỗ Vũ trêu chọc bọn hắn, vậy nhưng xong đời a. Mắt thấy một quyền này mau đánh tại Đỗ Vũ trên mặt, Đỗ Vũ có chút sau lùi một bước, tránh đi một quyền này. Một người đàn ông khác cũng nhấc chân đạp tới, bất quá, Đỗ Vũ đã trải qua không được mới vừa rồi vị trí, hắn một cước này chẳng khác gì là trực tiếp đạp về phía Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt đều doãng ốc, căn bản không biết tránh né. Mắt thấy một cước này nhanh đạp đến nàng thời điểm, phía sau đột nhiên đưa tới một cái tay, nắm ở nàng tinh tế vòng eo, cơ hồ là ôm nàng thả tại sau lưng. Xuất thủ người chính là Đỗ Vũ, hắn nhẹ nhàng mà đem Ngô Nguyệt để dưới đất, nói, ngươi đi xa một chút, nơi này giao cho ta. Ngô Nguyệt muốn nói, nhưng là, nhìn lấy Đỗ Vũ cái kia lạnh lùng khuôn mặt, cuối cùng nhưng vẫn là cái gì cũng không nói, lui về sau mấy bước. Nha, tiểu tử, còn rất linh hoạt sao? Bình ca cười lạnh nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, làm sao? Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân a? Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này anh hùng lớn bao nhiêu bản sự. Đỗ Vũ hít sâu một hơi, nhìn lấy Bình ca, nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi hiện tại liền đi, chuyện này có thể làm chưa từng xảy ra. Dựa vào. Bình ca lập tức một tiếng giận mắng, nói, cái tên vương bắt đằng ngươi, còn dám đoạt lao tử lời kịch. Mẹ, làm hắn. Lần này, liền thứ ba nam tử cũng xung lại. Ba nam tử cùng một chỗ vây quanh Đỗ Vũ. Đồng thời xuất thủ hướng Đỗ Vũ đánh tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngô Nguyệt chỉ dọa đến toàn thân run rẩy, nàng chưa từng gặp qua dạng này chẳng diện á, trong lòng vì là Đỗ Vũ lo lắng không thôi, chỉ sợ Đỗ Vũ bị ba người này đánh cho tới. Đỗ Vũ rất là bình tĩnh, đối mặt ba người này tập kích, hắn cũng không có ngồi chờ chết. Hắn đột nhiên xông về phía trước ra một bước, chính chạy về phía người đầu tiên trong ngực. Tay trái bắt lấy người này cổ tay, khuỷu tay phải trực tiếp sụp đổ đi qua, đập ngay ở nơi này nhân thủ khuỷu tay. Người bên cạnh chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, người này khuỵu tay trực tiếp bị đứt đoạn. A, người này một tiếng hét thảm, khoanh tay lăn lộn dưới đất. Có ngoài hai người lúc này cũng xông lại, một người trong đó là nhấc chân hướng Đỗ Vũ đạp đến. Đỗ Vũ tốc độ cực nhanh, lách mình né qua người này chân, đồng thời cũng nhấc chân đá vào hắn ủng hộ mặt đất cái chân kia trên đầu gối. Đỗ Vũ là chính diện đạp tới, hơn nữa một cước này lực lượng cực lớn, đám người lần nữa nghe được một cái tiếng xương nứt thanh âm. Người này cũng ôm đầu gối nằm trên mặt đất hét thảm lên. Thứ ba nam tử nhìn thấy như tình huống như vậy, chỉ dọa đến toàn thân run rẩy. Nhưng là, hắn đã trải qua ra quyền không cách nào thu hồi, mắt thấy một quyền này liền muốn đánh vào Đỗ Vũ huyệt thái dương, Đỗ Vũ lại đem đầu quay đi, né qua một quyền này. Đồng thời, Đỗ Vũ song tay nắm lấy người này cổ tay, đem hắn khuỷu tay khung tại trên bả vai mình, dùng sức đem hắn thủ đoạn ấn xuống. Kết quả vẫn như cũ, theo răng rắc một tiếng, cái này nhân cánh tay bị Đỗ Vũ cắt ngang. Cũng cùng vừa rồi hai người một dạng thê lương hét thảm lên. Ba người, không đến nửa phút thời gian, toàn bộ bị Đỗ Vũ đánh ngã xuống đất. Hai người cánh tay gãy xương, một người xương đùi gãy xương, đều ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Bên này, Bình ca cùng cái kia mập lùn nam tử đều ngộng. Hai người bọn họ đánh nhau số lần cũng không ít, nhưng là, dạng này chẳng diện, bọn họ nơi nào thấy qua a nửa phút, quật ngã ba người, hơn nữa tất cả đều là xương gãy. Đây là người làm sao? Đây rốt cuộc là người hay là cái ma quỷ a? Nhìn xem ba người này, Đỗ Vũ là có chút thở dài. Kỳ thật hắn đã có ý mà thu hồi năm thành lực lượng, nhưng ba người này vẫn không thể nào gánh vác, cái này cũng cùng Đỗ Vũ đánh nhau thói quen có quan hệ. Trong tủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát sinh tập kích. Ở trong đó, đủ loại cùng hung cực các nhân vật đều có. Đỗ Vũ ở nơi này đánh nhau, đã trải qua dưỡng thành thói quen. Không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, tất yếu thương cân động cốt, làm cho đối phương bất lực đánh trả. Nếu không, lòng có nhân từ lời nói, đối phương nói không chừng biết một kích muốn tính mệnh của ngươi đâu. Đỗ Vũ rời đi ngục giam về sau, không chuẩn bị đánh nhau. Lần này đánh nhau là bất đắc dĩ, chủ yếu không quen nhìn mấy người này khi dễ một cô gái, huống chi Ngô Nguyệt tình huống cùng hắn có chút tương tự. Nhưng là, hắn xuất thủ, vẫn là không cách nào thoát khỏi trong tù những cái kia thói quen. Nhìn xem trên mặt đất ba người, Đỗ Vũ vừa nhìn về phía Bình Ca, nói, mang theo ngươi người, cút đi. Bình Ca như nhặt được xá lệnh, vội vàng chạy tới, vội vàng đỡ dậy cái kia xương đùi bị đánh gãy nam tử, nhanh chóng chạy ra tiệm bốn tóc. Đứng ở tiệm bốn tóc bên ngoài thời điểm, hắn lại đối bên trong hô to một câu, tiểu tử, ngươi có gan. Chờ lấy, ta liền kêu ta đại ca tới, bọn ngươi chết đi ngươi. Đỗ Vũ không để ý đến hắn, mà là chậm rãi đem trong phòng bị đánh ngã đồ vật nâng đỡ. Bình Ca đỡ lấy mấy tên thủ hạ, đi ra bên ngoài, lái xe trực tiếp đuổi tới cách đó không xa một trong cái quầy rượu mặt. Bình Ca đối với nơi này quen việc dễ làm, trực tiếp đi quầy rượu lầu 3 một cái phòng. Mới vừa đến giữa bên ngoài, Bình Ca liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng mắng chửi thanh âm. Đứng ở cửa hai người, Bình Ca lặng lẽ đi đến cái này bên cạnh hai người, thấp giọng nói, đại ca làm sao? Làm sao tại phát cáo A? Hai người cùng Bình Ca tương đối quen thuộc, một người trong đó nhìn căn phòng cánh cửa, thấp giọng nói, hổ ra bàn giao đại ca hôm nay đi Bắc khu ngục giam tiếp một người bạn, đại ca không có nhận đến người, một hồi này không được biết rõ làm sao cùng hổ ra bàn giao, đang ở phát cáo đâu. Hổ ra bàn giao. Bình Ca biến sắc, hổ ra, đây chính là hắn tiếp xúc không đến đại nhân vật A. Tiếp người nào A? Bình Ca thấp giọng hỏi. Ta cũng không biết, tựa như là hổ ra ngồi tù lúc nhận biết huynh đệ, cùng hổ ra sinh tử giao tình. Đều cái gì A? Bình Ca hỏi lần nữa. Nghe được không phải quá rõ ràng, đại ca đề cập qua một câu, tựa như là kêu cái gì Vũ ca. Chương 3, quỳ xuống, gọi Vũ ca. Tiệm bốn tóc bên trong, Đồ Vũ đem tất cả thu thập xong, lúc này mới nhìn về phía đứng ở bên cạnh Y Y Nguyên không lấy lại tinh thần Ngô Nguyệt. Đồ vật thu thập xong, ngươi lại đây ngồi đi. Đỗ Vũ đi đến bên cạnh bàn, cho Ngô Nguyệt rót một ly nước, nói, uống nước, thở phào, không có việc gì. Ngô Nguyệt cái này mới lấy lại tinh thần, nhưng vẫn chưa tỉnh hồn. Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, uống một hớp nước, lúc này mới hơi bình tĩnh một chút. Nàng xem hướng Đỗ Vũ, cả người đều còn tại kinh ngạc ở trong. Vừa mới phát sinh sự tình, nàng toàn bộ đều thấy ở trong mắt, nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Đỗ Vũ lại có bản sự này, đem người tới đều đánh chạy. Trầm mặc chốc lát, Ngô Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hoảng sợ nói, Đỗ đại ca, ngươi, đi nhanh một chút, đi nhanh một chút. Vì cái gì? Đỗ Vũ nhìn xem trong gương bản thân kiểu tóc. Nói, tóc của ta còn không có cắt hảo đâu. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn để ý cái này kiểu tóc ca. Ngô Nguyệt vội la lên, Bình ca người này thù dai nhất, hắn nhất định sẽ đến báo thù. Hắn nhất định là đi tìm đại ca hắn, bọn họ chàng tử cách nơi này rất gần, lập tức tới. Đỗ đại ca, ngươi ở nơi này, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đỗ Vũ có chút trầm mặc một hồi, nhìn lấy Ngô Nguyệt, nói, ta đi, bọn họ liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta Ngô Nguyệt lập tức dọa run một cái, sự thật xác thực như thế a, nếu như Đỗ Vũ không ở nơi này, nàng kia coi như phiền phức a. Ngô Nguyệt đột nhiên đứng người lên, chạy đến đối diện tiệm bốn tóc, đối bên trong một nữ tử vội la lên, nhanh cho Cửu ca gọi điện thoại, Bình ca một hồi sợ rằng phải dẫn người tới nháo sự. Cái gì? Nữ tử kia ngẩn người một chút, Ngô Nguyệt lại không nhiều lời, lại vội vàng chạy về phía bên mình, đối Đỗ Vũ nói, Đỗ đại ca, ta bên này người lập tức liền tới đây, ta không có việc gì. Ngươi đi trước đi, bằng không thì bọn họ một hồi tới, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đỗ Vũ chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, người là ta đánh, chuyện này, ta tự mình đến gánh chịu, không thể để cho ngươi tới gánh chịu. Ngô Nguyệt vội la lên, ta không sao, chúng ta bên này người rất nhanh liền tới, bọn họ biết bảo trụ ta. Nhưng là Đỗ đại ca, bọn họ sẽ không bảo đảm ngươi, ngươi không phải chúng ta người ở đây a? Có đúng không? Đỗ Vũ lần nữa lắc đầu, nhìn lấy Ngô Nguyệt, nói, tiểu cô nương. Ngươi quá ngây thơ. Đối phương có ba người bị đả thương, coi như ngươi người tới, khẳng định cũng phải cấp đối phương một cái công đạo. Chuyện này vì ngươi đứng lên, nếu như ta cũng không ở, vậy chỉ có thể là ngươi tới gánh chịu chuyện này, cái này gọi là quy củ giang hồ. A, Ngô Nguyệt sửng sốt, nàng không biết cái gì quy củ giang hồ, đồng thời đối Đỗ Vũ thân phận cũng càng hiếu kỳ hơn. Người này rốt cuộc là ai, có thể đánh như vậy? Hơn nữa còn hiểu được nhiều như vậy chứ? Đỗ Vũ tại Bắc khu ngục giam thời gian 10 năm, mặc dù không được biết bên ngoài phát triển thế nào, nhưng đối quy củ giang hồ rất hiểu. Bởi vì, bên cạnh hắn người, đại bộ phận đều là ở bên ngoài người đần A. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Đỗ Vũ hướng Ngô Nguyệt có chút gật gật đầu, chậm rãi đi đến tiệm bốn tóc môn khẩu dừng lại, nói, chuyện này là ta làm, vậy ta nên đem chuyện này đoạn rõ ràng, không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Cái này, ta Ngô Nguyệt hốc mắt đều đỏ, lần đầu tiên trong đời, trong lòng đối một người như thế cảm kích. Nhìn lấy Đỗ Vũ, nàng một hồi này trong lòng lại có loại xúc động, muốn xông tới ôm lấy hắn, mãi mãi cũng không buông tay. Qua không đến 10 phút đồng hồ thời gian, ngõ nhỏ bên ngoài liền truyền đến một trận cơ động xe tiếng oanh minh thanh âm. Ngay sau đó, mười mấy chiếc mô tô xông vào ngõ nhỏ ở trong. Cầm đầu chính là vừa rồi Bình ca, hắn phách lối cầm một cái gậy bóng chày, vừa mới tiến đến liền lập tức dùng gậy bóng chày chỉ tiệm bốn tóc lớn tiếng hét lên, mẹ, vừa rồi đánh huynh đệ của ta cái kia tạp chủng, đi ra cho ta. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đằng sau trên xe gắn máy đám người cũng bắt đầu kêu la, mỗi cái trên xe gắn máy đều ngồi 2 người, cộng lại chính là hơn 20 người. Trang diện này, thật đúng là không nhỏ. Dọa đến bốn phía cửa hàng ở trong người đều rối rít đi ra quan sát. Đương nhiên, những người này cũng đều đứng rất xa, căn bản không dám tới gần nơi này. Đỗ đại ca Ngô Nguyệt đi tới, lại bị Đỗ Vũ ngăn lại. Không có việc gì, yên tâm. Đỗ Vũ nhẹ nhàng an ủi nàng một câu, thuận tay đem túi vải đưa cho nàng, nói, giúp ta cầm một chút. Ngô Nguyệt nhìn lấy Đỗ Vũ cái kia lạnh lùng khuôn mặt, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng không có bao nhiêu e ngại. Mặc dù nàng mới cùng Đỗ Vũ nhận biết không đến nửa giờ, nhưng là đứng ở Đỗ Vũ bên người, nàng luôn có loại không nói ra được cảm giác an toàn, thậm chí đối Đỗ Vũ đều có loại không nói ra được ỷ lại cảm giác. Ân. Ngô Nguyệt dùng sức gật gật đầu, tiếp nhận Đỗ Vũ trong tay túi vải, đứng ở phía sau không có ra ngoài. Đỗ Vũ chậm rãi đi ra cửa hàng, đối mặt khí diễm phách lối Bình ca đám người, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, y lìa nguyên bình tĩnh như nước. Tại ngục giam thời điểm, Đỗ Vũ làm qua nhất cảnh tượng hoành tráng, chính là một người đánh 17 người. Mặc dù trước mắt có hơn 20 người, nhưng là, cái này hơn 20 người sức chiến đấu, có thể chưa hẳn như Đỗ Vũ cái kia trong ngục giam 17 người sức chiến đấu cường đại. Dù sao, có thể nhốt tại Bắc khu ngục giam, đều là cực kỳ hung ác chi đồ. Cho nên, hơn 20 người, Đỗ Vũ trong lòng vẫn là dù sao cũng hơi nắm chắc. Mẹ, tiểu tử, ngươi thật đúng là dám ra đây a. Bình ca nhảy xuống mô tô, mang theo một đám thủ hạ trực tiếp vọt tới Đỗ Vũ trước mặt, dùng gậy bóng chày chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng. Liền huynh đệ của ta cũng dám đánh, ta xem con mẹ nó ngươi liền là muốn chết. Lao tử hôm nay cũng không được cùng ngươi nói nhảm, quỳ xuống lần lượt cho huynh đệ của ta dập đầu, từ chúng ta trong đũng quần chui qua, thuận tiện tự đoạn một tay nhất cước, hôm nay sự tình liền xóa bỏ. Bằng không thì, lao tử nhờ ngươi đời này đều nằm trên xe lăn. Đỗ Vũ hơi nheo mắt lại, từng chữ từng câu nói, làm không được. Làm không được. Bình ca giận dữ, vung vẩy gậy bóng chày liền đập tới, vậy lao tử liền giúp ngươi một cái. Vừa dứt lời, một cái nắm đấm đã trải qua đánh vào hắn trên sống mũi. Bình ca một tiếng hét thảm, mũi trực tiếp bị đánh gãy, che mũi lui lại mấy bước, hai tay ở trong máu tươi tràn ra không ngừng. Bốn phía mọi người nhất thời hống ồn ào, có người vội vàng nâng Bình ca, có người là la hét muốn lên đến vây công Đỗ Vũ, tràn diện trong lúc nhất thời hỗn loạn tới cực điểm. Nơi xa vây xem người nhìn thấy như tình huống như vậy, cũng đều rối rít thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, trận này đã trải qua không cần phải nói. Nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công tới, Đỗ Vũ cho dù có 3 đầu 6 tay, lần này cũng chết định à. Đỗ đại ca. Ngô Nguyệt một tiếng kinh hô, nghĩ muốn xông ra đến, nhưng bị Đỗ Vũ ngăn cản, đừng đi ra. Ngô Nguyệt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mắt thấy cái kia hơn 20 người đem Đỗ Vũ bao bọc vây quanh, nàng tâm cũng triệt để hòa tan. Một nữ nhân, cả một đời, có thể có một người đàn ông vì ngươi liều mạng, có phải hay không là đã làm cho đâu. Hơn 20 người vây quanh Đỗ Vũ. Nhưng ai cũng không dám trực tiếp xông lên đi. Vừa rồi Đỗ Vũ chiến tích đã nói rõ, người đầu tiên xuất thủ người, khẳng định chính là muốn bị thương nặng người. Tất cả mọi người đang thử thăm dò, muốn đợi Đỗ Vũ sơ hở cơ hội. Đỗ Vũ bất động như sơn, không có sơ hở chút nào. Hắn tựa như một cái dựng thẳng lên cổ độc xà, tùy thời chờ đợi xuất kích. Chỉ cần bất luận kẻ nào xuất thủ, hắn liền sẽ cho đối phương một kích chí mạng. Giang co kéo dài, thẳng đến một chiếc xe chạy nhanh đến đầu ngõ. Trên xe đi xuống mấy người, cầm đầu là một cái điêu luyện nam tử. Nhìn thấy nam tử này, Bình ca bên này đám người lập tức nhao nhao quay đầu, tế hô nói, Lượng ca. Nam tử này, chính là đám người này lão đại, Lượng tử. chuyện gì xảy ra?
Lượng Tử nhíu mày, hắn cảm xúc rất là không tốt.
Đại ca, hắn đã thương chúng ta người.
Bình Ca che mũi chạy tới.
Phế vật, các ngươi có mấy người, ngay cả một người đều đánh không lại, còn không biết xấu hổ đi gọi người hỗ trợ.
Lượng Tử giận dữ chửi một câu, đồng thời quét đám người một chút, nói, đều mẹ hắn tránh ra cho ta, một đám rất rưởi.
Đám người nhao nhao tránh ra, Ngô Nguyệt cũng giật mình, ở phía sau thấp giọng đối Đỗ Vũ nói, Đỗ đại ca, người này là lao đại bọn họ, rất biết đánh nhau, ngươi phải cẩn thận a.
Đỗ Vũ khuôn mặt bình tĩnh, hoặc có lẽ là, nhìn thấy Lượng Tử về sau, hắn biểu lộ liền càng thêm bình tĩnh.
Đám người tản ra về sau, Lượng Tử cũng nhìn thấy Đỗ Vũ.
Bất quá, hắn trên mặt biểu lộ lại không còn hung hãn, mà là tại trong nháy mắt biến.
Có kinh hỉ, có rung động, càng nhiều hay là kích động.
Đại ca, ủng hộ.
Bình ca đột nhiên ở phía sau hô một câu, gia hỏa này bị Đỗ Vũ đánh cho không nhẹ, chỉ hận không thể Lượng Tử lập tức có thể giết chết Đỗ Vũ.
Lượng Tử trầm mặc một hồi, đột nhiên quay người một cước đá vào Bình ca trên bụng.
Bình ca ôi một tiếng hét thảm, còn chưa kịp phản ứng, Lượng Tử đã trải qua nắm lấy hắn cổ áo đem hắn kéo tới Đỗ Vũ trước mặt.
Quỳ xuống.
Lượng Tử tức giận quát, gọi Vũ ca.
Chương 4, mọi người cùng nhau gọi Vũ ca.
Lượng Tử gầm lên giận dữ làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, nguyên lai tưởng rằng Lượng Tử sẽ tới thu thập Đỗ Vũ một phen đây, hiện tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu. Hắn còn không thu nhặt Đỗ Vũ đây, ngược lại trước đem dưới tay mình cho đánh.
Vũ.
Vũ ca.
Bình ca cũng sửng sốt, xưng hô thế này, làm sao quen thuộc như vậy chứ?
Lượng Tử không để ý đến Bình ca, hắn đã trải qua đi thẳng tới Đỗ Vũ trước mặt.
Tại trước mắt bao người, tại vùng này danh khí cực lớn Lượng ca, vậy mà phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, quỳ rạp xuống cái này so với hắn còn muốn trẻ mấy tuổi Đỗ Vũ trước mặt.
Vũ ca nói ra hai chữ này, Lượng Tử thanh âm đều có chút nghẹn ngào.
Hắn biểu lộ rất kích động đến để hắn liền đằng sau lời nói đều không nói được.
Một màn này, làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người.
Nam Nhi không dễ rơi lệ, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng.
Nhất là bọn họ những cái này đi ra lăn lộn sinh hoạt, đối với mặt mũi càng là coi trọng muốn.
Tha rằng đứng đấy chết, không chịu quỳ sống, đây là bọn hắn tôn chỉ, Lượng Tử càng là thích sĩ diện cái loại người này.
Nhưng là, đây là có chuyện gì?
Hắn vậy mà quỳ xuống.
Hơn nữa, còn chảy nước mắt.
Đám người chỉ cảm giác mình đầu đều có chút không đủ dùng. Lượng Tử vì sao lại đối Đỗ Vũ có dạng này thái độ đâu?
Tất cả mọi người không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ Đỗ Vũ, cái này mặc rách tung tóe, giống như tên ăn mày người, chẳng lẽ còn là cái gì nghịch thiên đại nhân vật không thành?
Nhìn lấy Lượng Tử, Đỗ Vũ trên mặt cũng hơi xúc động.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đứng lên.
Vũ ca, đây là ta thiếu ngươi.
Lượng Tử không có đứng dậy, nhìn lấy Đỗ Vũ cất cao giọng nói, trong lòng ta nhớ kỹ đây, ngươi đã cứu ta 3 lần, đã cứu Hổ gia 2 lần.
Những năm này, ta và Hổ gia đều không có quên phần ân tình này.
Nếu không phải là ngươi, ta và Hổ gia, chỉ sợ sớm đã chết ở phòng giam bên trong.
Nghe đến đó, đám người càng là rung động.
Lượng Tử danh hào xác thực vang dội, nhưng là, hắn danh hào cũng giới hạn tại vùng này.
Hổ gia, vậy nhưng càng là nhân vật cường hãn á, Lượng Tử lớn như vậy thế lực, bất quá vẫn là Hổ gia bên người một cái huynh đệ.
Liên Hổ gia đều bị cái này Đỗ Vũ đã cứu 2 lần, đám người còn có cái gì dễ nói.
Lượng Tử đối Đỗ Vũ thái độ này, hiện tại xem ra, đó là bình thường nhất bất quá.
Đối ân nhân cứu mạng quỳ xuống, đây không tính là mất mặt.
Đằng sau Bình ca lại là dọa đến nhanh co quắp, giờ phút này hắn mới nhớ, vì cái gì Vũ ca xưng hô thế này quen thuộc như vậy.
Vừa rồi trở về gọi người thời điểm, hắn liền nghe người ta đề cập qua, Lượng ca bởi vì không có tiếp vào cái kia Vũ ca, cho nên mới tại nổi trận lôi đình đâu.
Cái này mặc rách tung tóe tên ăn mày, lại là Hổ gia quá mệnh huynh đệ. Lượng ca muốn đích thân đi nghênh đón cái kia Vũ ca.
Bản thân còn chạy về dẫn người tới muốn thu thập hắn.
Bình ca chỉ cảm thấy đầu óc đều không đủ dùng, hắn biết rồi, bản thân lần này là đá trúng thiết bản.
Hơn nữa, là mang đao thiết bản A.
Đứng lên đi.
Đỗ Vũ đi đến Lượng Tử trước mặt, đưa tay đem hắn nâng đỡ, cười nói, nơi này cũng không phải Bắc khu ngục giam.
Ta biết.
Lượng Tử lớn tiếng nói, nhưng là, ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh, bất kể có phải hay không là tại Bắc khu ngục giam. Phần ân tình này, chúng ta đều nhớ đâu.
Hổ gia biết được ngươi hôm nay ra ngục, để cho ta đi đón ngươi, nhưng ta
đi trễ, không thể tiếp vào ngươi.
Không nghĩ tới, ta còn có thể nơi này gặp ngươi.
Vũ ca, khác không nói, chúng ta đi trước Hổ gia nơi đó, Hổ gia đoán chừng cũng chờ sốt ruột.
Đỗ Vũ liếc Bình ca một chút, Lượng Tử lập tức kịp phản ứng, đi qua một cước đem Bình ca đạp té xuống đất.
Bình ca vốn là trên mặt đất quỳ, bị gạt ngã về sau, vừa rồi quỳ địa phương vậy mà một mảnh nước đọng. Lượng Tử nhìn kỹ một chút, lập tức buồn bực, mẹ, ngươi vậy mà thật sự kinh khủng. Bốn phía mọi người đều là một trận cười vang, cái kia Bình ca thì là đỏ bừng cả khuôn mặt. Mới vừa mới biết được cái này Vũ ca, chính là cùng hổ gia có sinh tử giao tình cái kia Vũ ca về sau, hắn liền thật sự kinh khủng. Thao. Lượng Tử giận chửi một câu, nghĩ đạp hắn mấy cước, nhưng nhìn lấy trên người hắn ướt sũng quần áo, đơn giản không chỗ đặt chân a. Đem hắn mang xuống cho ta, đoạn ba cây xương sườn, về sau không cho phép xuất hiện ở đây. Lượng Tử giận quát một tiếng, lập tức có mấy người nam tử tới đem Bình ca kéo đi. Lượng ca, tha ta a. Bình ca lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng Lượng Tử căn bản cũng không để ý hắn. Cách đó không xa, Bình ca người bạn kia, mập lùn nam cũng dọa đến toàn thân run rẩy. Vừa rồi hắn cùng Bình ca cùng một chỗ kêu gào tới muốn thu thập Đố Vũ đây, ai có thể nghĩ ra được, cái này phong thủy luân chuyển nhanh như vậy đâu. Lượng Tử đi đến mập lùn nam trước mặt, trên dưới quét mập lùn nam một phen, âm thanh lạnh lùng nói, nơi nào người? Vương Khẩu. Vương Khẩu thị mập lùn nam run giọng trả lời. Vương Khẩu thị người đến chúng ta Nam Nhạc thị kiếm chuyện, có phải muốn chết hay không? Lượng Tử giận quát một tiếng, mập lùn nam dọa đến phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, đại ca, ta biết sai. Lượng Tử không để ý đến hắn, quay đầu nhìn Đỗ Vũ, nói, Vũ ca, ngươi muốn xử lý như thế nào? Đỗ Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, cũng không nói lời nào. Lượng Tử hơi kinh ngạc, Đỗ Vũ đây là muốn để cho hắn yên tâm mập lùn nam, đây cũng không phải là Đỗ Vũ tính cách ra trong tù thời điểm. Đỗ Vũ thế nhưng là nổi danh xuất thủ tất nhiên thương cân động cốt, Bắc khu ngục giam kinh khủng nhất Bạch Phát Ma Vương, làm sao hiện tại giống như nhân từ rất nhiều đâu. Mập mạp, ta cho Vũ ca mặt mũi, hôm nay không được đánh ngươi. Ngươi nghe kỹ cho ta, bây giờ là 10 giờ rưỡi, trước 12 giờ, ta bất kể ngươi dùng đi vẫn là dùng bỏ, rời đi cho ta Nam Nhạc thị. Về sau, cũng không cho lại bước vào đến một bước. Lượng Tử vừa nói, một phát bắt được mập lùn nam quần áo, từng chữ từng câu nói, bằng không thì, ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Là mập lùn nam gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, mặt trướng thành màu gan heo, không dám nói nhảm, vội vàng chạy. Lượng Tử quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ, cười nói, Vũ ca, chuyện bây giờ đều xử lý, chúng ta có thể đi tìm hổ gia à. Đỗ Vũ vừa muốn gật đầu, đột nhiên, bốn phía lần nữa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cái thanh âm phẫn nộ từ đằng xa truyền tới, Lượng Tử, ngươi có phải hay không nghĩ nháo sự? Nghe nói như thế, trên đường phố những cô gái kia là kích động hét dầm lên. Bởi vì, người vừa tới không phải là người ta, chính là trên con đường này nhiều như vậy mặt tiền cửa hàng lao bản cựu ca. Hắn liền tại phụ cận, bình thường bên này có chuyện gì, đều là hắn tự mình qua đến giải quyết. Thị lý diện cái này sống về đêm nơi trốn, cũng là hỗn loạn nhất nơi trốn. Đánh nhau ẩu đả sự tình thường có phát sinh, cho nên bình thường đều có người trông coi. Nói là nhân viên an ninh, kỳ thật nói trắng ra, cũng chính là nhìn trận người, chẳng qua là thay cái thân phận mà thôi. Lượng Tử, còn có cựu ca, đều là phụ cận phụ trách nhân viên an ninh. Lượng Tử nhíu mày, quay đầu nhìn chạy tới cựu ca đám người, trong mắt liếc qua một tia khinh thường. Hắn và cái này cựu ca danh hảo không sai biệt lắm, thực lực tương đương, hai người cũng một mực lẫn nhau không phục đối phương, ma sát không ít. Cựu ca cũng mang một nhóm người chạy tới, trực tiếp vọt tới Lượng Tử trước mặt, đục lỗ một quét tình huống bốn phía, bực tức nói, Lượng Tử, ngươi đây là ý gì? Mang nhiều người như vậy tới, nghi quét ta cửa hàng sao? Lượng Tử còn muốn nói chuyện, Ngô Nguyệt đã chạy đến cựu ca trước mặt, vội vàng đem bên này sự tình nói một lần. Nghe xong Ngô Nguyệt lời nói, cựu ca giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn trên dưới quét Lượng Tử một chút, nói, tốt, đã ngươi đem cái kia Vương Bình thu thập một trận, cái kia chuyện này cứ như vậy tính. Lần sau chú ý một chút, ngươi người nếu là lại chạy tới nháo sự, ta để bọn hắn có đi mà không có về. Lượng Tử lập tức hỏa, trầm giọng nói, chỉ bằng ngươi. Bằng ta đã đủ. Cựu ca lạnh giọng trả lời, thuận tiện quét Lượng Tử một chút, nói, còn nữa, lần sau ngươi nếu là lại mang nhiều người như vậy tới, ta ngay cả ngươi cũng lưu lại, để lão hổ tự mình đến xét người. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Lượng Tử giận dữ, nói, ngươi nói như vậy, cái kia ta hôm nay còn không đi đâu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự, có thể làm gì ta. Tốt, ngươi muốn ở lại chỗ này chiếu cô ta xin ý, vậy ngươi tùy tiện. Cựu ca khoát tay chặt lại, quay đầu đối bên cạnh một nữ tử nói, vị này là Lượng ca, cái kia bên cạnh huynh đệ nếu tới chiếu cô xin ý, nhớ kỹ cho bọn hắn giảm 10% A. Được rồi. Nữ tử cười to lên. Bốn phía trên đường nữ tử cũng lập tức cười vang đứng lên. Lượng Tử sắc mặt đại hàn, mắt thấy liền muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trên mặt lập tức hiện lên một tia cười thầm. Hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, nói, không có việc gì, ta không nóng nảy đi. Bất quá, bên kia vị kia, là hổ gia hảo bằng hữu. Ta không sợ chậm trễ thời gian, nhưng là, ngươi chậm trễ hổ gia bằng hữu thời gian. Cựu ca trực tiếp cắt ngang Lượng Tử lời nói, không cần cầm hổ gia tới dọa ta, nơi này là tứ nhãn ca cửa hàng, ngươi không phục có thể đi tìm tứ nhãn ca à.
Tốt.
Lượng Tử cười cười, nói, vậy ta cho tứ nhãn gọi điện thoại à.
Tùy theo ngươi.
Cựu ca cười nhạo, tứ nhãn là đại ca hắn. Hắn không cảm thấy Lượng Tử cú điện thoại này đi qua có thể thay đổi gì. Lượng Tử thật đúng là lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đến tứ nhãn bên kia. Hắn đứng xa xôi, cựu ca cũng không nghe thấy hắn nói cái gì. Dù sao, qua không bao lâu, Lượng Tử liền cầm điện thoại di động cười ha hả đi về tới.
Đánh xong.
Cựu ca liếc Lượng Tử một chút, nói, tứ nhãn ca nói thế nào.
Một hồi ngươi liền biết.
Lượng Tử thần bí cười một tiếng.
Thao.
Cựu ca khinh thường mà xì một hơi. Không cảm thấy Lượng Tử cú điện thoại này có thể thay đổi gì. Bên cạnh Ngô Nguyệt lại là có chút khẩn trương, nàng không nghĩ tới sự tình biết phát triển đến một bước này. Lúc đầu vấn đề này đều giải quyết, có vẻ giống như vượt náo càng lớn đâu. Nếu thật là tứ nhãn tới, chuyện kia có thể liền có chút phiền phức. A tứ nhãn cũng không sợ lão hổ, nếu như hắn không cho lão hổ mặt mũi, cứng rắn muốn thu thập Lượng Tử, cái kia chuyện này coi như không tốt kết thúc a.
Đỗ đại ca, muốn không được.
Muốn không được ngươi đi trước đi. Ngô Nguyệt rời được Đỗ Vũ bên người, nhỏ giọng nói ra.
Đỗ Vũ hướng nàng mỉm cười, khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng.
Đỗ Vũ biểu lộ thủy chung bình tĩnh trầm ổn, giống như phát sinh bao lớn sự tình, hắn đều có thể tiếp tục chống đỡ giống như.
Qua không bao lâu, một chiếc xe cấp tốc vọt tới đầu ngõ.
Xe bên trên xuống tới mấy người, dẫn đầu là một người đeo kính kính người nam tử cao. Nam tử nhìn lấy rất nhã nhặn, nhưng là, trong ánh mắt lại lóe ra một tia không nói ra được câm lãnh, xem xét chính là một kẻ hung ác, người này chính là Tứ Nhãn.
Cựu ca không nghĩ tới Tứ Nhãn thực đến, trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng nên đón, nói, Tứ Nhãn ca.
Tứ Nhãn căn bản không có để ý tới hắn, ánh mắt quét qua hiện trường đám người, cuối cùng rơi vào Đỗ Vũ trên người. Trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, còn có một tia kích động, bước nhanh chạy đến Đỗ Vũ bên người, kích động nói, Vũ ca, ngươi, ngươi trường nào thì trở về.
Mọi người nhất thời mộng, làm sao liền Tứ Nhãn đại nhân vật như vậy, cũng quản hắn gọi Vũ ca đâu.
Chương 5, bằng hữu.
Bạn gái.
Cựu ca ở bên cạnh thấy trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, Tứ Nhãn, đây chính là liền hổ ra đều không sợ nhân vật.
Gặp đến lao hổ, cũng chỉ là miệng nói lao hổ.
Nhưng là, đối nam tử trẻ tuổi này, vì là gì cung kính như thế đâu.
Nhìn thấy Tứ Nhãn, Đỗ Vũ cũng cười cười, nói, tiểu tứ A.
Nghe thế xưng hô, bốn phía tất cả mọi người kém chút té xỉu.
Toàn bộ nam nhạc thị, ai dám xưng hô Tứ Nhãn vì là tiểu tứ.
Coi như Tứ Nhãn đi theo lão bản kia. Đối với hắn cũng khách khí a.
Nhưng mà, Tứ Nhãn nghe nói như thế, không chỉ không có mảy may khó chịu, ngược lại hốc mắt đều có chút đỏ, rõ ràng là có chút kích động.
Vũ ca, Tứ Nhãn thanh âm nói chuyện có chút nghẹn ngào, không nói, đi, huynh đệ chúng ta uống vài chén đi.
Ai, Tứ Nhãn ca, hổ gia còn đang chờ Vũ ca đi qua đây, ngươi cũng không thể ở chỗ này nửa đường ngăn lại a.
Lượng Tử vội vàng đi tới, thuận tiện nói tiếp, đúng, vừa rồi nhà ngươi cửu ca thế nhưng là la hét. Muốn đem chúng ta tất cả đều lưu tại nơi này đâu.
Tứ Nhãn ca, ta chỉ sợ các huynh đệ là không có cách nào đi uống rượu a.
Tứ Nhãn nhíu mày, liếc Lượng Tử một chút, lại chừng đằng sau cửu ca một chút.
Cửu ca một hồi này không còn trước đó kiêu căng phách lối, túi thấp đầu đứng ở một bên, trong lòng đem Lượng Tử tổ tông 18 đời đều mắng một lần.
Hắn nhìn ra, Lượng Tử bày biết rõ Đỗ Vũ cùng Tứ Nhãn quan hệ, cố ý hô hắn đâu.
Cửu ca trong lòng mình cũng rất hối hận a, phải biết Đỗ Vũ cùng Tứ Nhãn quan hệ tốt như vậy. Đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc Đỗ Vũ a, làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Tới.
Tứ Nhãn quát lạnh một tiếng, cựu ca dọa đến run một cái, nhưng vẫn là đi đến Tứ Nhãn trước mặt.
Tứ Nhãn hơi nheo mắt lại, đột nhiên đưa tay chính là một trưởng vô hướng cựu ca.
Mắt thấy một tát này đều muốn đánh tới, bên cạnh Đỗ Vũ bắt lấy Tứ Nhãn cổ tay, ngăn lại một kích này.
Vũ ca, Tứ Nhãn cùng cựu ca đồng thời kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, không biết Đỗ Vũ vì sao muốn ngăn lại lần này.
Không có việc gì. Đều là hiểu lầm.
Đỗ Vũ thuận miệng nói một câu.
Tứ Nhãn ngẩn người một chút, sau đó quay đầu chừng cửu ca một chút, nói, lao cửu, ngươi cho ta nhớ rõ ràng.
Cái này, là Vũ ca.
Năm đó ta tại Bắc khu ngục giam bên trong, bị cửu gia trộm tới, kém chút mất mạng.
Là Vũ ca, một người đánh 13 người, đem ta cứu ra.
Vì là sự kiện kia, Vũ trên người anh lưu lại tam đạo trường sẹo.
Cửu ca lúc đầu đối với Đỗ Vũ đều rất cảm kích, nghe được Tứ Nhãn lời này. Trong lòng càng là kích động.
Hắn đi đến Đỗ Vũ trước mặt, đông nhiên khẽ cong eo, lớn tiếng nói, Vũ ca, mới vừa rồi là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, chỗ đắc tội, còn xin ngài thứ lỗi. Về sau ngươi cũng là ta đại ca, có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Nếu là người ta, thủ hạ dạng này tại trước mặt người khác biểu trung tâm, người này nhất định sẽ giận dữ. Nhưng là, lần này lại không giống nhau. Nghe được cửu ca lời nói, tứ nhãn càng nhiều hay là vui mừng, có thể thấy được hắn đối Đỗ Vũ lòng cảm kích. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lượng Tử biết rồi cũng không trò hay nhìn, liền đi tới nói, tứ nhãn ca, hổ gia đã trải qua định xong gian phòng, thuận tiện mời cùng một chỗ tại Bắc khu ngục giam mấy người bạn cũ đi qua ngồi một chút. Muốn không được, ngươi cũng đi qua uống hai chén. Tứ nhãn từ trước đến nay cùng lão hổ không hợp nhau, bình thường có rất ít lui tới. Bất quá, lần này hắn lại đáp ứng rất sảng khoái, nói, tốt, cùng đi, đêm nay không say không về. Lượng Tử đại hỉ, an bài xe tiến vào ngõ nhỏ, mời Đỗ Vũ lên xe. Đỗ Vũ cũng không có lên xe, mà là quay người đi đến Ngô Nguyệt bên người, từ Ngô Nguyệt trong tay tiếp nhận cái kia túi vải đen, lại từ trên người lấy ra 10 đồng tiền đưa cho Ngô Nguyệt, nói khẽ, tạ ơn. Ngô Nguyệt đều ngây người, nhìn lấy đưa lưng về phía mình rời đi Đỗ Vũ, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại có loại vắng vẻ cảm giác. Cái này chỉ nhận biết không đến một giờ nam tử, ở nơi này không đến một canh giờ bên trong, vậy mà một mực chiếm cứ trong nội tâm nàng từng tấc một. Nàng trước kia rất không thích những cái này cả ngày đánh đánh giết giết người, càng là chán ghét những cái kia đã từng ngồi tù người. Nhưng là, nhìn lấy Đỗ Vũ, trong nội tâm nàng lại không có chút nào chán ghét, có chỉ là vô tận cảm kích, cùng một tia ôn nhu sùng bái. Tứ nhãn ở bên cạnh nhìn xem Đỗ Vũ, lại nhìn xem Ngô Nguyệt. Hắn đi đến Ngô Nguyệt bên người, tại Ngô Nguyệt bên thai thấp giọng nói, lại không được đuổi theo, đời này chỉ sợ đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Ngô Nguyệt sắc mặt đỏ lên, trong lòng cũng bỗng nhiên nhảy một cái. Đúng vậy a, người này, lần này bỏ lỡ, thực khả năng cả một đời đều không gặp được. Làm sao bây giờ? Bản thân nên làm cái gì bây giờ? Do dự một chút, Ngô Nguyệt bỗng nhiên cắn răng một cái, vậy mà cũng chạy vào trong xe, ngồi ở Đỗ Vũ bên cạnh. Đỗ Vũ mới vừa ngồi xuống, không nghĩ tới Ngô Nguyệt vậy mà theo tới, không khỏi ngẩn người một chút, ngươi cái này. Ngô Nguyệt đỏ bừng mặt, không biết trả lời như thế nào. Nàng đời này, chưa từng có to gan như vậy qua. Nhưng là, nàng là thực không nguyện ý bỏ lỡ. Một khi bỏ lỡ, một đời bỏ lỡ. Nguyệt Nhi cũng xuống ban, Vũ ca ngươi ở bên này người quen không nhiều, để Nguyệt Nhi cùng ngươi đi một chút đi. Tứ nhãn kịp thời đi tới, một câu giúp Ngô Nguyệt hết xấu hổ. Đỗ Vũ chậm rãi gật gật đầu, kỳ thật. Bên người bồi tiếp một cái như vậy mỹ nữ, vậy cũng rất đẹp mắt, Đỗ Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lượng Tử ngồi tại lái xe phía trước, Tứ Nhãn ngồi ghế cạnh tài xế, Đỗ Vũ cùng Ngô Nguyệt ngồi ở phía sau. Tứ Nhãn trên đường đi đều ở cùng Đỗ Vũ tự thuật Bắc khu ngục giam sự tình, Lượng Tử cũng tiến vào ngục giam, ba người ngược lại là có thể nói tới cùng một chỗ. Ngô Nguyệt ngồi ở bên cạnh, mặc dù ba người này nói chuyện, nàng một câu đều tiếp không lên. Nhưng là, nàng nóng nảy nhịp tim, nhưng thủy chung đều không có chậm lại qua. Ngồi ở Đỗ Vũ bên người, nàng liền có loại nhịp tim cảm giác, mà nàng lại rất ưa thích loại cảm giác này. Đúng, Vũ ca, cùng ngươi một cái nhà tù Lâm lao đầu đâu? Tứ nhãn quay đầu nhìn Đỗ Vũ, nói, Lâm lao đầu chết hay không? Lâm lao đầu, là một cái đạo mộ tặc, chính hắn nói là Mạc Kim giáo úy. Bởi vì bán trộm một kiện quốc bảo, bị xử chung thân. Đỗ Vũ vào ngục giam thời điểm, liền cùng hắn ở một cái phòng. Cái này Lâm lao đầu là một quái nhân, trộm mộ, đối phong thủy trận pháp có nghiên cứu. Cái này là bình thường. Nhưng là, Lâm lão đầu cái này cá nhân võ lực giá trị cũng cực cao. Hơn nữa, hắn đối kỳ môn bắt quái âm dương ngũ hành loại hình, đều có rất đào tạo sâu nghệ. Còn nữa, mấu chốt nhất là, hắn còn ưa thích dạy người ta học những vật này. Đỗ Vũ cùng Lâm lão đầu ở một cái nhà tù, Lâm lão đầu càng là trực tiếp, mỗi ngày đều bức bách hắn học tập những vật này. Cái gì trộm mộ tri thức, cái gì phong thủy trận pháp, cái gì kỳ môn bắt quái âm dương ngũ hành loại hình, Đỗ Vũ cũng là học thấu triệt. Đương nhiên, mấu chốt nhất hay là, cái này Lâm lao đầu truyền thụ Đỗ Vũ không ít võ kỹ, đây cũng là Đỗ Vũ có thể trong tù sinh tồn được mấu chốt. Đỗ Vũ thiên sinh khí lực liền so với người bình thường lớn, vừa học Lâm lao đầu võ kỹ, 19 tuổi thời điểm liền quét ngang ngục giam vô địch thủ, đương nhiên, Lâm lao đầu ngoại trừ. Đỗ Vũ thẳng đến rời đi ngục giam trước đó, đều còn xa xa không phải Lâm lao đầu đối thủ đâu. Nhắc lên Lâm lao đầu, Đỗ Vũ cũng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn lảo đảo trong tay túi vải đen. Nói, lao ra hỏa này, nào dễ dàng như vậy chết đâu. Không phải sao, ta trước khi đi, hắn còn đưa ta hai cái đồ đâu. Thứ gì? Tứ nhãn kinh ngạc hỏi. Một cái thiết bắt quái, còn có một cái hạch đảo, ta cũng không biết là lấy làm gì. Đỗ Vũ vừa nói, từ túi vải đen bên trong móc ra hai thứ. Một cái là khối lớn chừng bàn tay thiết bắt quái, một cái khác, chính là một quả nho nhỏ hạch đào. Tứ Nhan nói, lão gia hỏa này trộm mộ nhiều năm như vậy, trong tay đồ tốt khẳng định không ít. Cái này hai đồ vật, nói không chừng là cái gì chân quý đồ cổ đâu. Đỗ Vũ nhíu môi, nói, cái này thiết bát quái liền gỉ đều không có sinh, khẳng định không phải đồ cổ. Cái này hạch đào, cái kia lại càng không cần phải nói, ngươi gặp qua ai dùng hạch đào làm đồ cổ. Trong lúc nói cười, cỗ xe đã đi tới Kim Tôn hội sở bên ngoài. Cái này Kim Tôn hội sở, chính là lão hổ chẳng tử, đầu tư hơn 50 triệu, là Nam Nhạc thị có ít mấy cái sân lớn một trong. Lão hổ bản thân không có tài chính mở lớn như vậy chẳng tử, bất quá, lão hổ phía sau lão bản có tiền a, lão hổ mình là mở công ty bảo an, nói trắng ra, chủ yếu chính là giúp người nhìn chẳng tử. Hắn đi theo lão bản, chủ yếu chính là làm những cái này chỗ ăn chơi. Lão hổ đi theo lão bản thời gian rất dài, cùng lão bản quan hệ rất tốt, lão bản liền bỏ vốn mở cái này sân lớn, toàn bộ giao cho lão hổ quản lý. Nói cách khác, cái này chẳng tử chính là lão hổ to lớn nhất sản nghiệp. Cỗ xe tại hội sở môn khẩu dừng lại, một cái hơn 30 tuổi, đầy người tên cơ bắp tử liền đi tới, nam tử này chính là lão hổ. Lượng tử xuống xe trước, nói, hổ gia, Vũ ca cùng Tứ Nhãn ca đều đến. Lão hổ gật gật đầu, đối với Tứ Nhãn tới, hắn cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ. Năm đó Nam Nhạc thị bên này tại Bắc khu ngục giam ngồi tù người, thường xuyên bị Bắc Châu người bên kia khi dễ. Đỗ Vũ thân là Nam Nhạc thị người, những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được Đỗ Vũ ân huệ, đối Đỗ Vũ đều rất cảm kích đâu. Đỗ Vũ trở về, bị đám người tiếp đãi, đây cũng là bình thường sự tình. Lão hổ mở cửa xe, gặp Đỗ Vũ đi ra, liền lập tức giang hai cánh tay, đi qua cho Đỗ Vũ tới một gấu ôm. Hắn mãi mãi cái chân, ngươi cuối cùng trở về. Lão hổ dùng sức vô Đỗ Vũ bả vai, nói, ngươi nếu không ra, ta liền chuẩn bị tìm một chút sự tình, đi vào trong cùng ngươi cùng một chỗ ở một thời gian ngắn đâu. Đỗ Vũ cười cười, tại ngục giam thời gian dài như vậy, cùng hắn quan hệ tốt nhất chính là cái này lão hổ. Lão hổ làm người so sánh ngay thẳng, cũng rất trọng tình cảm, rất đối Đỗ Vũ tính tình. Ngươi có thể dẹp đi a? Tứ Nhãn ở bên cạnh cười nói, ngươi bây giờ tìm một chút việc nhỏ, không đến mức đi Bắc khu ngục giam ở ra hơi lớn sự tình, đi vào liền khó đi ra, ngươi là chuẩn bị đi vào thường trú sao? Ha ha ha, lão hổ lập tức cười ha hả, hướng Tứ Nhãn so cái ngón giữa, sau đó nắm ở Đỗ Vũ bả vai, nói, được, khác không nói, đi, đi vào trước lại nói. Đỗ Vũ cũng không có đi theo lão hổ đi, hắn quay đầu nhìn xem đứng ở bên cạnh xe, có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi Ngô Nguyệt. Hướng nàng khoát khoát tay, nói khẽ, đi thôi. Đứng ở những đại nhân vật này trước mặt, Ngô Nguyệt trong lòng kỳ thật rất tâm thần bất định, hai tay đều không biết nên đi chỗ nào thả. Không ai phản ứng nàng, trong nội tâm nàng cũng càng thêm bối rối. Không nghĩ tới, Đỗ Vũ lại còn đang chiếu cố lấy nàng, cái này khiến Ngô Nguyệt trong lòng càng là cảm kích. Ngô Nguyệt vội vàng hướng tiến tới mấy bước, đi theo Đỗ Vũ bên người. Mặc dù nàng mặc quần áo không được xinh đẹp, thậm chí có thể nói là keo kiệt. Nhưng là, nàng dáng người và khuôn mặt đẹp, cũng đã đem bốn phía những cái kia ăn mặc tịnh lệ nữ tử toàn bộ làm hạ thấp đi. Vị này là? Lão hổ kinh ngạc hỏi. Bằng hữu của ta. Đỗ Vũ nhẹ giọng trả lời, coi như là cho Ngô Nguyệt một cái thân phận. A, lão hổ ý vị thâm trường nhìn Ngô Nguyệt một chút, Đỗ Vũ nói là bằng hữu, nhưng trong lòng của hắn đã đem Ngô Nguyệt lên cao đến Đỗ Vũ bạn gái cấp độ. Ngô Nguyệt trong lòng cũng là khẽ động, nhìn lấy bên cạnh Đỗ Vũ, chẳng biết tại sao, nàng vậy mà ma xui quỷ khiến bình thường, đưa tay kéo lại Đỗ Vũ cánh tay, thật tốt giống bạn gái đồng dạng. Đỗ Vũ cảm giác được cổ tay bị một cái ôn nhu tiểu tay nắm lấy, trong lòng cũng là run lên. Lúc này, ánh mắt lại lơ đãng quét đến hội sở phía trên chiêu bài, hắn lập tức nhíu mày. Chương 6, ai nói người chết? Ngô Nguyệt bắt lấy Đỗ Vũ cánh tay thời điểm, bản thân kỳ thật cũng giật mình. Nàng không nghĩ tới, bản thân lại có to gan như vậy một ngày. Vừa rồi Nghĩa Vô Phản cố xông lên xe, cùng cái này chỉ nhận biết không đến một giờ nam tử ngồi cùng một chỗ. Hiện tại, lại tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới, bắt lại hắn tay. Nàng cả đời này dũng khí, giống như đều tại buổi tối hôm nay toàn bộ dùng đến. Nàng không biết mình về sau có thể hay không đối một nam nhân khác dạng này, nhưng là, nàng biết rồi, mặc kệ về sau thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không hối hận bản thân làm ra qua sự tình. Đỗ Vũ một hồi này tâm tư cũng không có ở nơi này, hắn còn nhìn lấy hội sở chiêu bài đâu. Cùng Lâm lão đầu học 10 năm gần đây phong thủy, để hắn dưỡng thành đến một chỗ nào đó, liền sẽ trước quan sát một chút nơi này phong thủy thói quen. Chiêu bài, là một cái cửa hàng nhất bộ vị mấu chốt, cũng là phong thủy nhất là thể hiện địa phương. Mà cái chiêu bài này, lại làm cho Đỗ Vũ có loại không nói ra được kỳ quái cảm giác. Đỗ Vũ cũng không biết Lâm lão đầu truyền thụ cho hắn những cái kia phong thủy kham dư chi pháp đến cùng có đúng hay không xác thực. Nhưng là, căn cứ Lâm lão đầu truyền thụ phong thủy tri thức đến xem, cái hội sở này địa khí rất tốt, là một cái vô cùng tốt tụ tài phong thủy mà. Nhưng là, chiêu bài này vị trí có chút quái dị, ngăn trở tụ tài vị không nói, còn có chút tụ hung thần cảm giác. Vũ ca, chúng ta đi vào đi. Lượng tử ở phía sau thúc giục một câu, lão hổ cùng tứ nhãn đều chờ ở cửa. Đỗ Vũ mặc dù đi theo Lâm lão đầu học không ít phong thủy kham dư phương pháp, nhưng là, hắn không có thực tiễn qua, cũng không biết những cái này mê tín đồ vật rốt cuộc là thật hay giả. Cho nên, mặc dù nhìn lấy chàng tử này phong thủy có chút không đúng, hắn cũng không có nói thẳng ra, mang theo Ngô Nguyệt trực tiếp đi theo lão hổ bọn họ đi vào chung. Mới vừa vào cửa, đại sảnh hai bên liền cắt chạm một loạt quần áo bại lộ bộ dáng xinh đẹp nữ tử, cùng nhau xoay người dịu dàng nói, hoan nghênh quang lâm. Lão hổ khoát tay chặt lại, nói, Vũ ca, chính ngươi chọn, ưa thích chọn mấy cái liền chọn mấy cái. Nghe nói như thế, đứng ở Đỗ Vũ bên người Ngô Nguyệt không khỏi có chút khẩn trương. Nhìn lấy bốn phía những cô gái kia hoa lệ quần áo, xinh đẹp trang phục, trong nội tâm nàng thực sợ hãi Đỗ Vũ chọn người ta, giữ nàng lại. Không cần. Đỗ Vũ cười khổ một tiếng, hắn thật không nghĩ qua dạng này sự tình. Một câu, để Ngô Nguyệt nhẹ nhõm rất nhiều, không tự chủ được thở phào. Lão hổ đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, ai nha, nhìn ta cái này đầu óc, Vũ ca ngươi nữ. Bằng hữu của ngươi cũng tới, không cần chọn, không cần chọn. Đi, chúng ta trực tiếp lên lầu. Ngô Nguyệt nghe được rõ ràng, vừa rồi lão hổ là muốn nói bạn gái, nhưng lâm thời đổi giọng thành bằng hữu. Cái miệng này ngộ, để Ngô Nguyệt sắc mặt đỏ bừng sau khi, đồng thời trong lòng cũng có chút vui sướng. Đám người lên lầu, lão hổ đã sớm định hảo một cái gian phòng, phân biệt ngồi xuống. Lão hổ lại gọi mấy nữ hài tử, tiến đến buổi tiếp tứ nhãn. Đương nhiên, Đỗ Vũ bên cạnh, cũng chỉ ngồi một cái Ngô Nguyệt. Vài chén rượu hạ đỗ, ba người lời nói liền nhiều lên. Lão hổ cùng tứ nhãn giờ phút này cũng rất giống không ân oán giống như, nắm cả bả vai cùng một chỗ tâm tình năm đó ở Bắc khu ngục giam chuyện cũ, nói nói thậm chí cũng bắt đầu khóc thút thít. Đây nếu là bị người ta trông thấy, tất nhiên sẽ cực kỳ chấn động, thị lý diện hai đại cự đầu, vậy mà khóc. Đỗ Vũ ngồi ở bên cạnh, hắn không nói nhiều, bất quá, nhìn thấy hai cái huynh đệ, trong lòng của hắn cũng rất là vui vẻ. Ngô Nguyệt tâm tư toàn bộ đều đặt ở Đỗ Vũ trên người, thỉnh thoảng cho Đỗ Vũ lấy chút ăn, thật giống như một cái tiểu nữ nhân. Tại tỉ mỉ hầu hạ mình người yêu giống như. Vũ ca, năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi xổm phòng giam mấy cái huynh đệ, ta cũng gọi điện thoại. Bọn họ nghe nói ngươi trở về, đều rất cao hứng, một hồi đoán chừng cũng tới. Lão hổ ngồi vào Đỗ Vũ bên người, nói, Vũ ca, lần này đi ra chuẩn bị làm chút gì? Muốn chẳng phải đang dặm ở lại, ta xin ý, phân ngươi một nửa. Ta xin ý, cũng có thể phân ngươi một nửa. Tứ nhãn cũng hét lên. Đỗ Vũ là hơi cười cợt, lắc đầu nói, buổi sáng ngày mai ta liền trở về. Đang ở cho Đỗ Vũ cầm hoa quả Ngô Nguyệt tay run lên, trong lòng cũng lập tức loạn. Mà lão hổ cùng tứ nhãn cũng lập tức ngồi thẳng thân thể, lão hổ vội la lên, Vũ ca, ngươi. Ngươi gấp gáp như vậy trở về làm gì? Đúng thế, ở chỗ này rất tốt ta. Tứ nhãn cũng là vội la lên. Ta biết. Đỗ Vũ gật gật đầu, hít sâu một hơi, nói, bất quá, ta còn có một cái muội muội. Nghe nói như thế. Lão hổ cùng tứ nhãn lập tức không nói thêm gì nữa. Bọn họ biết rồi, Đỗ Vũ 13 tuổi liền bị ném vào Bắc khu ngục giam, treo chống đứa bé này một mực sống đến bây giờ tín nhiệm, chính là cái này duy nhất muội muội. Đỗ Vũ phụ mẫu chết sớm, một mực là hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, hắn trở về chuyện thứ nhất, khẳng định cũng là hồi đi tìm cô em gái kia à. Ngô Nguyệt nhìn lấy Đỗ Vũ, rốt cục lấy dũng khí hỏi một câu, cái kia. Vậy ngươi còn sẽ trở về sao? Ta nghĩ tại gia bồi muội muội ta. Đỗ Vũ nhẹ giọng trả lời. Ngô Nguyệt tâm lập tức giống như bị cái gì đâm trúng giống như, giờ khắc này, lại có loại không nói ra được đau đớn. Lão hổ cùng tứ nhãn cũng có chút tiến lặng, lão hổ há hốc mồm, liền muốn nói chuyện. Lúc này, môn khẩu đột nhiên chạy vào một người, vội la lên, hổ ra, bên ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lão hổ thanh âm có chút run rẩy, Đỗ Vũ rõ ràng cảm giác được, lão hổ cảm xúc có chút không đúng. Có người khách từ lầu 2 té xuống, ngã chết. Ta dựa vào. Lão hổ một tiếng giận mắng, giờ phút này cũng không đoái hoài tới đường, lập tức nhảy dựng lên hướng phía ngoài chạy đi, lầu 2 rơi xuống đều có thể ngã chết. Hắn đây mẹ ai vậy? Như thế ra dọn, ở nhà nuôi tốt bao nhiêu, còn mẹ hắn đi ra đi dạo quán ăn đêm. Ra dạng này sự tình, Đỗ Vũ bọn hắn cũng đều không trong phòng ngồi xuống, nhao nhao đi theo ra. Hội sở lầu 1 là một cái sân nhảy, ban đêm thời gian này điểm, chính là nơi này náo nhiệt nhất thời điểm. Nhưng là, một hồi này, trong sàn nhảy mặt nhưng không có làm ầm ĩ âm nhạc, tất cả mọi người cũng đều lùi đến hai bên. Một cái cả người là máu nam tử nằm rạp trên mặt đất, xem ra chính là cái kia từ lầu 2 rơi xuống ngã chết khách nhân. Đỗ Vũ đi đến đại sảnh, đầu tiên quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, lông mày lại nhíu lại. Cái này trong đại sảnh phong thủy bài trí, so bên ngoài còn muốn quái dị được nhiều đâu. Lão hổ đã chạy đến người chết bên cạnh, đưa tay tìm kiếm người chết hơi thở, sắc mặt rõ ràng run lên, dựa vào, chết thật. Một cái vây xem người thấp giọng nói, lầu 2 rơi xuống đều có thể ngã chết, đây cũng quá chút xui xẻo à. Người này không tính chút xui xẻo, chân chính chút xui xẻo là hổ gia. Hắn cái này chàng tử mở hơn một tháng, đây đều là chết người thứ ba. Lần này, ta xem cái này chàng tử cũng không cần mở tiếp. Ta dựa vào. Chàng tử này đầu tư hơn 50 triệu. Một tháng không tới, cứ như vậy xong. Chàng tử xong, lão hổ cũng xong. Cái này 5.000 vạn đều là lão hổ lão bản Viên Phú mở, toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, Viên Phú không có khả năng buông tha lão hổ. Bốn phía đám người thảo luận không ngừng, cũng làm cho Đỗ Vũ đem nơi này tình huống sợ cái không sai biệt lắm. Khó trách vừa rồi lão hổ nghe nói xảy ra chuyện về sau, biểu lộ là kinh hoàng như vậy. Nguyên lai, đây đã là lần thứ ba, lão hổ là thật sợ hãi. Hơn một tháng thời gian, chàng tử chết ba người, chàng tử này thực sự là không tiếp tục mở được, lão hổ lần này thật đúng là cầm a. Hổ gia, vậy phải làm sao bây giờ a? Bên cạnh một người quản lý bộ dáng nam tử gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, nói, cái tiệm này mới khai trương một tháng, này cũng điều thứ ba mạng người. Lần này, ta sợ chúng ta chàng tử cũng phải bị phong a. Lão hổ so với hắn còn cấp tốc, cái này chàng tử, thế nhưng là lão bản dùng nhiều tiền đầu tư. Nếu là thật xảy ra chuyện, hắn đoán chừng cũng phải cuốn gói rời đi. Nhưng là, người này đều chết, cái kia còn có thể làm sao a? Sự tình đã trải qua không thể vãn hồi a. Hổ ca, ngươi đây rốt cuộc là làm thế nào sự tình đâu? Nhưng vào lúc này, mấy cái cao lớn vạm vỡ nam tử từ giữa đám người đi tới, một người cầm đầu cười lạnh nói, liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy, ngươi là muốn cho lão bản chịu oan ức à? Chậc chậc chậc, lại chết một cái, ai, lão bản, cái tiệm này giao cho ngươi, thật đúng là xui xẻo a. Nhìn ngươi tới, lão hổ khí liền không được đánh một chỗ đến. Người này, cùng hắn nhưng là lao đối đầu. Bởi vì cái này hộp đêm quyền quản lý, hai người giao phong không ít, về sau bị lão hổ cướp được. Kết quả hiện tại ra việc này, hắn nói rõ chính là đến chế rêu đâu. Nô Thiên, ngươi ít cùng ta phách lối. Lão hổ cắn răng nghiến lợi quát. Ta làm sao dám phách lối a? Nô Thiên cười lạnh, nói, ngươi chính là quản tốt chính ngươi sự tình đi, người đều chết, ai, ông chủ muốn là biết rồi chuyện này, ngươi đoán hắn biết nói như thế nào đây? Hai người lúc nói chuyện, Đỗ Vũ ánh mắt đã trải qua rơi vào lầu 2 chỗ góc cua một khối trên gương. Nhìn thấy tấm gương này, Đỗ Vũ trên mặt nhiều vẻ mỉm cười. Lão hổ giận dữ, liền muốn nổi giận. Lúc này, Đỗ Vũ đột nhiên từ giữa đám người đi tới, nói, ai nói người chết? Chương 7, ai dám động đến Vũ ca? Đỗ Vũ từ giữa đám người đi đến cái kia người chết bên người, dẫn tới bốn phía đám người không ngừng xì xào bàn tán. Ai đây a? Chưa thấy qua, bất quá là lão hổ linh đến, đoán chừng là lão hổ người a. Lão hổ người. Gia hỏa này ngốc bức a. Người đều chết, hắn nói không chết, cái này không được nói bậy sao? Ta xem hắn là muốn giúp lão hổ nói chuyện, nhưng nào có dạng này hỗ trợ. Người chết, hắn nói không chết, làm người ta đều là kẻ ngu a. Người này đã chết, liền hô hấp nhịp tim đều không có, thế nhưng là đi qua mấy người đều nghiệm chứng qua. Thậm chí, vừa rồi lão hổ đều tự mình qua đi dò thám hắn hô hấp, chứng minh hắn đã chết. Mà bây giờ Đỗ Vũ nói hắn không chết, cái này sao có thể? Đỗ Vũ không để ý đến bốn phía đám người, hắn ngồi xổm người xuống, chậm rãi đem nam tử kia để nằm ngang, sau đó đưa tay đặt tại nam tử ngực. Qua không bao lâu, hắn liền cảm giác được tay mình lòng có một cỗ gió lạnh thổi qua, cái này khiến Đỗ Vũ trong lòng vui vẻ, thầm nói Lâm lão đầu quả nhiên không có gạt người. Lâm lão đầu đặc biệt ưa thích chơi đùa những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ vật, cũng truyền thụ cho Đỗ Vũ không ít vật như vậy. Vừa mới nhìn thấy cái này chết người bộ dáng, sắc mặt trắng bệch, huyết dịch vẫn còn đang không ngừng chảy ra. Đỗ Vũ trong lòng liền có chút kỳ quái. Bởi vì, người này vừa mới ngã xuống, lúc này mới lầu 2, đồng dạng không có khả năng trực tiếp ngã chết. Liền xem như ngã chết, mới ngã xuống lâu như vậy, cũng không trở thành sắc mặt đều biến. Mà tình huống như vậy, phối hợp thêm bản thân vừa rồi sở chứng kiến trang trí tình huống, Đỗ Vũ trước tiên liền phán đoán, nam tử này kỳ thật cũng chưa chết, chỉ bất quá cách cái chết cũng không xa. Lâm lão đầu trước kia cho Đỗ Vũ giảng phong thủy thời điểm, giảng qua một cái tỏa hồn cục. Chính là cổ nhân vì là mai táng một chút chết oan người mà thiết lập vạn cục. Người chết một khi tiến vào cái kia trong cục, hồn phách liền sẽ bị hấp thu khóa lại, từ đó không cách nào trở thành oan hồn đả thương người. Vừa rồi Đỗ Vũ tiến vào cái này chàng tử thời điểm, nhìn thấy bốn phía này trang trí, liền liên tưởng đến Lâm lão đầu giảng tỏa hồn cục. Bất quá, Đỗ Vũ cũng không biết Lâm lão đầu giảng rốt cuộc là thật hay giả, cho nên lúc đó cũng không có nhiều lời. Nhưng là, nhìn thấy nam tử này tình huống về sau, Đỗ Vũ cơ bản đã có thể kết luận, Lâm lão đầu nói, đều là thực. Nói cách khác, cái này Lâm lão đầu, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Nam tử này từ lầu 2 ngã xuống, thụ thương không nhẹ. Dựa theo Lâm lão đầu thuyết pháp, lúc này, thân thể người rất khó lại giữ vững hồn phách. Nếu là trễ cứu rút, nhân hồn phách, liền sẽ dần dần rời khỏi thân thể, cho đến chết. Mà vừa vặn cái này chàng tử cách cục chính là tỏa hồn cục, sẽ tự động hấp thu hồn phách. Nam tử này thân thể thủ không được hồn phách, cái kia hồn phách cũng sẽ bị tỏa hồn cục hấp thu, từ đó tạo thành hồn phách ly thể, cũng khó trách người ta cho là hắn đã chết. Có thể trên thực tế, căn cứ Lâm lão đầu nói tới, nhân hồn phách chỉ cần không có triệt để tiêu diệt, nhục thân cũng không có triệt để tử vong, cái kia liền còn có sống tới khả năng. Hơn nữa, Lâm lão đầu cũng dạy qua Đỗ Vũ một chút thu hồn phương pháp. Chỉ bất quá, Đỗ Vũ trước đó vẫn không có thực tiễn qua thôi. Thừa dịp người ta không chú ý, Đỗ Vũ lặng lẽ đem tay phải hai ngón đặt tại nam tử ngực, sau đó chậm chạp tại nam tử ngực vẽ một đạo phù. Đạo phù này tên là chiêu hồn phù, rất là rườm rà, Đỗ Vũ học 2 tháng mới học được. Nếu như không phải Lâm lão đầu dùng vũ lực bức bách, Đỗ Vũ lúc ấy đoán chừng đều buông tha cho chứ. Ai có thể nghĩ ra được, cái này chiêu hồn phù còn có dùng đến một ngày a. Không ai chú ý tới Đỗ Vũ cử động, Nô Thiên liếc Đỗ Vũ một chút, ai đây a? Tôi huynh đệ của ta. Lão hổ rất dứt khoát trả lời, nhưng lại lặng lẽ nhìn Đỗ Vũ một chút, không biết Đỗ Vũ đến cùng đang làm cái gì. Nghĩ giúp mình, cũng không phải như vậy giúp a, người đều chết, hắn nói không chết, cái này có thể thay đổi đến cái gì? Huynh đệ ngươi. Nô Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này huynh đệ, rốt cuộc là mù a, hay là ngu xuẩn a? Người rõ ràng chết, hắn còn nói không chết, hắn cho là hắn là Diêm Vương gia, nói để cho người ta không chết, người liền có thể không chết sao? Nô Thiên mỉa mai để lão hổ đại hỏa, giờ phút này cũng không đoái hoài tới quản Đỗ Vũ, chỉ Nô Thiên liền cả giận nói, họ Nô, ngươi có phải hay không muốn kiếm cớ mà? Nô Thiên cười lạnh nói, bới lông tìm vết liền không đến mức, ta chỉ là hảo tâm khuyên ngươi một câu. Lão bản vừa vặn liền ở phụ cận đây bồi bằng hưu, đoán chừng một hồi này tiếp vào tin tức cũng mau đến nơi đây. Chuyện này, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cho lão bản một cái công đạo. Nghe nói ông chủ muốn đến, lão hổ sắc mặt biến đến càng thêm khó xử. Ông chủ muốn là tới, cái này nhưng như thế nào đến? Lần này, hắn chẳng phải là muốn xong đời. Nô Thiên dẫn người thủ tại cửa ra vào vị trí, cười lạnh liên tục nhìn lấy lão hổ, đồng thời cũng phòng bị lão hổ trốn mất. Lần này, hắn sắp bắt được cơ hội, một lần đem lão hổ triệt để làm hỏng. Qua không bao lâu, bên ngoài cũng truyền tới một trận làm ồn thanh âm. Ngay sau đó, đám người bị đẩy ra, một cái 40-50 tuổi béo nam tử, nắm cả một cái phong nhũ eo nhỏ tóc dài mỹ nữ đi tới. Mỹ nữ ăn mặc một cái váy ngắn, hát sắc trường hoa thẳng đến đầu gối, đem một cặp chân dài tôn lên càng càng mỹ lệ. Trên người mặc một bộ giống như chế phục giống như áo sơ mi trắng, từ khía cạnh có thể mơ hồ trông thấy trong áo sơ mi cao ngất bộ phận, càng là bị người một loại vô hạn lực hấp dẫn. Nhìn thấy cái này béo nam tử, lão hổ cùng Ngô Thiên lập tức mừng rỡ, đồng thời cúi đầu nói, lão bản. Cái này béo nam tử chính là lão bản Viên Phú, rất có tiền một cái đại lão bản. Lão hổ công ty bảo an, kỳ thật đều là hắn xuất tiền mở, lão hổ một mực vì hắn làm việc đấy. Viên Phú sắc mặt rất là khó xử, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão bản, cái này lão hổ muốn giải thích, nhưng thật sự là không lời nói. Cái này chàng tử giao cho hắn một tháng, liên tiếp chết 3 người, hắn còn có cái gì có thể lấy bàn giao à, chỉ có thể tự trách mình không may thôi. Lão hổ, ta bình thường đối với ngươi không tệ a hử, ngươi chính là như vậy làm việc cho ta. Viên Phú phẫn hận trừng mắt lão hổ, bên cạnh Ngô Thiên cũng đang cười thầm không thôi. Lão hổ nếu là đổ, cái kia Ngô Thiên, sẽ phải thượng vị a. Lão hổ sắc mặt đỏ thẫm, nói, lão bản, là ta trách nhiệm, ta nhất định sẽ gánh vác lên đến. Chuyện này, cùng ngài không có một chút quan hệ. Ta biết không có quan hệ gì với ta, nhưng là, ngươi gánh vác nổi tới sao? Viên Phú giận dữ nói ra. Lão hổ bị Viên Phú lại nói khó xử đến cực điểm, bờ môi run rẩy, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Tại sao phải gánh chịu đâu? Nhưng vào lúc này, Đỗ Vũ đứng dậy, vỗ vỗ lão hổ bả vai, nói, chuyện này, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần tự trách. Cái gì? Lão hổ Viên Phú cùng Ngô Thiên đồng thời lên tiếng kinh hô, chỉ bất quá, cái trước là kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, đằng sau hai người lại là tức giận nhìn lấy Đỗ Vũ. Ta nói, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi không cần tự trách. Đỗ Vũ bình tĩnh nói. Hắn mẹ, ngươi thứ cho má gì, dám dạng này cùng lão bản của chúng ta nói chuyện. Nô Thiên lập tức giận uống, nghĩ tại Viên Phú trước mặt biểu hiện một phen. Lão hổ trợn mắt hốt mồm, không biết Đỗ Vũ là có ý gì. Viên Phú là nhíu chặt lông mày, rõ ràng là đối Đỗ Vũ rất không hài lòng. Hắn là ngươi lão bản, không phải lão bản của ta, ta không cần khách khí với hắn. Đỗ Vũ một chỉ Ngô Thiên, nói, còn nữa, ngươi nói chuyện cho ta khách khí một chút. Ngô Thiên lập tức khí cười, chỉ Đỗ Vũ nói, dựa vào, con mẹ nó ngươi thứ gì, lao tử cần đối với ngươi khách. Lời còn chưa nói hết, Đỗ Vũ trở tay nắm lên bên cạnh một cái bình rượu, trực tiếp ném đi qua. Bình rượu đập ngay tại Ngô Thiên trên đầu, Ngô Thiên ai nha một tiếng hét thảm, đầu đầy là máu ngã trên mặt đất. Nói chuyện về nói chuyện, không muốn mang chữ thô tục. Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn Ngô Thiên, từng chữ từng câu nói, nhất là không nên vũ nhục đến người nhà của ta. Ngươi làm gì? Ngô Thiên mấy người sau lưng lập tức gầm lên muốn vọt qua đến, lão hổ thấy thế, lập tức khoát tay chặn lại, bên người mấy người lập tức cũng đi theo sông đi lên, cùng Ngô Thiên những người kia giằng co. Ngô Thiên ôm đầu đứng người lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Đỗ Vũ, cả giận nói, lão hổ, con mẹ nó ngươi nghe rõ ràng cho ta. Mặc kệ tiểu tử này cùng ngươi là quan hệ như thế nào, lão tử hôm nay đều muốn phế hắn hai cánh tay. Lão hổ cũng tức giận trả lời, muốn động huynh đệ của ta, trước từ trên người lão tử dẫm lên. Làm sao? Còn muốn đấu tranh nội bộ a? Béo nam tử dương mắt nhìn lão hổ, nói, trong mắt các người, còn có hay không ta người lão bản này? Lão hổ cùng Ngô Thiên vội vàng thân thể không xuống, Ngô Thiên thấp giọng nói, lão bản, tiểu tử này tại chúng ta trên địa bàn động thủ đánh ta, căn bản chính là không đem ngươi để vào mắt. Ngô Thiên, hắn đây mẹ là ta với ngươi sự tình, ngươi đừng loạn xả khác. Lão hổ tức giận trả lời. Ngươi câm miệng cho ta. Béo nam tử trừng lão hổ một chút, lại liếc Đỗ Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngay cả ta người đều dám động, đem tay phải hắn cho ta chặt. Ngô Thiên đại hỉ, lập tức chào hỏi bên cạnh mấy người đi đối phó Đỗ Vũ. Mà lão hổ bên người mấy cái kia tiểu đệ, gặp được lão bản đều nói lời nói, tự nhiên cũng không dám lại ngăn cản. Ai dám động đến hắn một chút thử xem. Đúng lúc này, Tứ Nhãn từ phía sau nhanh chân đi tới, chính ngăn tại Đỗ Vũ trước mặt, lớn tiếng nói, muốn động Vũ ca, trước qua lão tử cửa này. Tứ Nhãn, Ngô Thiên cùng Viên Phú đều ngẩn người một chút, Tứ Nhãn thực lực cũng rất mạnh, mấu chốt nhất không phải Viên Phú thủ hạ, căn bản không cần cho Viên Phú mặt mũi a. Tứ Nhãn, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất tránh ra. Ngô Thiên cắn răng nói, bằng không thì, đừng trách ta không nể mặt ngươi. Ngươi muốn động Vũ ca, vậy liền cùng ta có quan hệ. Tứ Nhãn âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngô Thiên bực tức nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đánh cho ta. Ngô Thiên bên người thủ hạ lập tức xông lại, Tứ Nhãn cũng cầm lên một cái bình rượu chuẩn bị phản kích. Đúng lúc này, hộp đêm bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận làm ồn thanh âm, ngay sau đó một cái tiếng gầm gừ từ bên ngoài truyền vào, mẹ con chim, ai dám động đến tay. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử mang mười mấy người chạy vào. Nam tử này trên mặt có một vết sẹo, tên hắn cũng gọi là Đao Ba. Ở trong thành phố cũng coi là nhân vật số một, là thị lý diện khác một lão bản bảo tiêu, bình thường cũng quản lý mấy cái tráng tử, danh hào cùng lão hổ không sai biệt lắm. Đao Ba. Ngô Thiên lập tức nhíu mày, nhìn xem Viên Phú, trầm giọng nói, hử, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Dám ở chỗ này kêu la om sòm, con mẹ nó ngươi muốn chết có phải hay không là? Ngô Thiên vừa dứt lời, bên ngoài liền lại truyền tới một thanh âm phẫn nộ, Ngô Thiên, ngươi nếu là dám động Vũ ca một sợi tóc, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sống không quá đêm nay. Theo thanh âm này, một cái vóc người thấp bé nam tử từ bên ngoài đi tới. Cái này bên người nam tử ngược lại là cùng 7-8 cái thân hình cao lớn hắn tử, cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn ngươi tới, Ngô Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng sợ nói, Thiết Hầu tử, ngươi. Ngô Thiên lời còn chưa nói ra, bên ngoài lại chuyển tới một thanh âm, Đao Ba, Hầu tử, hai ngươi chạy ngược lại là rất nhanh a. Ngay sau đó, lại có mười mấy người đi tới. Người này mới vừa đứng vững, liền lại có 7-8 người từ bên ngoài đi tới, cầm đầu là ba cái 20-30 tuổi nam tử. Ba người này vừa mới tiến đến, liền lập tức lớn tiếng hét lên, là ai tìm ta Vũ ca phiền phức. Chương 8, người thật không có chết. Ba nhóm người, trước sau chạy vào. Mỗi một nhóm, ít thì 7-8 người, nhiều thì mười mấy người, người dẫn đầu vật, ở nơi này thị lý diện đều cũng có tên nhân vật, bất kỳ một cái nào thực lực đều không ở so láo hổ kém bao nhiêu. Nhìn thấy cái này ba nhóm người, Ngô Thiên cùng cái kia Viên Phú trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này ba nhóm người, tăng thêm Tứ Nhãn, tổng cộng là 4 tốt người, phân biệt đi theo khác biệt lão bản làm việc, bình thường cũng lẫn nhau có ân oán, sẽ rất ít cùng lúc xuất hiện. Lần này, cái này bốn tốp người vậy mà đồng thời đi vào bọn họ nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là tới bảo vệ cái kia Đỗ Vũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Đỗ Vũ đến cùng là thân phận gì a? Viên Phú mặc dù cũng coi là một lão bản, nhưng là cũng liền tại lão hổ cùng Nô Thiên trước mặt có chút hy vọng. Về phần cái khác bốn tốp người, cũng không phải vì hắn làm việc, đương nhiên sẽ không cho hắn một chút mặt mũi. Hắn có thể khẳng định, nếu như hắn thật sự ở nơi này động cái kia Đỗ Vũ một chút lời nói, cái này bốn tốp người tuyệt đối sẽ trước bắt hắn cho chặt. Đến lúc này, Nô Thiên còn muốn gượng trống, cả giận nói, bốn người các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết hay không các ngươi cái này đã đi quá giới? Không người để ý Nô Thiên, bốn cái người cầm đầu đồng thời đi đến Đỗ Vũ trước mặt, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ kích động biểu lộ. Tại Đỗ Vũ trước mặt trầm mặc hồi lâu, bốn người đột nhiên đồng thời hô, Vũ ca. Một màn này lập tức đem hiện trường đám người lần nữa kinh sợ, cái này bốn tốt người, cả kia Viên Phú cùng Nô Thiên mặt mũi cũng không cho, nhưng lại hết lần này tới lần khác xưng hô như vậy Đỗ Vũ, bọn họ cùng Đỗ Vũ đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Người ta không biết, lão hổ lại là rõ ràng nhất. Cái này bốn tốt người, cũng cùng Đỗ Vũ cùng một chỗ ngồi xổm qua phòng giam. Năm đó trong tù bị người khi dễ thời điểm, là Đỗ Vũ thay bọn họ ra mặt, cho nên bốn người đối Đỗ Vũ là phi thường cảm kích cùng tôn kính. Nguyên bản hôm nay Đỗ Vũ trở về, lão hổ chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ tập hợp, cho Đỗ Vũ bày tiệc mời khách, bọn họ vừa rồi chính trên đường đâu. Vừa rồi lão hổ nhìn thấy tình thế không đúng, chính là cho bốn người này gửi nhắn tin, để bọn họ chạy tới hỗ trợ. Nhìn lấy bốn người này, Đỗ Vũ đạm mạc trên mặt, cũng rốt cục nhiều vẻ kích động. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng cái này bốn cái huynh đệ gật gật đầu. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng giữa huynh đệ, một ánh mắt liền đã đầy đủ. Nhìn thấy tình huống này, Nô Thiên cũng im lặng. Hắn không phải người ngu, nhìn bốn người này đối Đỗ Vũ thái độ, hắn cũng đã biết rồi. Nếu là mình lúc này kêu la nữa lấy muốn tìm Đỗ Vũ phiền phức, vậy cái này bốn tốt người tuyệt đối sẽ trước phế hắn. Viên Phú cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, bất quá, hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn. Nhìn thấy tình thế như vậy, trong lòng đã trải qua không được dám khinh thị Đỗ Vũ. Nguyên bản trên mặt tâm lãnh, lập tức chuyển thành cười khẽ, xa xa hướng Đỗ Vũ chắp tay một cái, nói, huynh đệ thân thủ không tệ mà. Đỗ Vũ cười lạnh, cũng không nói lời nào. Viên Phú tự chuốc nhục nhã, âm thanh lạnh lùng nói, con người của ta làm việc nhất công đạo, có công tự thưởng, có lỗi tất phạt. Vừa rồi ngươi nói chuyện này cùng lão hổ không có một chút quan hệ, vậy ngươi nói chuyện này, đến tột cùng với ai có quan hệ đâu. Viên Phú ngược lại là không đốc, một hồi này căn bản không đề cập tới Ngô Thiên sự tình. Liền xách cái này chết người sự tình. Dù sao, người chết, cái kia chính là lão hổ đối lý. Đầu tiên ngươi muốn biết rõ ràng một chút. Đỗ Vũ sau lùi một bước, chỉ bên cạnh trên mặt đất nam tử, nói, người này, còn chưa chết. Cái gì? Tất cả mọi người kinh dị nhìn về phía trên mặt đất nam tử, lão hổ càng là trừng to mắt. Hắn cách gần nhất, thấy rõ, nam tử này ngón tay chính đang từ từ lắc lư, xem ra thật giống như là muốn tỉnh lại. Hắn lao hổ chỉ trên mặt đất nam tử, hắn nửa ngày, đều không thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, trên mặt đất nam tử xác thực không chết. Mà cái kia Viên Phú là thư một hơi, người này không chết, vậy hắn cái tiệm này sẽ chả có thể tiếp tục mở xuống dưới, đây mới là mấu chốt nhất sự tình. Cho nên, một hồi này, tâm tình của hắn cũng tốt hơn nhiều. Người không chết, vậy rất tốt. Viên Phú cười cười, nói, hiện tại, ngươi nên nói cho ta một chút. Đến tuột cùng ai nên gánh chịu trách nhiệm này à? Đỗ Vũ nhìn lấy Viên Phú, hỏi, cái này chàng tử là ngươi? Viên Phú gật đầu. Vậy trách nhiệm này liền nên từ ngươi tới gánh chịu. Đỗ Vũ rất dứt khoát nói ra. Cái gì? Viên Phú sắc mặt lập tức lại biến, vừa rồi hảo tâm tình lập tức lại không. Đỗ Vũ, đừng như vậy cùng lão bản nói chuyện. Lão hổ vội vàng giật nhẹ Đỗ Vũ quần áo. Đỗ Vũ hướng lão hổ khoát khoát tay, đối Viên Phú nói, có thể mượn một bước nói chuyện. Viên Phú không biết Đỗ Vũ đến cùng tâm tư gì, nhưng vẫn gật đầu, mang theo Đỗ Vũ lao hổ bọn họ đi trên lầu văn phòng. Hiện tại, ngươi có thể nói a? Viên Phú thoải mái ngồi ở trên ghế salon, biết rồi người kia không sau khi chết, hắn liền không lại khẩn trương như vậy. Tương phản, hắn ngược lại là đối Đỗ Vũ sinh ra hứng thú. Đỗ Vũ chậm rãi gật đầu, cũng không có giấu giếm, đem tỏa hồn cục sự tình nói ra, cuối cùng trầm giọng nói, muốn nói ai nên gánh chịu trách nhiệm này, cái kia chính là lúc trước bố trí cái này tỏa hồn của người. Lão hổ là nghe được trợn mắt hốt mồm, mà Viên Phú thì là trừng to mắt, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Đỗ Vũ trầm giọng nói, ngươi nói đều là thực. Đỗ Vũ cười cười, nói, ta hỏi một câu nữa, một tháng này ba người, có phải hay không là đều là từ cùng một nơi ngã xuống? Viên Phú nhìn về phía lão hổ lắc đầu, nói, đó cũng không phải là, hai cái là từ lầu 3 ngã xuống, một cái là từ lầu 2 ngã xuống. Có đúng không? Đỗ Vũ có chút trầm mặc một chút, nói, vậy bọn hắn ngã xuống về sau, có phải là hay không rơi vào cùng một nơi?
A, làm sao ngươi biết?
Lao hổ lập tức ngạc nhiên nói.
Liền không sai.
Đỗ Vũ hít sâu một hơi, nói, ngươi cái này sàn đêm, không chỉ có một cái tỏa hồn cục, còn có một cái mê hồn cục.
Viên lão bản, ta xem là có người cố ý muốn chỉnh ngươi a.
Tỏa hồn cục tỏa hồn, mê hồn cục mê hồn.
Tỏa hồn giả, chính là hấp thu phong tỏa hồn phách, để hồn phách ly thể không cách nào khống chế.
Mê hồn giả, thì là để hồn phách tạm thời mê choáng, từ đó mất đi với thân thể người khống chế, dẫn đến nhân thể ở vào không khống chế trạng thái.
Đây đều là Lâm lão đầu trước đó cùng Đỗ Vũ nói qua, lúc ấy Đỗ Vũ không sao cả để ý nhưng là, sau khi sự tình lần này, để Đỗ Vũ biết rồi, Lâm lão đầu nói tới, xem ra đều là thực đâu.
Đỗ Vũ đem tỏa hồn cục cùng mê hồn cục khác nhau cùng công dụng giảng thuật một lần, đối viên phú nói, vừa mới cái kia nam tử, hoặc giả nói là một tháng này liên tiếp chết ở ngươi chàng tử này bên trong ba người nam tử, đều là cùng một loại tình huống.
Trước bị mê hồn cục mê choáng hồn phách, ở trên hành lang, sẽ xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ trạng thái, hơi không cẩn thận, thì sẽ từ trên lầu ngã xuống.
Mà ngã xuống về sau, khó tránh khỏi liền sẽ thụ thương.
Mà ở thụ thương tình huống dưới, cũng sẽ bị tỏa hồn cục hấp thu hồn phách, từ đó tạo thành hồn phách ly thể hiện tượng.
Cho nên, trước đó cái kia hai lên người chết sự kiện, cũng không phải là xuất phát từ ngẫu nhiên, thuần túy có thể nói là người vì mưu sát.
Đỗ Vũ một phen, để lão hổ cùng viên phú đều là trợn mắt hốt mồm.
Viên phú coi như bỏ qua, hắn người này vốn là so sánh mê tin phong thủy, nghe được Đỗ Vũ nói chuyện, chỉ là lòng tràn đầy rung động cùng kích động, ở trong lòng thầm kêu lần này cuối cùng đụng tới cao nhân.
Mà lão hổ phản ứng thì là đầu choáng váng, tại hắn trong trí nhớ, Đỗ Vũ chính là một cái trầm mặc ít nói, thân thủ vô địch phạm nhân nhỏ tuổi.
Ai có thể nghĩ ra được, Đỗ Vũ lại còn hiểu được nhiều chuyện như vậy.
Đúng, cái này cái gì tỏa hồn cục mê hồn cục, rốt cuộc là Đỗ Vũ bản thân nói năng bậy bạn, hay là thật có việc?
Chẳng lẽ nói, Đỗ Vũ thật đúng là biết phong thủy hay sao?
Viên phú hít sâu một hơi, hỏi, đại sư mới vừa nói bọn họ ngã xuống về sau, đều rơi vào cùng một nơi. Chuyện này là sao nữa đâu?
Đỗ Vũ nói, bởi vì chỗ đó, chính là mê hồn cục vị trí chỗ ở.
A, viên phú chuyên môn đi tới cửa, từ trên lầu nhìn xuống nhìn, ngạc nhiên nói, không có gì địa phương đặc thù a.
Mê hồn cục cùng tỏa hồn cục không giống nhau, mê hồn cục cần muốn cái gì so sánh đặc thù, không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Đỗ Vũ nói, nếu như ta không đoán sai, ở chỗ đó, hướng dưới mặt đất đào hai thước sâu, liền có thể nhìn thấy một cái một bát quái.
Mà một bát quái phía dưới, có ba cái đầu lâu, hiện lên đỉnh trạng bày ra, đây cũng là mê hồn cục.
Loại này bố trí mê hồn cục phương pháp, gọi là tam thần loạn hồn cục, chính là hội tụ ba cái kia khô lâu hồn phách, nhiễu tâm hồn người.
Có đúng không?
Viên phú lập tức đến tinh thần, vội vàng chỉ huy bên cạnh tiểu đệ, nhanh, ra ngoài đem chỗ đó móc ra cho ta xem một chút.
Đỗ Vũ vội vàng nói, đào thời điểm cẩn thận một chút, trước đem ba cái đầu lâu lấy ra, lại cử động một bát quái.
Được rồi.
Lão hổ đáp một tiếng mới vừa chạy tới cửa, nhưng lại vội vàng lui về, lúng túng nói, lão bản, cảnh sát đến, đoán chừng phải phong tỏa hiện trường một hồi, hiện tại không tiện lắm a.
Mẹ, đám này tôn tử, tới thật đúng là kịp thời a.
Viên phú xì một hơi, nói, bất quá người không chết, cũng không chuyện gì lớn.
Xuống dưới đem bọn hắn đuổi, chờ một lát không ai, lại đào lên nhìn một chút.
Là.
Lão hổ liền vội vàng gật đầu đi ra ngoài.
Viên phú một mặt cung kính thêm sùng bái mà nhìn xem Đỗ Vũ. Nói, đại sư, cái kia theo lời ngươi nói pháp, mê hồn cục tại nói gì vậy, mỗi cái đi qua người, đều sẽ bị ngắn ngủi hôn mê hồn phách.
Thế nhưng là, vì cái gì một tháng qua, chỉ có ba người té xuống.
Muốn thực lại như thế này lời nói, té xuống người, cũng không chỉ ba cái a.
Đỗ Vũ liếc viên phú một chút, nói, ngươi có nghe hay không qua thời vận không đủ cái từ này.
Nghe qua, cái này lại thế nào?
Viên phú ngạc nhiên nói,
cái này mê hồn cục. Hẳn là chỉ là một cái đơn giản nhất mê hồn cục, uy lực không đủ, cho nên sẽ chỉ đối thời vận cực thấp người sinh ra tác dụng.
Có câu nói rất hay, vận khí không tốt, uống miếng nước đều bị rát răng.
Loại này thời vận cực kém người, cũng có thể nói là bọn họ hồn phách lực lượng đã kinh biến đến mức cực yếu.
Dưới loại tình huống này, cũng rất dễ dàng bị mê hồn cục sở mê choáng.
Đỗ Vũ nói, hơn nữa, mê choáng người, cũng chưa chắc mỗi cái đều sẽ té xuống.
Cho nên, 3 tháng có thể có 3 người té xuống. Cũng coi là ba người này vận khí kém.
Thì ra là thế.
Viên phú bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đột nhiên cho mày, nói như vậy, thật đúng là có người muốn hố ta à.
Nhưng là, chuyện này, là ai làm đâu?
Rất đơn giản,
tìm tới cái kia tỏa hồn cục là ai bố trí, liền có thể biết được nói chuyện này là ai làm. Đỗ Vũ vừa nói, thuận tay một chỉ bên ngoài lầu hai góc rẽ treo một chiếc gương, nói, cái gương, rốt cuộc là ai an bài. Chương 9, Ngô Nguyệt thụ thương. Cái kia cái gương. Viên Phú nhìn xem, ngạc nhiên nói, cái kia cái gương làm sao? Đỗ Vũ nói, chỗ đó, có thể nói là cái này toàn bộ tràng tử âm khí lớn nhất địa phương, cũng là bố trí tỏa hồn cục chỗ mấu chốt. Từ xưa đến nay, âm khí cực thịnh địa phương, kiên kỵ nhất 7 tấm gương. Mà cổ nhân tỏa hồn cục, đều là dùng tấm gương bố trí. Từ trang trí gió êm dịu nước góc độ giảng, đều sẽ không có người ở chỗ này 7 tấm gương. Cho nên, ở chỗ này 7 tấm gương người, tuyệt đối là có ý khác người. Còn có cái này nói chuyện. Viên Phú lập tức hỏa, đối bên cạnh tiểu đệ quát, đi đem lão hổ kêu lên đến. Lão hổ mới vừa an bài tốt phía dưới cảnh sát sự tình, nghe được lão bản vẫy gọi, lập tức chạy tới, thở hồng hộc nói, lão bản, làm sao? Trang tử này sửa sang, là ai thiết kế? Viên Phú chỉ bên kia tấm gương, hỏi, nhất là cái kia cái gương, rốt cuộc là ai an bài ở nơi nào? Sửa sang sự tình, đều là tần quản lý phụ trách, những cái này ta cũng không biết. Lão hổ nhìn xem bên cạnh Đỗ Vũ, thấp giọng nói, lão bản, có muốn hay không ta đem tần quản lý tìm tới hỏi một chút? Viên Phú vừa trừng mắt, nói nhảm, lập tức đem cháu trai kia cho ta linh thượng đến. Lão hổ lập tức chạy xuống lâu, qua không bao lâu, dắt lấy một cái giày tây thanh niên đi tới. Thanh niên này nhìn thấy mọi người trong nhà, rõ ràng là có chút run rẩy, lắp bắp đôi Viên Phú nói, lão bản, có chuyện gì? Viên Phú nguyết hắn một cái, nói, ta hỏi ngươi, lầu hai cái kia cái gương, là ai thiết kế? Nghe nói như thế, cái này tần quản lý rõ ràng run một cái, sau đó vội vàng nói, ta không biết ta. Viên Phú cũng không phải người ngu, sóng to gió lớn trải qua không ít, nhìn thấy tần quản lý biểu lộ liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên, hắn căn bản không tin tưởng tần quản lý lời nói. Viên Phú hít sâu một cái khói, chậm rãi phun ra một chữ, đánh. Lão hổ cũng đã làm giòn, thuận tay từ bên cạnh cơ lấy một cái bình rượu liền hướng tần quản lý đi qua. Nhìn thấy trận thế này, tần quản lý kém chút không thật sự kinh khủng, đặt mông ngồi dưới đất, vội vàng nói, đừng đánh, ta nói, là Ngô Thiên Ngô đại ca để cho ta bày. Ngô Thiên, ông chủ mập ngẩn người một chút, lão hổ thì là vừa trừng mắt, nói, mẹ con chim, tên vương bắt đàn này, hắn vậy mà nghĩ hại ta. Tần quản lý dọa đến toàn thân run rẩy, run giọng nói, hổ ca, cái này không có quan hệ gì với ta a, Ngô đại ca nói, nếu như ta không được chiếu hắn nói làm, hắn liền muốn giết ta cả nhà, ta thật không dám cùng hắn đối nghịch a. Viên Phú nhíu mày, liếc tần quản lý một chút. Hắn có thể đủ làm người lão bản này, đầu đương nhiên sẽ không kém bao nhiêu. Nghe tần quản lý nói đến đây, là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Ngô Thiên không quen nhìn lão hổ quản lý cái này chẳng tử, cho nên mới nghĩ quấy rối, muốn đem lão hổ kéo xuống, sau đó hắn tới tiếp quản cái này chẳng tử. Thủ hạ phát sinh dạng này tranh quyền sự tình, đây cũng là rất bình thường, Viên Phú không tốt đẹp gì kỳ. Hơn nữa, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Ngô Thiên cùng lão hổ hai người quan hệ thực rất hòa hợp, vậy hắn ngược lại còn phiền phức đâu. Hai người kia thế lực cũng không nhỏ, nếu như hai người kia không hợp, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm khống chế hai người kia. Thế nhưng là, nếu như hai người kia quan hệ hòa hợp, cùng đi ra ngoài ứng phó hắn, vậy hắn ngược lại còn phiền phức đâu. Trầm mặc chốc lát, Viên Phú khoát khoát tay, đối lão hổ nói, lão hổ, an bài vị này Đỗ tiên sinh đi nghỉ trước một chút. Còn nữa, đem Ngô Thiên cho ta gọi đến. Nghe nói như thế, lão hổ lập tức đại hỉ. Xem ra, Viên Phú là chuẩn bị thu thập Ngô Thiên. Lão hổ cùng Ngô Thiên minh tranh ám đấu số lần cũng không ít, lần trước vào tù, chính là Ngô Thiên hố hắn kết quả. Lần này, nếu có thể triệt để đem Ngô Thiên phá tan, vậy hắn về sau sẽ phải qua ngày tốt lành à? Là, lão bản. Lão hổ vội vàng đáp. Nhớ kỹ, nhất định phải chiêu đãi hảo Đỗ tiên sinh a. Viên Phú hướng Đỗ Vũ vây tay, cười nói, Đỗ đại sư, ta bên này còn có chút chuyện nhỏ, sau khi hết bận liền lập tức đi chiêu đãi ngươi. Có gì cần, cứ việc cùng lão hổ sách, liền coi nơi này là mình ra, tuyệt đối đừng khách khí a. Đỗ Vũ chỉ hơi hơi gật gật đầu, cũng không có nói nhiều. Theo lão hổ cùng đi ra khỏi gian phòng, đi vào một cái không người địa phương, hắn mới thấp giọng nói, lão hổ, có thể lời nói, thay cái lão bản. Ngươi tính cách, đi theo người lão bản này, về sau nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Vì cái gì? Lão hổ kỳ quái nhìn lấy Đỗ Vũ. Đỗ Vũ nhìn lão hổ một chút, nói, ngươi nghe lời ta liền đúng, ta có thể nói cho ngươi, lần này Ngô Thiên tuyệt đối sẽ không nhận cái gì trừng phạt. Lão hổ nói, không thể nào. Nô Thiên kém chút đem lão bản cái này chàng tử đều cả hoàng, lão bản có thể buông tha hắn. Đỗ Vũ không nói gì thêm, lão hổ người này tính cách quá mức ngay thẳng, cho nên Đỗ Vũ cùng hắn quan hệ cũng là vô cùng tốt. Chỉ bất quá, hắn cái này tính tình bộc trực, cùng dạng này một cái giảo hoạt lão bản, thực sự không quá thích hợp. Hắn mặc dù trung thành, nhưng là, lão bản này chưa chắc sẽ đối tốt với hắn a. Hai người đi xuống lâu, tứ nhãn đám người chính ở chỗ này chờ đợi đâu. Ngô Nguyệt nhìn thấy Đỗ Vũ xuống tới, vội vàng đi đến Đỗ Vũ bên người, trên mặt đều là lo lắng biểu lộ, hỏi, Đỗ đại ca, ngươi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đỗ Vũ nhẹ nhàng cười cười, cùng tứ nhãn mấy người chào hỏi, đám người gặp mặt, tự nhiên cao hứng đến cực điểm, cùng một chỗ nhàn trò chuyện. Bên này lão hổ là hào hứng đi đến Ngô Thiên trước mặt, lớn tiếng nói, Ngô Thiên, lão bản nhường ngươi đi lên. Ngô Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, vừa mới nhìn thấy lão hổ đem Tần quản lý kéo lên đi, hắn liền biết rõ tình huống không ổn. Hiện tại lão hổ cái biểu tình này, hơn nữa lão bản còn để hắn đi lên, không cần phải nói cũng đã đoán được, nhất định là việc của mình tiết lộ. Hắn không biết Viên Phú biết làm sao đối đãi hắn, nhưng hắn biết rồi Viên Phú thủ đoạn, cũng biết bản thân lần này nhất định là xong đời. Khẽ cắn môi, Ngô Thiên hay là hướng thang lầu bên kia đi đến. Bất quá, liền tại trải qua Đỗ Vũ bên người thời điểm, hắn đột nhiên rút ra một cây truy thủ, thẳng hướng Đỗ Vũ áo chén đã đâm đi. Đỗ Vũ một hồi này chính cùng mấy cái huynh đệ nói chuyện thiếm, còn chưa kịp chú ý sau lưng đâu. Ngô Thiên đánh lén như vậy, càng là đến đột nhiên, liền xem như chính diện cùng nhau đối cũng khó có thể ngăn cản a. Liền ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đứng ở Đỗ Vũ bên người cách đó không xa Ngô Nguyệt phát hiện chuyện này. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức xông đi lên, ôm chặt lấy Ngô Thiên tay, vội la lên, Đỗ đại ca. Ngô Thiên một kích không trúng, lập tức thẹn quá hóa giận, cổ tay uốn éo, chủy thủ lập tức ở Ngô Nguyệt trên cánh tay đồng dạng cái lỗ hổng lớn. Ngô Nguyệt một tiếng hét thảm, lảo đảo lui về sau mấy bước. Nhưng Ngô Thiên còn không buông bỏ, giơ lên chủy thủ liền hướng trên mặt nàng vạch tới, căn bản chính là muốn đem nàng hủy dung nhan. Mà lúc này, Đỗ Vũ đã trải qua xoay người lại. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Đỗ Vũ hỏa khí đằng lập tức liền đứng lên. Không nói hai lời, nhấc chân liền đá vào Ngô Thiên ngực, trực tiếp đem Ngô Thiên đạp bay ra ngoài. Ngô Thiên một tiếng hét thảm, hét lớn, cho ta giết hắn. Ngô Thiên bên người những cái kia thủ hạ lập tức xông lên, Đỗ Vũ bên này đám người cũng đều giận, nhao nhao xông đi lên ngăn lại Ngô Thiên cái này mấy tên thủ hạ. Hỗn chiến không có cầm tiếp theo bao lâu, Ngô Thiên cái này mấy tên thủ hạ liền toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Bất quá, ở nơi này hỗn chiến về sau, Ngô Thiên nhưng cũng không bóng dáng, hắn vậy mà thừa dịp hỗn chiến thời điểm chạy trốn. Đỗ Vũ đỡ lấy Ngô Nguyệt, sợ hãi có người lại hướng nàng xuất thủ, cho nên cũng căn bản không có chạy tới ngăn cản Ngô Thiên. Ngô Nguyệt trên cánh tay quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ, Đỗ Vũ trong lòng khó chịu, cởi áo khoác xuống đưa nàng vết thương chăm chú của lấy. Trang diện hỗn loạn tương mừng, liền Viên Phú cũng bị kinh động. Nghe nói Ngô Thiên đánh lén Đỗ Vũ chạy về sau, Viên Phú sắc mặt cũng thay đổi. Hắn không chuẩn bị làm sao thu thập Ngô Thiên, bởi vì hắn còn muốn dùng Ngô Thiên áp chế lao hổ đầu. Như thế rất tốt, Ngô Thiên xuất thủ đả thương người, còn chạy, chuyện này cũng không cần nói, Đỗ Vũ bên này những người này chắc chắn sẽ không buông tha Ngô Thiên a. Mẹ, Ngô Thiên tên vương bắt đản này, cũng dám đánh lén Vũ ca. Đao Ba một tiếng giận mắng, nói, lão hổ, một hồi muốn cùng hắn đánh lời nói, cùng ta cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, anh em toàn lực ủng hộ ngươi. Ta cũng ủng hộ ngươi. Thiết hầu tử hô lớn. Tứ nhãn cùng ba người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng biểu lộ cũng nói tất cả. Lão hổ hướng đám người chắp tay một cái, nói, trước tạ ơn, chuyện này là ta và Ngô Thiên ở giữa ân oán, ta tự mình giải quyết liền tốt. Mấy ca, trước giúp ta an bài cái địa phương để Vũ ca ở lại. Gặp lão hổ nói như vậy, đám người cũng không kiên trì. Kỳ thật cái này cũng bình thường, nếu như bọn họ hợp lực ứng phó Ngô Thiên, coi như thắng, chuyển ra cũng không dễ nghe. Chuyện này là Viên Phú bên này hai nhóm người ở giữa ân oán, chính bọn hắn giải quyết là thích hợp nhất, ngoại nhân thực không thích hợp nhúng tay. Liên tại mọi người trong nhà hống loạn thời điểm, một cỗ hắc sắc xe Việt dã cũng vừa hảo đi qua nơi này. Trong xe ngồi xuống bốn người, ngồi ở phía sau là một cái mặt như băng xương lãnh mỹ nhân. Cái này lãnh mỹ nhân da rẻ thực có thể dùng vô cùng mịn màng để hình dung, trắng nõn như tuyết, để cho người ta mê say. Đi qua cái này sàn đêm thời điểm, tay lái phụ một thanh niên có chút cau mày một cái, thấp giọng nói, sư tỷ, nơi này giống như có cái tỏa hồn cục, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Lãnh mỹ nhân nhìn xem cái kia sàn đêm, lắc đầu nói, Đông Lâm huyện sự tình nhất định phải lập tức xử lý, chuyện này tuyệt đối không thể chậm trễ, bằng không thì làm lớn chuyện liền không tốt kết thúc. Đi trước Đông Lâm huyện, chờ Đông Lâm huyện sự tình xử lý xong lại nói. Xe Việt dã không có dừng lại, trực tiếp chạy nhanh cách nơi này. Ngay lúc này, một xe cảnh sát cũng vừa hảo lái qua, chính là vừa rồi tại hội sở xuất cảnh cái kia chiếc xe cảnh sát. Trong xe cảnh sát ngồi 5 cảnh sát, phía trước còn ngồi một cái 40-50 tuổi cảnh sát thâm niên. Cảnh sát thâm niên chính dò xét bốn phía, con mắt lơ đãng quét đến phía trước xe Việt dã, sắc mặt đống nhiên biến đổi, không tự chủ được kinh hô một tiếng. Chu sở, làm sao? Bên cạnh mấy cảnh sát liền vội vàng hỏi. Tuần chố không có trả lời, xoa xoa con mắt, cẩn thận nhìn về phía trước đi. Nhưng phía trước xe Việt dã đã trải qua không gặp, Chu sở gãi gãi đầu, nhìn về phía bên cạnh mấy người, nói, các ngươi. Các ngươi vừa rồi có thấy hay không phía trước chiếc xe kia bảng số xe? Mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu, bọn họ căn bản không có chú ý tới những cái này. Xe gì bày? Một người cảnh sát ngạc nhiên nói, rất tốt biển số xe sao? 5 cái 8? Hay là 5 cái 6? Chu sở trầm mặc một hồi, chậm rãi lắc đầu, nói, 5 cái 8, 5 cái 6, cái kia tính là gì xe tốt bài, chỉ có thể coi là tương đối chân quý biển số xe. Có chút biển số xe, hoặc là không có như vậy hoa lệ, nhưng hàm nghĩa cũng không giống nhau. Cái này ta biết một người cảnh sát cười nói thí dụ như thị ủy chúng ta xe số 1, treo chính là 00001, đây là quyền lực biểu tượng. Không giống nhau. Chu sở lần nữa lắc đầu, nói, ta nói, xe này bài chưa hẳn hoa lệ, nhưng giá trị rất lớn. Có chút biển số xe đại biểu giá trị, các ngươi liền nghe đều chưa từng nghe qua. A, mọi người đều là tò mò nhìn Chu sở, nói, Chu sở, ngươi mới vừa đến đấy thấy cái gì biển số xe a? Chu sở khe khẽ thở dài, cười nói, ta khả năng nhìn lầm a. Chu sở, ngươi cũng đừng làm trò bí hiểm, đến cùng xe gì bày, nhường ngươi như thế rung động a? Mấy cảnh sát cùng nhau hỏi. Chu sở trầm mặc một hồi, nói khẽ, ta không thể nói với các ngươi như thế nào phân biệt cái xe này bài, nhưng ta muốn nói cho các ngươi một câu. Có một loại biển số xe, đại biểu là một loại quyền lực. Cái gì quyền lực? Đám người ngạc nhiên nói. Một loại áp đảo sở hữu quyền lực cơ cấu phía trên quyền lực. Chu sở dừng một cái, nhìn lấy bên cạnh mấy cái trợn mắt hốc mồm cảnh sát, nói, đơn cử đơn giản ví dụ, tại thời khắc tất yếu, loại này quyền lực, có thể áp đảo chúng ta phía trên, có thể áp đảo bất kỳ quyền lực gì phía trên. Thậm chí, tại thời khắc tất yếu, có thể điều động quân đội giúp làm sự tình. Ta dựa vào, cái này. Đây rốt cuộc là cái gì quyền lực a? Một người cảnh sát cũng nhịn không được bạo nói tủ. Bọn họ cơ cấu tên rất kỳ quái, gọi đệ ngũ bộ đội. Chu sở hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ta lúc tuổi còn trẻ, rất ngẫu nhiên tiếp xúc qua bọn họ một lần. Chương 10, ngươi đừng đi. Lão hổ dẫn người đi đối phó Ngô Thiên bọn họ, tứ nhãn bọn họ cho Đỗ Vũ an bài ở thành phố bên trong tốt nhất nhà khách nghỉ ngơi. Ngô Nguyệt thụ thương, Đỗ Vũ vốn định đưa nàng đi bệnh viện. Nhưng Ngô Nguyệt chết không sống được, một mực đi theo Đỗ Vũ bên người, chốc lát cũng không nguyện ý rời đi. Đỗ Vũ không có cách nào cũng chỉ có thể đưa nàng đưa đến trong tân quán. Đỗ Vũ không dám để cho Ngô Nguyệt trở về, đêm nay lão hổ cùng Ngô Thiên ở giữa khẳng định có một trận đại chiến. Nhìn vừa rồi Ngô Thiên dạng như vậy, người này đã trải qua điên cuồng, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nếu như hắn phát rồ hướng Ngô Nguyệt xuất thủ, cái kia Ngô Nguyệt coi như nguy hiểm. Cho nên, Ngô Nguyệt mang theo trên người, kỳ thật còn hơi an toàn một chút đâu. Đỗ Vũ trước mang theo Ngô Nguyệt trở về phòng, để cho người ta đưa tới cái hồng thuốc, tỉ mỉ vì là Ngô Nguyệt băng bó vết thương. Tứ Nhãn Đao Ba bọn người ở bên ngoài, Đao Ba tò mò nói, Tứ Nhãn, cái kia, mỹ nữ kia là ai a? Thực sự là Vũ ca bạn gái sao? Cái này không được nói nhảm mà. Thiết Hầu Tử nói, nếu không phải là Vũ ca bạn gái, làm sao có thể giúp Vũ ca cản đao đầu? Không thể nào. Cái thứ ba nam tử nói, Vũ ca 13 tuổi ngồi tù, ngồi 10 năm đi ra, lấy ở đâu bạn gái a? Đúng thế, cái này đến cùng phải hay không hắn bạn gái a? Đao Ba lần nữa nhìn lấy Tứ Nhãn. Tứ Nhãn cười cười, nói, trước kia không phải hắn bạn gái, vốn lấy sau có phải hay không là, liền không nói được. Có ý tứ gì? Đám người liền vội vàng hỏi, Tứ Nhãn liền đem Đỗ Vũ cùng Ngô Nguyệt ở giữa sự tình nói một lần. Nghe xong Tứ Nhãn lời nói, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đao Ba gãi gãi đầu, thấp giọng nói, cô nương này, dáng dấp thật là rất xinh đẹp. Nhưng là, cái này xuất thân. Có phải hay không là có chút không tốt đâu? Tứ Nhãn, tại ngươi cái kia đèn đỏ đường phố làm, cái này. Những người khác cũng đều trên mặt ủ rột, đèn đỏ đường phố đó là địa phương nào, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Trong lòng bọn họ, Đỗ Vũ địa vị rất cao. Kết quả hắn bạn gái là từ đèn đỏ đường phố đi ra, cái kia đám người có thể liền có chút không có cách nào tiếp nhận. Tứ Nhãn vội vàng nói, điểm này các ngươi cứ việc yên tâm, Ngô Nguyệt cô bé này, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối là một cô gái tốt. Thiết Hầu Tử bĩu môi, nói, cô gái tốt có thể ở ngươi cái kia đèn đỏ đường phố kiếm tiền. Cái này không phải cũng là bị buộc mà. Tứ Nhãn thở dài, nói, nhà nàng tình huống, ta vừa rồi cũng nói. Nhưng cô bé này rất hiếu thắng, tự mình một người làm việc nuôi gia đình. Có một lần, nàng thực sự chưa đóng nổi đệ đệ muội muội học phí, không có cách nào chạy đến ta nơi đó mượn một bút. Ta dựa vào, ngươi sẽ không để cao tức cho nàng A. Đao Ba lập tức trợn mắt nói. Ta lúc đầu không biết nhà nàng tình huống A. Tứ Nhãn lung túng nói, ta lúc ấy không biết tình huống, có một lần đi ép trả nợ thời điểm, nhìn thấy nàng đệ đệ muội muội. Ai, ngươi đừng nói, đệ đệ của nàng, cùng đệ đệ ta còn là đồng học đâu. Ta xem xét tình huống này, lại bức cũng không thích hợp à, cho nên liền đem cái này sổ sách bôi. Ngươi cái này còn tính là làm chút nhân sự. Đào Ba nói, cái kia về sau tại sao lại đi ngươi đèn đỏ đường phố đâu? Thiết Hầu Tử hỏi, cô bé này hiếu thắng à, nàng không nguyện ý thiếu nợ ta, liền nói phải cho ta làm công kiếm tiền. Nhưng các ngươi cũng biết, ta điểm này sản nghiệp, căn bản không thích hợp nàng á, nhưng nàng một lại kiên trì, ta thực sự ngăn không được nàng, liền nghĩ biện pháp, để cho nàng đi đèn đỏ đường phố ngồi bên kia. Nói đến đây, Tứ Nhãn cười cười, nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cô bé này dung mạo rất xinh đẹp. Ngồi ở đèn đỏ đường phố khẩu, cũng chẳng khác gì là một cái sống chiêu bài, có thể giúp ta dẫn tới không ít người đâu. Đương nhiên, chính nàng rất tự ái, chỉ là ở nơi nào làm gội đầu cắt tóc làm việc, khác chuyện gì đều chưa làm qua. Còn có dạng này sự tình. Bốn phía chúng người đưa mắt nhìn nhau, Tứ Nhãn nói những lời này, cũng làm cho đám người đối Ngô Nguyệt không khỏi lau mắt mà nhìn. Ngươi nói như vậy, cô bé này, cùng Vũ Ca thực rất xứng a. Thiết Hầu Tử nói, muốn không được, chúng ta giúp cô bé này tìm tốt một chút làm việc a. Đôi đúng đúng, cho nàng thay cái làm việc, không thể sẽ ở Tứ Nhãn cái kia đèn đỏ đường phố làm. Thiết Hầu Tử liên tục gật đầu, Tứ Nhãn, ý ngươi như thế nào? Dù sao chúng ta nên tận tâm, chúng ta kết thúc, cũng coi là hơi báo đáp Vũ Ca một chút. Cụ thể thế nào, phải xem Vũ Ca cùng người nữ hải ý tứ a. Tứ Nhãn khoát khoát tay, nói, được, chúng ta cũng đừng ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này. Hai người bọn họ đều tiến một cái phòng, nói không chừng việc này đêm nay đều có thể hoàn thành đâu. Mọi người nhất thời cười đứng lên, ở bên cạnh mướn phòng đi vào chơi bài. Lúc đầu bọn họ đều muốn tìm Đỗ Vũ hảo hảo tâm sự, nhưng bây giờ tình huống này, không thích hợp đi vào a. Trước hết đem cơ sẽ giao cho Ngô Nguyệt ta lại nói, Đỗ Vũ huyết khí phương cương tiểu hòa tử, tại ngục giam nghẹn thời gian dài như vậy đi ra, tất cả mọi người rất lý giải. Trong phòng, Đỗ Vũ cùng Ngô Nguyệt cũng không biết bên ngoài người chính đang nghị luận bọn họ. Đỗ Vũ ôn nhu giúp Ngô Nguyệt băng bó kỹ vết thương, mà Ngô Nguyệt con mắt liền một mực tại Đỗ Vũ trên người, một giây đồng hồ đều không hề rời đi qua. Hảo. Đỗ Vũ buông xuống băng vải, nhẹ nhàng giúp Ngô Nguyệt đem tay áo kéo xuống, nói, chảy ra một chút, không có thương tổn quá sâu, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ không có việc gì. Ân. Ngô Nguyệt gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới, mình là cùng Đỗ Vũ độc thân ở chung một cái phòng, nàng trong lòng nhất thời có chút bối rối, nhưng chẳng biết tại sao mơ hồ ở trong cũng có chút chờ mong. Đỗ Vũ đem cái hòm thuốc chỉnh lý tốt, đứng lên nói, ngươi ở nơi này ngủ một hồi, ta ở ngay cửa, có chuyện gì có thể gọi ta. Ngươi! Ngươi đừng đi. Ngô Nguyệt vội vàng hô một tiếng. Đỗ Vũ quay đầu nhìn Ngô Nguyệt, kinh ngạc nói, làm sao? Còn đau không? Ngô Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, nàng không biết mình cái kia đến như vậy đại dũng khí gọi lại Đỗ Vũ. Nàng một cái nữ hài tử, dạng này trong đêm, không cho Đỗ Vũ rời đi phòng nàng, không khí này thực sự quá mập mờ a. Có phải hay không là vết thương còn đau? Đỗ Vũ đi tới, ân cần hỏi. Không phải. Ngô Nguyệt lắc đầu. Cái kia là thế nào? Đỗ Vũ ân cần hỏi, có phải hay không là ta băng bó không tốt? Cũng không phải. Đỗ Vũ không khỏi kinh ngạc, chẳng phải là cái gì, cái kia tại sao không để cho bản thân đi đâu? Đỗ Vũ cũng là tình cảm ngớ ngẩn, 13 tuổi vào tù, bây giờ ra ngục, 10 năm chưa từng thấy nữ nhân. Hắn sống đến bây giờ, thực không được biết cái gì gọi là ân ái tình, không được biết cái gì gọi là làm tình yêu nam nữ, cho nên hắn cũng căn bản không biết biết rồi, Ngô Nguyệt trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Không biết Ngô Nguyệt để hắn lưu lại là có ý gì. Ngô Nguyệt sắc mặt đỏ bừng đến cực điểm, nỉ non hồi lâu mới thấp giọng nói, ta một người sợ hãi. Ta ở ngay cửa, không có việc gì. Đỗ Vũ nói, sẽ không có người lại đến tổn thương ngươi. Ta vẫn là sợ hãi. Ngô Nguyệt ngửa đầu nhìn lấy Đỗ Vũ, hốc mắt rưng rưng, thấp giọng nói, ngươi lưu tại nơi này theo giúp ta có được hay không? Nhìn lấy Ngô Nguyệt cái kia tội nghiệp khuôn mặt, Đỗ Vũ cũng thực không đành lòng mặc kệ nàng. Gật gật đầu, Đỗ Vũ chuyển cái ghế ngồi xuống, nói, tốt, ta ngay ở chỗ này không đi, ngươi ngủ đi. Nhìn lấy cùng mình khoảng cách không gần Đỗ Vũ, Ngô Nguyệt trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Bất quá, Đỗ Vũ ở chỗ này, trong nội tâm nàng liền hơi an ổn một chút. Chậm rãi nằm xuống, ngủ ở mềm mại trên giường, trong nội tâm nàng lại có loại cảm giác thật cảm giác. Có thể là bởi vì dã rời, cũng có thể là bởi vì thụ thương duyên cớ, không bao lâu, nàng liền ngủ thật say. Đỗ Vũ ngồi ở bên cạnh, thực không hề rời đi. Đơn bạc chăn mền đắp lên Ngô Nguyệt trên người, bày biện ra huyền chuyển đường cong, để Đỗ Vũ trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có sao động cảm giác. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này nhìn lấy Ngô Nguyệt, Đỗ Vũ đột nhiên cảm thấy nàng rất đẹp, đẹp để cho người ta không tự chủ được liền muốn tới gần nàng. Ngô Nguyệt trong ngộng thở nhẹ, xoay người, chăn mền lập tức rơi xuống hơn phân nửa. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp, vỗ lượn chồng đặt chung một chỗ, phóng ánh trắng như ngọc hai chân, không thêm bất luận cái gì tân trang, nhưng cũng có thể kích thích tất cả nam nhân tiếng lòng. Nhìn lấy một màn này, Đỗ Vũ trong lòng khô nóng càng thêm lợi hại. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có chồng qua đi hôn một hôn Ngô Nguyệt xúc động. Đỗ Vũ mặc dù không hiểu những chuyện này, nhưng hắn cũng biết mình dạng này cách nghĩ là không đúng. Hắn hít sâu một hơi, đè nén trong lòng khô nóng, đi đến bên giường, nhặt lên chăn mền, giúp Ngô Nguyệt che lại thân thể. Tới gần Ngô Nguyệt, thuận tiện nhìn Ngô Nguyệt một chút, Đỗ Vũ đột nhiên phát hiện, Ngô Nguyệt trên trán vậy mà tràn đầy mồ hôi lấm tấm, gò má nàng cũng biến thành đỏ bừng. Đỗ Vũ liền vội vươn tay tại Ngô Nguyệt trên trán thử xem, phát hiện Ngô Nguyệt vậy mà phát sốt. Đỗ Vũ trong lòng giật mình, sau khi bị thương phát sốt là so khá thường gặp, loại này phát sốt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng nhất định phải chữa trị kịp thời. Những chuyện này, Đỗ Vũ rất có kinh nghiệm, tại ngục giam thụ thương rất nhiều lần. Hắn vội vàng đi đến toilet, tẩy một cái khăn lông ướt, ngồi ở bên giường, chậm rãi giúp Ngô Nguyệt lau đi trên mặt mồ hôi, đồng thời thoa lên Ngô Nguyệt cái trán, giúp nàng giải nhiệt. Bị lau đi mồ hôi, Ngô Nguyệt rõ ràng dễ chịu nhiều. Nàng xoay người, vậy mà tại ngủ mơ bên trong, dùng hai tay ôm lấy Đỗ Vũ cánh tay, thật giống như ôm lấy một cái gối như vậy tự nhiên, đem Đỗ Vũ cánh tay ôm thật chặt vào trước ngực mình. Đỗ Vũ lại ngậm, cánh tay đặt ở Ngô Nguyệt bộ ngực cao vút, cái kia mềm mại cảm giác là hắn đời này đều chưa từng cảm thụ qua. Loại cảm giác này, để toàn thân hắn đều trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn nghĩ rút tay về, nhưng là, lại không bỏ được loại kia mềm mại cảm giác, cũng sợ hãi bừng tỉnh Ngô Nguyệt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể coi như thôi, chậm như vậy chậm tựa ở bên giường, tựa như là dùng một cái tay nắm cả Ngô Nguyệt giống như, bồi tiếp Ngô Nguyệt cùng một chỗ nằm ở trên giường. Ngô Nguyệt trên người y y nguyên nóng hổi, đổ mồ hôi đầm địa, y phục trên người đều bị mồ hôi ẩm ướt một chút. Đỗ Vũ không ngừng giúp nàng lau đi trên mặt mồ hôi chán, nhưng cái này rõ ràng không đủ, Ngô Nguyệt cổ ngực đã là đầy mồ hôi ẩm ướt. Đỗ Vũ biết rồi, muốn cho nàng hạ sốt, phương pháp tốt nhất chính là giúp nàng lau chùi thân thể. Nhưng là, cái này giống như không tiện lắm a. Tại Đỗ Vũ chần chờ thời điểm, Ngô Nguyệt trong miệng không ngừng phát sinh rất nhỏ tiếng rên rỉ. Có thể là thiêu đến quá lợi hại, nàng cũng bắt đầu nói mê sảng. Đỗ Vũ nhấc tay cánh tay, muốn đem tay từ nàng trong ngực rút ra. Nhưng là, mới vừa rút một chút, Ngô Nguyệt liền giống như bị người đoạt âu yếm đồ chơi giống như, liều mạng ôm lấy tay hắn, căn bản không nguyện ý buông tay ra. Đỗ Vũ chỉ có thể coi như thôi, nhìn lấy mặt đốt đến đỏ bừng Ngô Nguyệt, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi đem khăn lông ướt đặt ở Ngô Nguyệt trên cổ, giúp nàng lau chùi thân thể. Trước kia tại ngục giam thời điểm, phát sốt chính là dùng loại này lau chùi thân thể phương pháp trị liệu, hiệu quả rất tốt. Bất quá, trước kia Đỗ Vũ trị liệu đều là nam nhân, đều là bạn hắn. Hắn chưa từng có dạng này cho một cô gái mà đã lau thân thể. Đem khăn lông ướt luồn vào Ngô Nguyệt cổ áo, Đỗ Vũ tay cũng có chút run rẩy, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được loại kia mềm mại cao ngất cảm giác. Loại cảm giác này, để cho người ta si mê, nhưng hắn cũng không dám dừng lại lâu, vội vàng đem Ngô Nguyệt mồ hôi lau, liền đưa tay lui về. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Vũ mặt cũng biến thành đỏ bừng, so Ngô Nguyệt còn muốn đỏ. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy y y nguyên ngủ say sưa lấy Ngô Nguyệt. Trong lòng đã có loại không nói ra được cảm giác. Chẳng biết tại sao, ôm cô gái này thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà đột nhiên có loại nghĩ muốn bảo vệ nàng cả một đời xúc động. Ngô Nguyệt cũng không biết bên người nam tử đến tột cùng đang suy nghĩ gì, Đỗ Vũ cho nàng lau chùi thân thể về sau, trên người nàng đốt liền chậm rãi thối lui. Bất quá, nàng hai tay y y nguyên ôm thật chặt Đỗ Vũ cánh tay, vẫn không có buông lỏng. Đêm lạnh như nước, trong phòng lại ấm áp như xuân. Đỗ Vũ cũng là dã rời, từ ngục giam đi ra, ngồi một ngày xe. Lại dày vò thời gian dài như vậy, dựa vào trên giường cũng chậm chậm thiết đi. Chương 11, tình cảm ngớ ngẩn. Buổi sáng 6:30, ngủ một giấc Ngô Nguyệt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, liền mở mắt ra nghĩ muốn đi tìm chút nước. Thế nhưng là, mới vừa mở mắt ra, nàng liền nhìn thấy một cái lạnh lùng mặt, chính là Đỗ Vũ mặt. Đỗ Vũ mặt cơ hồ cùng Ngô Nguyệt mặt dựa chung một chỗ, hắn một đôi tay còn nắm cả Ngô Nguyệt, mà trong đó một cái tay tức thì bị Ngô Nguyệt hai tay chăm chú ôm ở trước ngực, cánh tay vừa vặn đặt ở Ngô Nguyệt bộ ngực cao vút phía trên, Ngô Nguyệt thậm chí có thể cảm nhận được trên cánh tay hắn cái kia cứng rắn cơ bắp. Mà hắn một cái tay khác, là từ một bên khác ôm lấy Ngô Nguyệt phần eo, lấy loại này tư thế ôm Ngô Nguyệt ngủ trên giường, Ngô Nguyệt đầu cũng vừa hảo ép ở trên vai hắn. Hai người loại này tư thế, đơn giản có thể xưng mập mờ, giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt hồi lâu tình lữ giống như. Thấy rõ ràng là Đỗ Vũ, Ngô Nguyệt trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, trong lòng thậm chí còn có một tia ẩn ẩn vui sướng. Bị Đỗ Vũ ôm vào trong ngực cảm giác, thật ấm áp, cũng rất có cảm giác an toàn, phảng phất tất cả chuyện phiền lòng đều có thể không hề để tâm giống như, nàng đã trải qua thật lâu chưa từng có dạng này vô ưu vô lự cảm giác. Ngô Nguyệt vốn là nhớ tới uống nước, nhưng là, một hồi này nàng cũng không dám loạn động, chỉ sợ bừng tỉnh Đỗ Vũ. Nàng mở to một đôi mỹ lệ mắt to, có chút hăng hái đánh giá Đỗ Vũ. Một trái tim cũng đang không ngừng phanh phanh nhảy không ngừng. Ngô Nguyệt đời này đều không có bị bất kỳ người đàn ông nào dạng này mập mờ kéo qua, thế nhưng là, nàng nhưng lại cam tâm tình nguyện bị nam tử này ôm vào trong ngực. Mặc dù nam tử để tay tại nàng trên người cô gái rất bộ vị mấu chốt, nhưng trong nội tâm nàng nhưng không có một tia mâu thuẫn, ngược lại có loại không nói ra được khát vọng cảm giác. Vì là nuôi gia đình, vì cuộc sống, Ngô Nguyệt căn bản không có cô gái này niên kỷ nên có thanh xuân. Nàng không có yêu đương quá, cũng không trải qua bất luận cái gì chuyện nam nữ. Tại đèn đỏ đường phố thời điểm, cô gái bên cạnh thường xuyên cùng với nàng nói một chút chuyện nam nữ, nhưng nghe đến mấy cái này sự tình thời điểm, Ngô Nguyệt trong lòng thẹn thùng sau khi, đồng thời cũng có loại mâu thuẫn cảm giác. Bởi vì mỹ mạo, tổng có không ít nam nhân đối với nàng mưu đồ làm loạn, cái này khiến Ngô Nguyệt đánh đáy lòng đối nam nhân đều có loại cảm giác chán ghét cảm giác. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác tại Đỗ Vũ trong ngực, nàng không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại rất là vui vẻ. Ngô Nguyệt không biết mình cái này là thế nào, hoặc là, đây cũng là những nữ hải tử kia nói tới như thế, bản thân yêu cái này mới vừa quen không đến một ngày nam tử a. Ngô Nguyệt không nói qua tình yêu, càng không tin vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là, tại Đỗ Vũ trước mặt, nàng nhưng không được không tin, cái thế giới này, hoặc là thật có loại kia vừa thấy đã yêu tình cảm a chí ít, nàng hiện tại, thì có vừa thấy đã yêu cảm giác. Ngô Nguyệt không nguyện ý bừng tỉnh Đỗ Vũ, liền nằm ở chỗ này, lặng lặng nhìn lấy Đỗ Vũ. Trong ánh mắt tràn ngập yêu say đắm, nàng cẩn thận từng ly từng tí nắm lên Đỗ Vũ một cái tay, năm ngón tay cùng Đỗ Vũ năm ngón tay chế trụ, 10 ngón khấu chặt cảm giác, để Ngô Nguyệt trong lòng càng là vui vẻ. Cảm nhận được trên tay dị động, Đỗ Vũ đột nhiên mở to mắt. Tại ngục giam sinh hoạt nhiều năm như vậy, Đỗ Vũ đã trải qua dưỡng thành thời khắc cảnh giác thói quen, bốn phía bất kỳ động tĩnh nào đều sẽ bừng tỉnh hắn. Ngô Nguyệt không nghĩ tới Đỗ Vũ sẽ bị bừng tỉnh, nhìn thấy Đỗ Vũ con mắt, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên, có loại làm tặc bị bắt lại cảm giác. Đỗ Vũ mở mắt ra, thói quen liếc nhìn bốn phía một cái, lúc này mới nhớ tới mình đã không ở ngục giam. Hắn giãn nhẹ một hơi, nhìn lấy trong ngực dĩ nhiên tỉnh lại Ngô Nguyệt, trong lòng hơi an tâm một chút, hỏi, ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Ta không sao. Ngô Nguyệt thấp giọng trả lời, cũng không dám ngẩng đầu cùng Đỗ Vũ đối mặt, nhưng nắm lấy Đỗ Vũ tay lại cũng không nguyện ý buông ra mảy may, cứ như vậy cùng Đỗ Vũ 10 ngón cấu chặt. Không có việc gì liền tốt. Đỗ Vũ trong lòng an ổn, lúc này mới phát hiện, bản thân lại là cùng Ngô Nguyệt ôm nằm ở trên giường, lập tức có chút xấu hổ. Hắn vội vàng ngồi dậy, đem đặt ở Ngô Nguyệt eo nhỏ vào tay rút về, nói, đối. Thật xin lỗi, ta cũng không biết làm sao ngủ. Đỗ Vũ đưa tay rút về đi, lập tức để Ngô Nguyệt trong lòng có chút thất lạc, nàng rất ưa thích loại này bị Đỗ Vũ ôm cảm giác. Không có việc gì, ta Ngô Nguyệt thấp giọng nhỉ non một câu, muốn cho Đỗ Vũ lần nữa ôm cùng với chính mình. Nhưng căn bản không biết nên làm sao mở miệng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đỗ Vũ vội vàng hồi một câu, đem một cái tay khác cũng rút trở về, lúng túng nhảy xuống giường. Mới vừa rồi giúp Ngô Nguyệt lau trên người mồ hôi, hắn bất chi bất giác đều ngủ mất, căn bản không biết là tình huống như vậy. Đỗ Vũ liên tiếp xin lỗi, để Ngô Nguyệt tâm lại chìm xuống. Đỗ Vũ một mực hướng mình xin lỗi, một mực khách khí như vậy, hắn rốt cuộc là ý gì đâu. Chẳng lẽ nói, hắn trướng mắt bản thân. Lại hoặc là hắn cảm thấy mình biết trách cứ hắn sao? Ngô Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc mặt xấu hổ Đỗ Vũ, đột nhiên lấy dũng khí nói, Đỗ đại ca, ta không trách ngươi, ta rất vui vẻ. Ngô Nguyệt câu nói này, nhưng thật ra là cổ dũng khí rất lớn nói ra, đã trải qua biểu đạt nàng tâm tư. Vui vẻ hai chữ nói ra, Ngô Nguyệt khuôn mặt cũng lập tức đỏ đến bên tai, túi đầu căn bản không còn dám cùng Đỗ Vũ đối mặt. Đỗ Vũ thì là sửng sốt, nàng rất vui vẻ. Đây là ý gì? Nàng thích ta. Đỗ Vũ 13 tuổi ngồi tù, thời gian 10 năm, liền nữ nhân cũng chưa từng thấy, tự nhiên không hiểu được cái gì giữa nam nữ tình cảm. Mặc dù tại ngục giam gặp phải nhân vật không ít, nhưng những người này cũng sẽ không cùng hắn giảng giải những chuyện này. Cho nên, tình cảm phương diện, Đỗ Vũ chính là một cái ngớ ngẩn. Hắn không minh bạch Ngô Nguyệt để hắn lưu trong phòng là có ý gì, cũng không hiểu Ngô Nguyệt không được trách cứ hắn là có ý gì, tự nhiên cũng không biết Ngô Nguyệt đến tột cùng là tâm tư gì. Ngô Nguyệt mình cũng là mặt đỏ tới mang tai, nói ra câu nói kia, chẳng khác gì là hướng Đỗ Vũ thổ lộ. Nàng rất hy vọng Đỗ Vũ có thể đi tới ôm lấy nàng, nàng thậm chí làm tốt đem tất cả đều giao cho Đỗ Vũ chuẩn bị. Thế nhưng là, Đỗ Vũ chính là đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, cái này khiến nàng cũng có chút ngộng. Ngươi kẻ ngốc, ngươi ngược lại là nói một câu a. Trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ, liền tại hai người đều có chút không biết làm sao thời điểm, cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa, Vũ ca. Vũ ca. Mở cửa nhanh, xảy ra chuyện. Cái này tiếng đập cửa lập tức đánh vỡ trong phòng xấu hổ, Đỗ Vũ vội vàng chạy tới mở cửa phòng, tứ nhãn mấy người chính tại đứng ở cửa, sắc mặt sốt ruột. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Vũ liền vội vàng hỏi. Tứ nhãn mấy người cũng nhìn thấy trong phòng quần áo chỉnh tề Ngô Nguyệt, lập tức hơi kinh ngạc. Đỗ Vũ cùng Ngô Nguyệt tại trong gian phòng đó cả đêm, quần áo còn mặc chỉnh tề như vậy, hai người bọn họ rốt cuộc là đang làm gì à? Bất quá, lúc này tứ nhãn cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nói, chúng ta vừa mới tiếp vào tin tức, tối hôm qua lão hổ cùng Ngô Thiên đối bính. Ngô Thiên không phải lão hổ đối thủ, liền ra ám chiêu, bắt đi. Bắt đi. Bắt đi cái gì? Đỗ Vũ hơi biến sắc mặt, Ngô Thiên tối hôm qua hướng Ngô Nguyệt xuất thủ, để hắn hiểu được Ngô Thiên người này rốt cuộc có bao nhiêu phát rổ. Người này điên lên, ai biết hắn biết làm chuyện gì đâu. Tứ nhãn nhìn trong phòng Ngô Nguyệt một chút, mang theo lúng túng nói, bắt đi Ngô Nguyệt đệ đệ cùng muội muội. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngô Nguyệt thân thể nhoáng một cái, kém chút không ngã xuống đất ngất đi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này vậy mà liên lụy đến trên người nàng, hơn nữa Ngô Thiên còn bắt đi nàng đệ đệ muội muội, cái này còn đến. Đỗ Vũ sắc mặt cũng là biến đổi, hắn tối hôm qua đem Ngô Nguyệt lưu tại nơi này, chính là sợ hãi Ngô Thiên tìm Ngô Nguyệt trả thù. Không nghĩ tới, cái này Ngô Thiên đã vậy còn quá phát rồ, tìm không thấy Ngô Nguyệt, vậy mà đi bắt Ngô Nguyệt đệ đệ cùng muội muội. Lúc nào sự tình? Đỗ Vũ trầm giọng hỏi. Tờ. Nửa giờ trước đó Tứ Nhãn nói, lão hổ đã dẫn người đuổi theo, mới vừa gọi điện thoại cho ta, để cho chúng ta bảo vệ tốt ngươi và Ngô Nguyệt, miễn cho Ngô Thiên đánh lén các ngươi. Bên này Tứ Nhãn vừa dứt lời, trong phòng Ngô Nguyệt liền bỗng nhiên lao ra, vội vàng ra bên ngoài chạy đi. Ngô Nguyệt, ngươi không nên kích động a. Tứ Nhãn vội vàng ngăn lại Ngô Nguyệt, vội la lên, Ngô Thiên chủ yếu là muốn đối phó ngươi, ngươi lúc này ra ngoài, thế nhưng là rất nguy hiểm a. Cái kia là ta đệ đệ muội muội a, ta phải đi cứu bọn họ. Ngô Nguyệt vội la lên. Chúng ta đã trải qua sắp xếp người đi cứu người, ngươi không nên vọng động, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tứ Nhãn an ủi, thế nhưng là, hiện tại Ngô Nguyệt, lại làm sao có thể không được xúc động đâu. Ngô Nguyệt ra ở nơi đó. Đỗ Vũ trầm giọng hỏi. Vũ ca, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tứ Nhãn kinh ngạc hỏi. Ta đi xem một chút. Đỗ Vũ vừa nói, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy Ngô Nguyệt tay, nói. Ngươi không cần lo lắng, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu trở về đệ đệ ngươi cùng muội muội. Ngô Nguyệt trong lòng nguyên bản kinh hoàng đến cực điểm, nhưng là, nghe được Đỗ Vũ câu nói này, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà giống như đột nhiên tìm tới dựa vào giống như, vậy mà không có kinh hoàng như vậy. Nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem nam nhân này, dùng sức gật gật đầu, ân. Chương 12, phá án kỳ hạn. Nam Nhạc thị Tây Thành khu đồn công an phó sở trưởng Hình Lập Bân gần nhất tương đối sầu não. Bởi vì mới tới sở trưởng Hầu Lực Đồng là hắn bạn học cũ, nhưng hai người hết lần này tới lần khác lại có chút khúc mắc. Hình Lập Bân cùng Hầu Lực Đồng lúc đi học cũng rất không hợp nhau, mà hết lần này tới lần khác hai người lại ưa thích trên cùng một cô gái, giữa hai người ân oán liền càng lúc càng lớn. Nhất là về sau cô gái này gả cho Hình Lập Bân, Hầu Lực Đồng ở nơi này trận tình yêu giác đấu ở trong thua trận, hai người mâu thuẫn cũng thì đến được không thể hòa hoãn cấp độ. Thế nhưng là... Hết lần này tới lần khác Hầu Lực Đồng hoạn lộ trên so Hình Lập Bân đi được mau một chút. Tiên nhiệm sở trường về hưu về sau, Hình Lập Bân tư lịch vốn là có thể thăng nhiệm sở trường, kết quả phía trên trực tiếp không hàng một cái Hầu Lực Đồng xuống tới, đặt ở Hình Lập Bân trên đầu. Giữa hai người nhiều năm oán hận chất chứa, lại thêm chính phụ tá ở giữa quan hệ, Hầu Lực Đồng đương nhiên sẽ không để cho Hình Lập Bân dễ chịu. Trong khoảng thời gian này, Hình Lập Bân tại trong sở địa vị rất xấu hổ, thời gian trôi qua cũng rất biệt khuất. Hắn mấy lần báo cáo muốn đổi một cái chỗ, nhưng vẫn luôn không có tin, chỉ có thể tiếp tục ở nơi này biệt khuất qua xuống dưới. Hôm nay sáng sớm, Hình Lập Bân còn không có ăn điểm tâm, liền tiếp vào Hầu Lực Đồng điện thoại. Điện thoại bên trong, Hầu Lực Đồng lớn tiếng mệnh lệnh Hình Lập Bân, để hắn lập tức tiến đến trong sở. Hình Lập Bân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rồi, Hầu Lực Đồng một mực chờ lấy bắt hắn bím tóc, nếu là hắn không đi, vậy lần này khẳng định phiền phước. Cho nên, cầm một cái bánh bao, vừa ăn vừa hướng trong sở tiến đến, một khắc đều không dám chế mãi. Đuổi tới trong sở còn không có mấy người đâu, thậm chí ngay cả Hầu Lực Đồng đều không có đến đâu. Cái này khiến Hình Lập Bân trong lòng càng là nén giận, người hô vội vã như vậy, kết quả người cũng chưa tới, đây không phải đùa nghịch người mà. Bất quá, Hầu Lực Đồng dù sao cũng là chức vị chính, hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể ở chỗ phòng trong chờ đợi. Mà tại bực này đợi thời điểm, hắn cũng lớn gây nên hiểu một chút tình huống, biết rồi Hầu Lực Đồng đem hắn kêu qua đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại khoảng 6 giờ sáng, bọn họ quản hạt phân trong vùng, phát sinh cùng một chỗ ác liệt bắt cóc sự kiện. Một đôi lên trung học tỷ đệ bị người bắt cóc, lưu manh có thể nói là hung ác đến cực điểm, trực tiếp phá cửa tiến vào nhà bọn họ, đem người bắt đi. Dạng này bản án, tại Nam Nhạc Thị đã có nhiều năm chưa từng xảy ra. Chủ yếu là lưu manh khí diễm quá phách lối, nhất định chính là đối pháp luật miệt thị. Hình Lập Bân nhìn một ít thời gian, lúc này đã là 7 giờ rưỡi, vụ án đã trải qua phát sinh nửa giờ. Dựa theo thời gian này để tính, lưu manh có khả năng đã trải qua mang theo cái này đôi tỷ đệ rời đi Nam Nhạc Thị. Mà lưu manh một khi rời đi Nam Nhạc Thị, vụ án này liền phiền phức. Nam Nhạc Thị lớn như vậy, muốn đuổi theo đuổi nhóm này lưu manh cũng không dễ dàng. Vụ án này, đến lúc này, có thể nói đã trải qua phi thường khó xử lý. Hình Lập Bân làm cảnh sát nhiều năm, tự nhiên biết rồi bản án đến trình độ này, ai cũng không dám đánh cược nhất định có thể đủ phá án. Hình Lập Bân trong lòng có chút lo lắng, Hầu Lực Đồng lo lắng như vậy đem mình gọi tới, hắn sẽ không phải là chuẩn bị đem vụ án này giao cho mình tới xử lý à. Không bao lâu, Hầu Lực Đồng đuổi tới trong sở. Mới vừa gia nhập trong sở, Hầu Lực Đồng liền trực tiếp hỏi Hình Lập Bân có hay không tới. Biết được Hình Lập Bân đến, hắn liền trực tiếp lên lầu, thông chi Hình Lập Bân đi vào gặp hắn. TERUIENNCUATUIVN Hình Lập Bân sớm liền đang đợi, tiếp vào tin tức, lập tức đi đến Hầu Lực Đồng văn phòng. Hầu Lực Đồng ngồi tại phía sau bàn làm việc, gặp Hình Lập Bân tiến đến, liền trực tiếp nói, chúng ta chỗ khu vực quản lý bên trong phát sinh vụ án bắt cóc. Ngươi hẳn đã nhận được tin tức đi. Hình Lập Bân gật gật đầu, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Xem ra chính mình suy đoán không sai, Hầu Lực Đồng xác thực là muốn đem vụ án này giao cho mình tới xử lý a, đây không phải hố người mà. Hảo. Hầu Lực Đồng vừa gõ cái bàn, nói, cái kia vụ án này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Hầu đồn trưởng, ta Hình Lập Bân mới vừa muốn nói chuyện, bên này Hầu Lực Đồng lần nữa gõ một chút cái bàn, nói, Hình phó sở trưởng, bây giờ là 8 giờ. Ta cho ngươi 4 giờ phá án. A, Hình Lập Bân lập tức trừng to mắt, đem bản án giao cho hắn đều đã thật khó khăn hắn, hơn nữa còn chỉ cấp 4 giờ phá án, cái này Hầu Lực Đồng là muốn điên sao. Sau 4 tiếng, phân cục trưởng mới liền muốn đến nhậm chức. Tại cục trưởng mới đến trước khi đến, chúng ta nhất định phải đánh một cái xinh đẹp trận chiến. Hầu Lực Đồng dương mắt nhìn Hình Lập Bân, nói, ta đã tại trong cục lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng 4 tiếng phá án. Nếu như phá không được án kiện, Hình Lập Bân, chính ngươi đi phân cục giải thích a. Nghe đến đó, Hình Lập Bân kém chút mắng thành tiếng. Mẹ Vương bắt đản, ngươi lập xuống quân lệnh trạng, cùng lao tử có quan hệ gì? Để lao tử đi giải thích cái gì? Còn nữa, ngươi nghĩ tại cục trưởng mới đến trước khi đến đánh một cái xinh đẹp trận chiến, vậy chính ngươi đi đánh a, cùng ta có cái gì cầu thí quan hệ, làm sao lại liên lụy đến trên người của ta? Thế nhưng là, trong lòng mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng Hình Lập Bân cũng không dám thực mắng ra. Chống đối cấp trên tội danh cũng không nhỏ. Thuống chi, Hầu Lực Đồng ở trong thành phố có chút quan hệ, hắn cùng Hầu Lực Đồng đối nghịch, cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ ai cho nên, mặc dù trong lòng rất là không phục, hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xuống, đón lấy nhiệm vụ, lập tức mang theo một nhóm thủ hạ lao tới hiện trường. Hiện trường phát hiện án tại Tây Thành khu một cái phòng cũ khu, nơi này phần lớn là cũ nát phòng ở cũ, ở chỗ này ở, phần lớn đều là phòng cho thuê người. Nơi này hoàn cảnh sống mặc dù rất kém cỏi, nhưng tiền thuê nhà tiện nghi. Cho nên hấp dẫn không ít kẻ làm thuê tới nơi này ở lại. Bản án là tại trong đó một cái tứ hợp viện ở trong phát sinh, Hình Lập Bân mang theo thủ hạ chạy tới nơi này, chỉ thấy tứ hợp viện này bên ngoài vây không ít người, chính đang thảo luận bắt cóc sự tình. Mà tứ hợp viện bên trong, còn có mấy người tại ra vào, cũng không biết là đang làm cái gì. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Hình Lập Bân lập tức giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, hiện trường cảnh sát nhân dân làm gì? Không biết bảo vệ tốt hiện trường sao? Làm sao người nào đều có thể tùy ý ra vào a? Nghe thế tiếng mắng chửi, tứ hợp viện làm bên trong lập tức chạy đến hai cảnh sát, chính là ở chỗ này phụ trách bảo hộ hiện trường cảnh sát. Hai người cũng nhận ra Hình Lập Bân, vội vàng chạy đến Hình Lập Bân trước mặt kính cái lễ, một người trong đó thấp giọng nói, Hình sở, đây chỉ là vụ án bắt cóc, không phải án giết người, không. Không như vậy nghiêm A. Cái này hai cảnh sát cùng qua Hình Lập Bân một đoạn thời gian, cho nên tại Hình Lập Bân trước mặt cũng có thể nói mấy câu. Nhưng là, hôm nay Hình Lập Bân chính đang bực bội bên trên, nghe nói như thế lập tức thì càng hỏa. Cái gì gọi là chỉ là vụ án bắt cóc? Vụ án bắt cóc cũng không phải là đại án sao? Vụ án bắt cóc cũng không cần cảnh sát sao? Vụ án bắt cóc liền có thể dạng này bỏ rơi nhiệm vụ sao? Hình Lập Bân cả giận nói. Hai cảnh sát đầu đầy mồ hôi, bọn họ không nghĩ tới, một câu đơn giản lời nói vậy mà để Hình Lập Bân phát lớn như vậy tính tình. Như thế rất tốt, hai người đều không dám nói gì nữa, chỉ sợ không cẩn thận tái dẫn đến Hình Lập Bân nổi giận. Các ngươi hai cái còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi đem người bên trong đều cho ta thanh lý, bảo hộ hiện trường, minh bạch không được. Hình Lập Bân cả giận nói, hai người này mới phản ứng được, vội vàng đi qua thanh lý hiện trường nhân viên. Không bao lâu, hiện trường dọn dẹp ra đến, Hình Lập Bân lập tức mang theo mấy cái hình sự trinh sát nhân viên đi vào, tại hiện trường tìm kiếm phá án manh mối. Hình Lập Bân tới nơi này trước đó, đã đem chỗ có tình báo đều nắm giữ, những côn đồ này bắt cóc cái kia 2 tỷ đệ về sau, trực tiếp rời đi Nam Nhạc Thị, hiện tại tung tích đoạn, bọn họ liền truy đều không biết nên đi nơi đó truy. Cho nên, Hình Lập Bân cũng không biết nên đi cái kia tìm, chỉ có thể trước tới nơi này nhìn xem hiện trường manh mối. Vừa đi vào tứ hợp viện, một người cảnh sát lập tức lên tới, nói, Hình sở, bị bắt cóc cái kia 2 tỷ đệ, ở tại phía bắc cái thứ 2 trong phòng. Nhà hắn còn có một cái nằm trên giường mẹ già, cùng một cái gọi Ngô Nguyệt tỷ tỷ. Bắt cóc cái này đôi tỷ đệ người, hẳn là Ngô Thiên thủ hạ, nghe nói cái kia Ngô Nguyệt cùng Ngô Thiên có chút qua lại. Có đúng không? Hình Lập Bân cau mày một cái, nói, cái này Ngô Nguyệt đâu? Tạm thời còn không có liên lạc với. Cảnh sát kia dừng một cái, vội vàng nói, bất quá, nàng mấy người bằng hữu tới. Bằng hữu? Hình Lập Bân cau mày nói, bằng hữu gì không được bằng hữu? Đây là người nhà nàng, chính nàng không đến, còn phải mấy người tới đại diện sao? Cảnh sát im lặng không dám nói lời nào, đồ ngốc đều nhìn ra được, Hình Lập Bân một hồi này chính đang bực bội trên đâu. Đi đem người tìm cho ta trở về. Hình Lập Bân huýt hắn một cái, sau đó trực tiếp hướng đi bên kia gian phòng. Vừa đi đến cửa khẩu, chân còn chưa bước vào, bên trong liền chuyển tới một thanh âm, đừng dẫm. Hình Lập Bân ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong gian phòng đó đang đứng một người có mái tóc hoa bạch thanh niên. Thanh niên mặc rách tung tóe, trên quần áo khắp nơi đều là miếng vá, nhìn lấy thật giống như một tên ăn mày giống như, hết lần này tới lần khác hắn biểu lộ lạnh lùng, ngựa khí không thể nghi ngờ, Hình Lập Bân còn thật không dám hướng phía trước lại đi. Ai đây a? Hình Lập Bân hỏi thăm bên cạnh cảnh sát. Chính là cái kia Ngô Nguyệt bằng hữu, hắn gọi Đỗ Vũ, cảnh sát vội vàng trả lời. Cái gì? Hình Lập Bân giận dữ, nói, ngươi liền để hắn dạng này tiến đến. Cảnh sát kia rất là xấu hổ, nói, cái này. Hắn nói hắn có thể tra được manh mối. Hình Lập Bân cả giận nói, tra đầu mối gì a? Ngươi không biết cảnh đội quy củ không? Nơi này là hiện trường, không biết hiện tại trận muốn bảo vệ sao? Làm sao tùy tiện người nào đều bỏ vào đến, hồ cả mù cả, phá hư manh mối làm sao bây giờ? Cảnh sát bị giáo huấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng không biết nên làm gì. Nhìn thấy cảnh sát này bộ dáng, Hình Lập Bân càng là phẫn nộ. Tiếp vào vụ án này vốn là nghẹn đầy bụng tức giận, kết quả tới còn có nhiều chuyện như vậy, càng làm cho hắn giận dữ. Trong lòng suy nghĩ cái kia 4 giờ kỳ hạn, Hình Lập Bân một hồi này thực đều sắp tức giận nổ. Sự tình như thế không được thuận lợi, xem ra, nghĩ tại trong vòng 4 tiếng phá án, căn bản chính là không có khả năng, chẳng lẽ mình lần này thật muốn ngỏm tại đây sao? Mà lúc này, trong phòng Đỗ Vũ chậm rãi đứng người lên, đem một đoàn lan tràn cả phòng hắc tuyến chậm rãi thu hồi đến. Hắn đi tới cửa, nhìn xem Hình Lập Bân, nói, Hình sở trường, nếu như đám này lưu manh chết, vậy chúng ta có tính không phòng vệ chính đáng đâu. Chương 13, nghĩ phá án sao? Cái gì? Hình Lập Bân trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn lấy Đỗ Vũ, không biết Đỗ Vũ trong miệng làm sao lại đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Ta nói là Đỗ Vũ hít sâu một hơi, nói, ta tìm tới bọn họ, lưu manh nhất định sẽ phản kháng. Ở trong quá trình này, nếu như ta không cẩn thận giết những côn đồ này, vậy ta hành vi có tính không là phòng vệ chính đáng đâu. Ách Hình Lập Bân gãi gãi đầu, giờ mới hiểu được Đỗ Vũ tư duy logic. Hắn liếc Đỗ Vũ một chút, nói, ngươi nói những lời nhảm nhí này có tác dụng cho gì, cái gì phòng vệ chính đáng không được phòng vệ chính đáng, ngươi cũng phải có thể tìm được bọn họ a. Hình Lập Bân nhìn lấy Đỗ Vũ, kỳ thật trong lòng đang hoài nghi, mình là không phải gặp phải một người bị bệnh thần kinh, nào có nói như vậy a. Bọn họ chạy có chút xa, trong vòng 2 canh giờ, ta cũng có thể tìm tới bọn họ. Đỗ Vũ nghiêm mặt nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, nếu như bọn họ chết, ta có tính không phòng vệ chính đáng.
2 giờ.
Tìm tới bọn họ. Hình Lập Bân trực tiếp xem nhẹ Đỗ Vũ đằng sau lời nói, giống như nhìn bệnh tâm thần một dạng nhìn lấy Đỗ Vũ, lại nhìn xem bên cạnh cảnh sát, nói, người này lấy ở đâu?
Nô.
Ngô Nguyệt Bằng Hưu Á cảnh sát kia thấp giọng trả lời. Ngươi xác định không phải từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Hình Lập Bân không chút lưu tình nói ra. Cái này cảnh sát kia lập tức không nói gì lấy đúng, kỳ thật, Đỗ Vũ nói như vậy, để hắn cũng cảm thấy Đỗ Vũ có phải hay không là đầu óc có vấn đề đâu. Đỗ Vũ ngược lại là bình tĩnh, hắn nhìn lấy Hình Lập Bân, lần nữa nói, Hình sở trưởng, ngươi có thể hay không trả lời trước một chút vừa rồi ta vấn đề kia.
Đi đi đi, đừng làm loạn được hay không.
Hình Lập Bân không nhịn được nói, các ngươi thất thần làm gì chứ.
Mau đem hắn kéo ra ngoài, khác ảnh hưởng bình thường điều tra a.
Mấy cảnh sát lập tức đi tới, muốn đem Đỗ Vũ kéo ra ngoài. Đỗ Vũ hướng bọn họ khoát khoát tay, nói, chính ta sẽ ra ngoài, có thể hay không để cho ta lại nói thêm một câu.
Hình Lập Bân cũng nhìn lấy Đỗ Vũ, Đỗ Vũ bộ dáng này nhìn lấy không giống như là si ngốc bộ dáng, hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu.
Ngươi còn muốn nói gì nữa?
Hình Lập Bân nói,
Đỗ Vũ, Hình sở trường, ta xem ngươi thật giống như rất gấp. Hẳn là có pha án áp lực a.
Hình Lập Bân ở trong lòng thầm mắng một câu nói nhảm, nói, có áp lực thế nào, không áp lực thế nào.
Chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp ta phá án hay sao?
Ta mới vừa nói, 2 giờ cũng có thể tìm tới bọn họ.
Đỗ Vũ nói, nếu như ngươi nghĩ phá án, liền cùng ta cùng đi.
Hình Lập Bân lập tức nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Ngươi chưa hẳn phải tin tưởng ta. Đỗ Vũ nói, ngươi cũng có thể tiếp tục ở nơi này tra tìm manh mối, bất quá, bỏ lỡ cơ hội. Ngươi còn muốn phá án liền khó.
Hình Lập Bân nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, lần này hắn không nói gì thêm, mà là trên mặt nghi hoặc.
Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một cái lớn mật suy nghĩ, hoặc là trước mặt cái này tóc trắng người trẻ tuổi là có bản lĩnh thật sự đâu.
Trầm mặc chốc lát, Hình Lập Bân hít sâu một hơi, nói, tốt, ta với ngươi cùng đi một chuyến.
Hình sở trường bên cạnh mấy cảnh sát đều sửng sốt, Hình Lập Bân đây cũng quá qua loa.
Đỗ Vũ tùy tiện nói mấy câu, hắn liền thực đi theo Đỗ Vũ đi. Hắn mới vừa rồi còn nói Đỗ Vũ là bệnh tâm thần đây, một hồi này cứ như vậy tín nhiệm Đỗ Vũ.
Các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này điều tra, rút mấy người cùng ta cùng một chỗ.
Hình Lập Bân hướng đám người khoát khoát tay, nói, một có đầu mối, liền lập tức gọi điện thoại cho ta.
Là,
đám người cùng kêu lên đáp, Hình Lập Bân mang mấy người, cùng Đỗ Vũ cùng đi ra khỏi tứ hợp viện này.
Vừa đi ra đi, bên cạnh liền nên tới mấy người, chính là tứ nhãn mấy người.
Bọn họ đem Đỗ Vũ đưa tới. Một mực chờ ở bên cạnh đây.
Nhìn thấy Đỗ Vũ cùng Hình Lập Bân cùng đi ra ngoài, mọi người đều là kinh ngạc, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Vũ ca, cái này Thiết Hầu Tử nghi ngờ nhìn xem Hình Lập Bân, hắn tại vùng này kiếm tiền, tự nhiên rất quen thuộc Hình Lập Bân.
Đỗ Vũ cùng Hình Lập Bân cùng đi ra ngoài, cái này là thế nào?
Sẽ không phải là bị Hình Lập Bân bắt ta?
Hình Lập Bân cũng nhận biết Tứ Nhãn bọn họ, nhìn thấy Tứ Nhãn Thiết Hầu Tử đám người đối Đỗ Vũ thái độ như thế, hắn là có chút nhíu mày.
Đỗ Vũ vậy mà cùng những người này giống như quan hệ rất tốt bộ dáng, hắn rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ cũng là một tên lưu manh?
Bản thân vậy mà tin tưởng một tên lưu manh lời nói.
Đỗ Vũ hướng bọn họ gật gật đầu, nói, chúng ta đi truy bọn họ, các ngươi giúp ta chiếu cố tốt Ngô Nguyệt cùng mẫu thân của nàng, rất nhanh chúng ta liền trở lại.
Ngươi
cùng bọn hắn cùng đi truy.
Thiết Hầu Tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Hình Lập Bân đám người, dạng này hợp tác để hắn rất là nhìn không thấu a.
Hình Lập Bân sắc mặt phát lạnh, liền muốn nói chuyện, Đỗ Vũ lại đã giành trước nói, không có việc gì, đối với cái này nhóm lưu manh, dùng pháp luật vũ khí đối phó bọn hắn là thích hợp nhất.
Thiết Hầu Tử mấy người nhất thời há to mồm, rõ ràng là bị Đỗ Vũ lời nói cho làm ngông.
Pháp luật vũ khí?
Đại ca, ngươi đùa thôi.
Ngươi thế nhưng là ngồi 10 năm nhà tù mới ra ngoài phạm nhân nhỏ tuổi A, lúc nào như thế tuân thủ luật pháp?
Đỗ Vũ câu nói này để Hình Lập Bân rất là hài lòng. Hắn chào hỏi Đỗ Vũ trên bên cạnh xe cảnh sát, nhìn lấy ngõ nhỏ hai bên, nói, tốt, hiện tại ngươi nói, đi bên nào.
Tứ hợp viện vừa vặn chỗ trong ngõ hẻm ở giữa bộ vị, hai bên phân biệt thông hướng khác biệt đường đi.
Mà hai bên đường đi, con đường độ rộng đều là giống nhau, 6 giờ sáng tả hữu thời điểm, cũng đều không được hỗn loạn.
Cho nên, Lưu Manh đi ra, mặc kệ đi bên nào, đều là giống nhau hiệu quả.
Lưu Manh gây án thời điểm, so sánh đột nhiên, kề bên này cũng căn bản không có người chứng kiến.
Cảnh sát điều tra đến nơi này liền không cách nào tiếp tục nữa, dĩ vãng hình sự trinh sát phương pháp căn bản là không có cách phân biệt ra được lưu manh chạy trốn phương hướng, cho nên bọn họ truy tung cho tới bây giờ đều còn không có tiến triển đâu.
Đến nay,
bọn họ thậm chí đều không biết lưu manh là thế nào rời đi. Đến tột cùng là lái xe, vẫn là dùng khác phương pháp gì đâu. Hình Lập Bân hỏi vấn đề này, liền gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, tử quan sát kỹ lấy Đỗ Vũ biểu lộ. Nếu Đỗ Vũ nói tự tin như vậy, hắn ngược lại muốn xem, bước đầu tiên này, Đỗ Vũ đến tột cùng muốn làm sao bước ra đi. Nếu như Đỗ Vũ biểu lộ có chút không được tự tin, vậy hắn liền sẽ lập tức đem Đỗ Vũ đạp xuống xe. Đỗ Vũ biểu lộ bình tĩnh, thậm chí ngay cả mí mắt đều không được nhấc một chút, nói thẳng, bên trái. Hình Lập Bân nhìn chằm chằm vào Đỗ Vũ, gặp Đỗ Vũ biểu lộ tràn ngập tự tin, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn không có phân phó lái xe, mà là nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, nói, hai bên đường đi tình huống đều là giống nhau, ngươi vì sao xác định như vậy bọn họ là hướng bên trái chạy, mà không phải hướng bên phải chạy đâu. Ta nói với ngươi, ngươi cũng không thể suy đoán lung tung, a đây chính là mạng người quan trọng đại sự, nếu là tính sai, cái kia hai hải tử chỉ sợ cũng mất mạng. Sai không được. Đỗ Vũ bình tĩnh trả lời, hướng bên này mở liền đối. Lái xe nhìn về phía Hình Lập Bân, Hình Lập Bân hướng hắn khoát khoát tay, dứt khoát quay người mặt hướng Đỗ Vũ, nói, ai ta liền không phục, ngươi ngược lại là nói một chút, vì cái gì khẳng định như vậy liền sai không được. Vì cái gì ngươi liền xác định bọn họ là hướng bên trái chạy. Đỗ Vũ nhìn Hình Lập Bân một chút, có chút trầm mặc một chút, nói, ngươi hẳn phải biết, bắt đi cái kia hai hải tử đến tột cùng là ai a? Không phải liền là Ngô Thiên thủ hạ sao? Hình Lập Bân nói, ta đã sớm tiếp vào tin tức. Không sai, là Ngô Thiên thủ hạ. Đỗ Vũ gật gật đầu, phải bàn tay vào trong túi, móc ra một tấm bản đồ. Đỗ Vũ đem địa đồ một mặt đưa cho Hình Lập Bân, nói, rút một chút, đem địa đồ kéo ra. Làm gì? Hình Lập Bân hỏi một câu, nhưng vẫn là đem địa đồ triển khai. Hình Lập Bân nhìn một chút liền nhận ra, tấm bản đồ này, chính là Nam Nhạc thị nội thành địa đồ. Đỗ Vũ mở bản đồ ra, sau đó đưa tay điểm lấy trên bản đồ mấy cái bị hắn đánh dấu thật là đỏ điểm, nói, mấy cái này điểm đỏ vị trí, chính là Ngô Thiên quản lý mấy cái kia mặt tiền cửa hàng, cũng là hắn thủ hạ căn cứ mới. Hình Lập Bân nhìn một chút, hắn đối vùng này rất quen thuộc, nhìn một chút liền biết nói Đỗ Vũ vẽ không có một chút sai lầm. Cái kia lại thế nào? Hình Lập Bân ngạc nhiên nói, ngươi nhìn một chút ta. Mấy cái này điểm đỏ vị trí, từ chúng ta hiện tại vị trí phương vị đến xem, đều là ở cái này tứ hợp viện bên trái. Đỗ Vũ nói, Ngô Thiên nếu như phải phái người tới bắt người lời nói, dưới tay hắn, nhất định là từ mấy cái này mặt tiền cửa hàng chạy tới. Nói cách khác, những người này là từ tứ hợp viện phía tây tới, cũng chính là chúng ta mới vừa nói bên trái. Dựa theo bình thường tư duy, nếu như đổi lại là ngươi, đến nơi này, ngươi biết từ bên trái con đường kia tiến đến. Hay là từ bên phải con đường kia tiến đến. Hình Lập Bân lập tức không nói gì lấy đúng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Đỗ Vũ vậy mà có thể từ trên bản đồ này cho hắn phân tích ra cái 1-2-3 đến, lập tức cũng có chút ngộng. Mặc dù hắn không nghĩ tới nếu như vậy phân tích, nhưng không thể không nói, Đỗ Vũ dạng này phân tích, còn thực cũng có lý. Còn có một chút Đỗ Vũ dừng một cái, chỉ lấy trên bản đồ một cái điểm đỏ nói, nơi này, là một cái phòng bóng bàn, là Ngô Thiên bản thân xuất tiền mở tiệm mặt. Cái tiệm này mặt mặc dù không lớn, nhưng là, bên trong tất cả thu nhập đều là Ngô Thiên bản thân, tất cả mọi thứ cũng đều là Ngô Thiên. Ngô Thiên người này tính cách giàu hoạt, làm người đa nghi, chính hắn mặt tiền cửa hàng, khẳng định an bài là mình nhất tâm phúc mấy tên thủ hạ kia. Mà Ngô Thiên muốn bắt cóc cái kia hai hải tử, đây chính là đại sự, dạng này sự tình, hắn cũng sẽ không giao cho thủ hạ khác, tuyệt đối là để mấy cái tâm phúc tới động thủ. Cho nên, bắt cóc hải tử những người kia, khẳng định chính là từ nơi này phòng bóng bàn tới. Nói đến đây, Đỗ Vũ xuất ra đỏ bút, tại phòng bóng bàn cùng tứ hợp viện ở giữa vẽ hai sợi tơ hồng. Một cái đi qua bên trái đường đi, một cái đi qua bên phải đường đi, hẳn là mô phỏng những người kia tới phương vị. Người xem nơi này Đỗ Vũ chỉ lấy địa đồ trên dây đỏ, nói, từ bên trái đường đi tới lời nói, so từ bên phải đường đi tới, phải tiết kiệm đại khái một cây số lộ trình. Hơn nữa, từ bên phải đường đi tới, có 7 cái đèn xanh đèn đỏ, bên trái đường đi tới, chỉ có 5 cái đèn xanh đèn đỏ. Trong đó còn có 2 cái rẽ phải đường, chẳng khác gì là chỉ có 3 cái đèn xanh đèn đỏ. Những người này ở đây nơi này thời gian đều không ngắn, đối với nơi này tình huống rất quen thuộc, trong lúc vội vàng tới bắt người thời điểm, bọn họ chắc chắn sẽ không quấn đường xa. Cho nên, bọn họ nhất định là từ bên trái con đường này tới. Hình Lập Bân nhìn trợn mắt hốt mồm, trước đó phân tích cũng liền thôi, chỉ là để hắn cảm thấy có chút đạo lý. Mặt sau này phân tích, thì là để hắn triệt để mộng. Đây cũng không phải là có chút đạo lý. Nghe Đỗ Vũ vừa nói như thế, hắn đơn giản cảm thấy chính là như vậy à. Lái xe. Trầm mặc chốc lát, Hình Lập Bân đột nhiên mở miệng. Hướng bên nào mở? Lái xe mở miệng hỏi. Hình Lập Bân vừa trừng mắt, nói nhảm, bên trái. Chương 14, truy tung cao thủ. Cỗ xe gào thét lên vọt tới bên trái đường đi, nhanh đến một cái đèn xanh đèn đỏ khẩu thời điểm, Hình Lập Bân lần nữa nhìn lấy Đỗ Vũ, cái này lại đến lựa chọn thời điểm. Đỗ Vũ giống như tất cả đều đã tính trước giống như, còn chưa tới cái này đèn xanh đèn đỏ khẩu liền dứt khoát nói, đi thẳng. Lái xe nhìn về phía Hình Lập Bân, Hình Lập Bân vừa trừng mắt, nhìn cái gì vậy? Đi thẳng A. Lái xe không dám nói nhảm, lái xe đi thẳng. Từ Hình Lập Bân câu nói này, hắn đã trải qua nhìn ra, Hình Lập Bân đối Đỗ Vũ là phi thường tín nhiệm. Bất quá, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, phía trước cái kia hai con đường, Đỗ Vũ có thể phân tích ra cái 1-2-3 đến. Cái này giao lộ, Đỗ Vũ là thế nào lựa chọn đâu? Kỳ thật Hình Lập Bân cũng đang suy tư chuyện này đây, qua cái này giao lộ, hắn liền trực tiếp nhìn lấy Đỗ Vũ, tại sao phải đi thẳng? Lúc ấy vị trí kia, rẽ trái lời nói, liền đến Ngô Thiên trên địa bàn. Bọn họ sẽ không hồi Ngô Thiên bên kia. Đỗ Vũ lắc đầu nói, bọn họ dạng này minh mục trương đảm nhập nhà bắt cóc người, đem sự tình huyên náo cũng không nhỏ, nói rõ Ngô Trời đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, phải thoát đi Nam Nhạc Thị. Cho nên, bọn họ bắt người về sau, chắc chắn sẽ không hồi Ngô Thiên bên kia, mà là lập tức chạy ra nội thành. Sự phân tích này Hình Lập Bân cũng là có thể tiếp nhận, kỳ thật bọn họ bên này phân tích cũng là như thế này, đối phương nhất định là chạy ra nội thành. Vậy tại sao không phải rẽ phải đâu? Hình Lập Bân nhìn xem vừa rồi giao lộ, nói, vừa mới cái kia vị trí thuộc về khăng khăng vị trí trung tâm, bất kể là đi thẳng hay là rẽ phải, đều có thể trong thời gian ngắn nhất đến vùng ngoại thành. Hơn nữa, rẽ phải lời nói, còn không dùng chờ đèn xanh đèn đỏ, đây không phải là càng nhanh lên một chút hơn sao? Bọn họ đều đã bắt có người, còn sẽ quan tâm vượt đèn đỏ sao? Đỗ Vũ hỏi ngược lại. Ách Hình Lập Bân gãi gãi đầu, nói, bọn họ tới nơi này trước đó. Ngươi thế nhưng là phân tích qua đèn xanh đèn đỏ nhân tố A, nếu bọn họ đều đến bắt góc, cái kia trước kia cũng không cần thiết quan tâm vượt đèn đỏ sự tình A. Đỗ Vũ trên dưới dò xét Hình Lập Bân một chút, khẽ cau mày nói, Hình sở trường, ngươi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, phá án cũng không ít. Ta đây sao nói cho ngươi hay, trước ngươi gặp qua những cái kia tội phạm, có mấy cái là ở gây án trước đó, liền đem thanh thế náo rất lớn. Hình Lập Bân lập tức trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện mình vừa rồi hỏi những lời kia nhưng thật ra là có mâu thuẫn. Mấy người kia biết rồi muốn đi qua bắt cóc người, tại hoàn thành trước đó, bọn họ khẳng định không dám đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vì sự tình làm lớn chuyện, liền dễ dàng bại lộ mục tiêu. Cho nên, tại tới nơi này thời điểm, bọn họ nhất định là sẽ không vượt đèn đỏ. Có thể ta vẫn không hiểu. Lúc này, ngồi ở phía sau một người cảnh sát nghi hoặc nói, liền không nói cái này đèn xanh đèn đỏ nhân tố, vậy ngươi vì sao khẳng định như vậy, những người kia sau khi đi ra, là đi thẳng mà không phải rẽ phải đâu. Ở cái này giao lộ, đi thẳng cùng rẽ phải cũng có thể, xác suất đều ở 50% tả hữu. Loại tình huống này, chúng ta không thể tùy tiện lựa chọn trong đó nào đó một con đường. Nếu như đi nhầm, vậy coi như phiền phức a. Chuyện này, cũng không phải là 50% xác suất. Đỗ Vũ lắc đầu, nói, ta vừa rồi nhìn qua Ngô Nguyệt gia tình huống, trong phòng rất là hỗn loạn, rõ ràng là đi qua đánh nhau kết quả. Mấy cái tráng hán đi bắt cóc một đôi lên trung học tỷ đệ, cái này còn cần phát sinh đánh nhau sao? Hình Lập Bân hít sâu một hơi, hắn mặc dù không có đi vào gian phòng, nhưng đối tình huống bên trong cũng hơi có chút hiểu. Tình huống này, cũng xác thực là bọn hắn một mực tại nghi hoặc một cái điểm đáng ngờ. Hiện tại Đỗ Vũ nói ra, hắn ngược lại là muốn nghe xem Đỗ Vũ là như thế nào phân tích tình huống này. Bọn họ là có tầm nhìn tới bắt cóc người, nhưng sự tình không tốt nghĩ cũng không được thật xinh đẹp, thậm chí hơi ngoáy ngó. Nói cách khác, mấy cái này bọn cướp, cũng không chuyên nghiệp. Đỗ Vũ dừng một cái, nói, hoặc là... Chúng ta có thể nói, mấy người này làm việc thời điểm, nhưng thật ra là có chút bối rối. Ở nơi này bối rối bên trong, mới đưa đến không thể một lần bắt lấy cái này đôi tỷ đệ, từ đó phát sinh loại kia đánh nhau tràn diện. Nghe được Đỗ Vũ giải thích, Hình Lập Bân cũng không nhịn được gật gật đầu. Không thể không nói, Đỗ Vũ sự phân tích này, cũng là phi thường có đạo lý. Hắn không khỏi lần nữa dò xét Đỗ Vũ một phen, thu hồi trước đó khinh thường cùng địch ý, ngược lại đối Đỗ Vũ sinh ra hứng thú. Đây là đâu đến người trẻ tuổi? Phân tích cùng hình sự trinh sát năng lực, vậy mà so với hắn bên này những cái kia chuyên môn kiếm hình sự trinh sát còn mạnh hơn đâu. Đỗ Vũ nói, chúng ta liền giả thiết những người này so sánh bối rối, cái kia lấy người bình thường tư duy để tính, đem bắt được người về sau, trốn tới nhất định là lập tức lái xe chạy trốn. Loại tình huống này, tốc độ xe khẳng định rất cao. Mà ngõ nhỏ bên kia đến đèn xanh đèn đỏ khẩu, khoảng cách không xa. Đối phương xe nói không chừng vừa mới ra tốc, nghĩ giảm tốc độ, cũng chưa chắc tới kịp. Tại dưới tình huống đó, tốc độ xe đều không giảm xuống tới, vậy bọn hắn làm sao có thể đủ rẽ phải đâu. Cái này trong xe mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, lập tức đều không còn lời gì để nói lấy đối. Từ tốc độ xe cùng về khoảng cách phân tích đối phương con đường tiến tới, bọn họ trước kia cũng học qua, nhưng là, bọn họ cơ bản chưa bao giờ dùng qua loại phương pháp này. Mà Đỗ Vũ lần phân tích này, coi như là cho bọn họ trên một đường sinh động khóa A. Đang khi nói chuyện, đã đến đầu đường kế tiếp. Lái xe dứt khoát không hỏi Hình Lập Bân, trực tiếp quay đầu nhìn Đỗ Vũ. Đi thẳng. Đỗ Vũ rất thẳng thắn nói. Lần này, không có người hỏi lại Đỗ Vũ tại sao phải đi thẳng, bởi vì phát hiện tại mọi người đối Đỗ Vũ là bội phục đến đầu rạp xuống đất. Hình Lập Bân nắm chặt hai tay, tâm tình của hắn cũng kích động lên. Đỗ Vũ hình sự trinh sát năng lực mạnh như vậy, khó hay sao hắn thật có thể mang cùng với chính mình tìm tới những cái này bọn cướp. Hình Lập Bân trước đó một mực tại lo lắng phá không được bản án nên làm cái gì, hiện tại, phá án cơ hội vậy mà đến. Hình Lập Bân tâm lý ý nghĩ cũng bắt đầu cải biến, hắn phát hiện đang suy tư là, nếu như phá vụ án này, bản thân có thể lập xuống nhiều đại công lao đâu. Vụ án này, tại tân nhiệm phân cục cục trưởng đến nhận chức trước đó phát sinh, thời gian này đối Hình Lập Bân bọn họ mà nói, là đã xấu hổ lại kỳ ngộ. Vụ án này, phát sinh ở thời điểm này, nhất định chính là đối với tân nhiệm phân cục trưởng khiêu khích. Nếu như bản án phá không được, vậy bọn hắn Bắc khu đồn công an khẳng định phải gặp xử lý. Nhất là vụ án này bị Hầu Lực Đồng toàn quyền giao cho Hình Lập Bân, nếu là phá không được, gặp xử lý chính là Hình Lập Bân, đây cũng là Hình Lập Bân nhất là lúng túng mới. Đương nhiên, xấu hổ tồn tại, kỳ nộ cũng liền đồng dạng tồn tại. Nếu như Hình Lập Bân có thể tại tân nhiệm phân cục trưởng đến trước khi đến phá vụ án này, vậy hắn coi như làm náo động. Tại lãnh đạo mới tiền nhiệm trước đó, xử lý xinh đẹp như vậy một vụ án, đến lúc đó khẳng định ít không được ngợi khen, thậm chí Hình Lập Bân nói không chừng có thể mượn cơ hội này điều chỉnh đến địa phương khác, thăng chức đều có hy vọng a. Trước đó Hình Lập Bân tiếp vào vụ án này thời điểm, một mực lo lắng phá không được án kiện, cho nên căn bản đều không nghĩ tới lập công sự tình. Nhưng là, hiện tại có Đỗ Vũ sau khi giúp đỡ, trong lòng của hắn đột nhiên bắt đầu suy tư cái này lập công sự tình, đồng thời tâm tình cũng kích động phấn chấn đến cực điểm. Hắn nhìn lấy Đỗ Vũ, trong lòng còn đang suy tư, nếu như người trẻ tuổi này thực giúp mình phá án, bản thân làm như thế nào cảm tạ hắn đâu. Về sau lộ tuyến, tất cả đều là Đỗ Vũ một người định trụ, thẳng đến cỗ xe lái ra nội thành, chạy tại vùng ngoại thành quốc lộ số 7 trên. Vùng ngoại thành đường cái rất nhiều, Hình Lập Bân bọn họ trước đó đoán được Ngô Thiên những người này nhất định sẽ đi vùng ngoại thành, nhưng bởi vì đường cái quá nhiều, bọn họ căn bản không muốn biết đi con đường nào truy, cho nên cũng một mực không có cách nào áp dụng đuổi bắt. Lần này Đỗ Vũ đem bọn hắn đưa đến quốc lộ số 7, tương đương đem truy tung độ khó giảm bớt 95%, phá án độ khó tự nhiên cũng giảm bớt rất nhiều a. Đương nhiên, cũng có người đối Đỗ Vũ vẫn còn có chút không phục. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế người cảnh sát kia Chu Kiến Minh, cũng là nhiều năm kiếm hình sự trinh sát xuất thân. Mặc dù Đỗ Vũ phân tích hắn không cách nào phản bác, nhưng hắn luôn cảm thấy Đỗ Vũ nói quá khẳng định. Đỗ Vũ, chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ nhất định là ở nơi này quốc lộ số 7 phụ cận. Chu Kiến Minh nhíu mày, nhìn lấy hai bên hoang vu đất trống, nói, quốc lộ số 7 bên này ta rất rõ ràng, bốn phía đều là đất trống, cơ bản không có che chắn địa phương. Ngô Thiên bọn họ nếu là muốn chạy trốn lời nói, làm sao sẽ lựa chọn như thế trống trải địa phương chạy trốn? Người đây có phải hay không là tính sai cái gì? Đây chính là mạng người quan trọng đại sự à, nếu là xảy ra chuyện, ai tới nhận gánh trách nhiệm này? Chu Kiến Minh ngụ ý chính là đang cảnh cáo Đỗ Vũ, nếu như lầm, vậy sẽ phải để Đỗ Vũ đến gánh chịu trách nhiệm này. Chu đại ca, ta cảm thấy Đỗ tiên sinh phân tích rất có đạo lý. Đỗ Vũ sau lưng một người cảnh sát lập tức nói, hẳn là sẽ không sai. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Một người cảnh sát khác cũng lập tức gật đầu nói. Nhìn thấy bản thân đồng sự không giúp chính mình, ngược lại tín nhiệm Đỗ Vũ, cái kia Chu Kiến Minh còn có chút hỏa. Hắn nhíu mày, nói, phá án sự tình, không thể chỉ bằng vào mong muốn đơn phương phân tích, vẫn phải tổng hợp các phương diện tình huống đến định A lớn như vậy bản án, quan hệ đến hai một học sinh sinh tử, chúng ta càng là đến chú ý cẩn thận. Chúng ta toàn bộ tới nơi này, nếu như đi nhầm đường, chậm trễ cứu người thời cơ, vậy phải làm thế nào? Khó nói chúng ta trở về nói cho người ta, nói là chúng ta nghe một cái quần chúng phân tích, cho nên đi nhầm đường sao? Ta không cảm thấy cái này có vấn đề gì, Đỗ tiên sinh phân tích có đạo lý, chúng ta nên nghe Đỗ tiên sinh. Có đạo lý, là bởi vì hắn nói chuyện so sánh có sức thuyết phục. Nhưng là, chúng ta phá án, không phải chú ý khẩu tài, chúng ta là phải để ý sự thật. Chu Kiến Minh càng là nổi nóng, chúng ta là cảnh sát, phá án không được là con nít danh, ngồi ở trong xe tùy tiện cầm một địa đồ phân tích vài câu liền có thể. Chúng ta phải căn cứ sự tình nói thật, bởi vì, chúng ta mảy may sai lầm, đều sẽ dẫn đến nhân dân quần chúng nhận tổn thương. Nhất là lần này, việc quan hệ một đôi tỷ đệ sinh tử, càng là không thể khinh thường. Gặp Chu Kiến Minh giọng nói có chút không đúng, mấy cái kia cảnh sát cũng không dám phản bác hắn, nhao nhao quay đầu nhìn Hình Lập Bân, chờ Hình Lập Bân trả lời. Hình Lập Bân hít sâu một hơi, chính đang suy tư nói thế nào hai câu nữa. Lúc này, trên người điện thoại đột nhiên vang lên. Hình Lập Bân kết nối điện thoại, cái kia bưng lập tức chuyển tới một thanh âm nóng nảy, Hình sở trường, chúng ta vừa mới tìm tới người chứng kiến, nghe nói, nghi phạm hẳn là từ quốc lộ số 7 ra khỏi thành. Chương 15, ta chưa từng đi học. Hình Lập Bân điện thoại thanh âm không nhỏ, trong xe lại so sánh yên tĩnh. Cho nên, trong điện thoại thanh âm kia, tất cả mọi người tinh tường nghe được. Tất cả mọi người sửng sốt, chốc lát trầm mặc, ánh mắt mọi người cùng nhau chuyển hướng Đỗ Vũ, lại rơi vào Chu Kiến Binh trên người. Chu Kiến Binh một hồi này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào tính, bản thân nghi vấn như vậy nữa ngày, người ta Đỗ Vũ còn không có phản bác đây, cứ như vậy bị dứt khoát đánh mặt. Mà mấy cái khác cảnh sát trong lòng lại là lộ vẻ kích động cùng phân chấn, quốc lộ số 7. Thực tại quốc lộ số 7. Ta trời ạ, vùng ngoại thành tương tự như vậy đường cái có 20-30 lầu đây, này cũng có thể chọn chúng. Cái này Đỗ Vũ, rốt cuộc là làm gì xuất thân a? Cái này truy tung bản sự, thực sự là tuyệt a. Đương nhiên, mới vừa rồi bị Chu Kiến Binh bác bỏ mấy cái kia cảnh sát, cũng đều nhìn Chu Kiến Binh, chờ đợi Chu Kiến Binh trả lời đâu. Chu Kiến Binh xấu hổ đến cực điểm, một hồi này, hắn làm sao sẽ lại nói cái gì a? Hình Lập Bân thì là tinh thần đại chấn, sự thật chứng minh, Đỗ Vũ nói không sai. Vậy hắn lập công hy vọng càng lớn hơn. Thế nào, còn có cái gì muốn nói sao? Hình Lập Bân lảo đảo điện thoại, cười ha hả hỏi Chu Kiến Binh. Chu Kiến Binh khuôn mặt đỏ bừng lên, liền phó sở trưởng lời nói cũng không trả lời, xám xịt mà dựa vào ghế, không dám nói nữa. Hình Lập Bân cũng không có hỏi lại Chu Kiến Binh, mà là quay đầu nhìn Đỗ Vũ, nói, Đỗ tiên sinh, ngươi cái này truy tung năng lực, thực sự là tuyệt ta có thể hay không làm phiền hỏi một chút, ngươi những cái này truy tung năng lực, đều là ở nơi đó học. Ngươi trước kia chơi qua trường cảnh sát sao? Đỗ Vũ có chút trầm mặc một hồi, nói, ta ngồi 10 năm nhà tù mới ra ngoài, chưa từng đi học. Lời vừa nói ra, trong xe tất cả mọi người sửng sốt. Chốc lát trầm mặc, Hình Lập Bân cái thứ nhất cười nói, Đỗ tiên sinh thật biết nói đùa. Những người khác cũng đều cười ha ha đứng lên, tất cả mọi người cảm thấy Đỗ Vũ cái này đang nói đùa. Nhìn Đỗ Vũ bộ dáng, cũng không đến 25 tuổi, làm sao có thể ngồi 10 năm nhà tù. 10 năm trước. Hắn nhiều nhất mới 15 tuổi, từ 15 tuổi ngồi tù. Vậy làm sao có thể? Đỗ Vũ cũng không có giải thích, kỳ thật hắn nói đều là sự thật. Về phần cái này truy tung năng lực, cũng là hắn trong tù học được. Trong ngục giam rồng rắn lẫn lộn, đủ loại người đều có. Đỗ Vũ ở bên trong nhận biết một cái tương đối có thực lực sát thủ nhà nghề, chính là cái này sát thủ dạy Đỗ Vũ truy tung bản sự. Sát thủ là làm cái gì? Có thể nói, sát thủ là am hiểu nhất ẩn nấp cùng truy tung. Sát thủ sức chiến đấu hoặc là không phải mạnh nhất, nhưng là, mỗi cái sát thủ đều phải hiểu được như thế nào lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa vì chính mình sáng tạo có lợi nhất điều kiện. Đồng dạng, bọn họ cũng sẽ phân tích mục tiêu tâm lý, từ đó lựa chọn thích hợp nhất thời cơ đến đánh giết đối phương. Đỗ Vũ cái này truy tung bản sự, liền là theo chân cái kia sát thủ nhà nghề học được. Sự thật chứng minh, tên sát thủ này truy tung năng lực, so với những cảnh sát này hiếu thắng quá nhiều. Cỗ xe cấp tốc tiến lên, lái ra đại khái nửa giờ. Cỗ xe đã đến thành phố lân cận chỗ giao giới. Càng đi về phía trước chính là Kim Nhu Thị, đó đã không phải là chúng ta địa giới. Hình Lập Bân nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, đến bên kia, chúng ta liền không tiện lắm chấp pháp, muốn trước cùng bên kia cảnh sát câu thông một chút mới có thể. Đi một chút xa. Đỗ Vũ nói, hiện tại cùng bọn hắn câu thông, rất lãng phí thời gian, đến một lần có thể sẽ để cái kia hai hài tử càng thêm nguy hiểm, thứ hai cũng sẽ để Ngô Thiên những người này có nhiều thời gian chạy trốn. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết bọn họ. Tờ Z.U.I.E. N của tôi cái này Hình Lập Bân gãi gãi đầu, kỳ thật hắn lo lắng nhất liền là chuyện này. Nếu như nghi phạm tiến khắc chợ, bọn họ lại đi phá án, quy củ bên trên có điểm không thể nào nói nổi. Bất quá, Đỗ Vũ nói cũng là chính xác, chuyện này thực không thể kéo dài à, hắn phá án thời gian cũng không cho phép hắn đi cùng đối phương cục thành phố câu thông. Nếu là thực sự không tiện, các người đem ta đưa qua, ta đi vào cứu cái kia hai hải tử. Đỗ Vũ nhìn lấy Hình Lập Bân, nói, về phần Ngô Thiên những người kia, ta đem bọn hắn bắt trở lại, giao cho ngươi, như thế nào? Phương pháp này cũng không tệ, thứ nhất có thể tránh cho trực tiếp ở bên kia phá án, cái này liền sẽ không có bất kỳ quy củ phía trên vấn đề. Thứ hai, cũng có thể cứu người phá án, làm sao sẽ lập công, đây là không thể thích hợp hơn. Chỉ bất quá, vấn đề duy nhất chính là, Đỗ Vũ một người, có thể giải quyết đối phương nhiều người như vậy sao? Ngươi đi một mình Hình Lập Bân lo âu nhìn lấy Đỗ Vũ. Không có vấn đề. Đỗ Vũ rất dứt khoát nhìn lấy Hình Lập Bân, hít sâu một hơi, nói, chỉ bất quá, ta nghĩ để cho các ngươi về sau vì ta làm chứng minh.
Cái gì chứng minh?
Hình Lập Bân ngạc nhiên nói.
Đỗ Vũ nói, chứng minh là những cái kia phần tử phạm tội muốn giết ta, ta là đang lúc phòng bị, mới đem bọn hắn đả thương.
Mấy cảnh sát lập tức đều không còn gì để nói, cái này Đỗ Vũ khẩu khí cũng quá lớn a.
Đối phương không biết có bao nhiêu người đây, hắn đều dám nói lời như vậy.
Còn muốn đem đối phương đả thương, hắn dựa vào cái gì a?
Hình Lập Bân vội nói, Đỗ tiên sinh, đây cũng không phải là việc nhỏ.
Những người này dám minh mục trương đảm bắt cóc người, nói rõ bọn họ đã trải qua vỏ đã mẹ không sợ rơi, đây chính là cùng hung cực các tội phạm.
Người đi một mình, cái này
chỉ sợ là có sinh mạng nguy hiểm.
Nguy hiểm tính mạng.
Đỗ Vũ cười cười, nhìn lấy Hình Lập Bân, nói, ta muốn hỏi là, nếu như bọn họ không cẩn thận bị ta giết, vậy ta hành vi còn tính hay không là phòng vệ chính đáng?
Hình Lập Bân đám người nhất thời mở ở, cái này kêu cái gì trả lời?
Cùng cái này Đỗ Vũ, có vẻ giống như không có cách nào nói chuyện phiếm giống như.
Ngươi muốn đi vào, chỉ sợ ngay cả mạng đều không, còn nói giết đối phương, còn nói phòng vệ chính đáng.
Đại ca, ngươi có thể còn sống sao?
Có tính không?
Đỗ Vũ còn tại hỏi thăm.
Cái này
Hình Lập Bân vò đầu nói, tốt nhất vẫn là đừng ra mạng người, không nên xuất hiện quá nghiêm trọng tàn tật, vậy liền đều tính phòng vệ chính đáng.
Nếu không, phòng vệ quá, cũng coi là phạm tội.
Tốt, ta biết.
Đỗ Vũ gật gật đầu, nhìn lấy cỗ xe hướng phía trước, đối phía trước tài xế nói, một hồi tại cái thứ hai giao lộ rẽ trái.
A,
mấy người đều là sững sờ, cái này còn chưa tới giao lộ đây, Đỗ Vũ đều đã phân tích ra được đối phương vị trí.
Hướng phía trước mở không bao lâu, quả nhiên xuất hiện mấy cái giao lộ.
Tại cái thứ hai giao lộ, lái xe rẽ trái đi vào.
Đây là một con đường đất, so sánh gập ghềnh, bất quá lái xe vẫn có thể đi vào.
Dọc theo đường đất đi về phía trước chạy nhanh đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, Đỗ Vũ liền vô vô phía trước lái xe, thấp giọng nói, tốt, ở chỗ này dừng xe.
Làm sao?
Hình Lập Bân kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, bọn họ hiện tại thân ở một cái tiểu bên ngoài rừng cây, liền cái bóng người cũng không thấy đến đây, Đỗ Vũ làm sao lại đột nhiên để lái xe dừng xe.
Các ngươi ở chỗ này chờ, ta qua đi cứu người.
Đỗ Vũ thấp giọng nói ra, đồng thời cởi áo khoác xuống, mở cửa xe đi ra ngoài.
Ngươi
đi đâu vậy cứu người a?
Phía trước Chu Kiến Binh rốt cục nhịn không được hỏi lần nữa, hắn vẫn cảm thấy Đỗ Vũ cái này có chút nói bậy.
Đỗ Vũ không có trả lời Chu Kiến Binh lời nói, quay đầu đối Hình Lập Bân nói, Hình sở trường, phái người tại bốn phía này lục soát một chút, đám người này xe hẳn là giấu ở cái này trong rừng cây.
Tìm được về sau, phái người bảo vệ xe, miễn đến bọn hắn lái xe chạy trốn.
Ngươi xác định thật sự ở nơi này?
Hình Lập Bân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái này chính là một cái rừng cây nhỏ, nơi đó có thể giấu người à?
Phi thường xác định.
Đỗ Vũ vừa nói, đem áo khoác ném tới trong xe, nói, ta đi cứu người, chờ tin tức ta đi qua bắt người.
Hình Lập Bân mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhìn lấy Đỗ Vũ đi xa, bọn hắn cũng đều quên ngăn cản.
Qua một hồi lâu, Chu Kiến Binh mới nhìn Hình Lập Bân, nói, Hình sở, cái này Đỗ Vũ, căn bản chính là đang quay rối mà.
Ta xem, chúng ta cũng không cần nghe hắn nói mò, tranh thủ thời gian liên hệ cục thành phố, để bọn hắn thêm phái nhân thủ hỗ trợ à.
Hình Lập Bân nhíu mày, nhìn Chu Kiến Binh một chút, đột nhiên khoát tay chặn lại, nói, tìm kiếm bốn phía, nhìn xem có hay không xe.
Sở trường.
Chu Kiến Binh lập tức sửng sốt, Hình Lập Bân làm như thế, nói rõ sẽ chả là lựa chọn tin tưởng Đỗ Vũ à.
Mấy cảnh sát xuống xe, nhao nhao đi vào rừng cây này lục soát.
Qua không bao lâu, trong đó một cái cảnh sát hưng phấn nói, sở trường, Hình sở trường, mau tới đây, có phát hiện.
Hình Lập Bân lập tức mang theo thủ hạ chạy tới, chỉ thấy người cảnh sát kia đang đứng tại trong rừng cây một cái tiểu thổ bao đằng sau.
Cái này tiểu thổ bao đằng sau, chính ngừng lại mấy chiếc xe.
Trên xe che kín rất nhiều cành lá, nếu như không được cẩn thận tìm kiếm, thật đúng là tìm không thấy đâu.
Nhìn thấy những xe này, mấy cái khác cảnh sát cũng ngừng lại lúc hưng phấn lên.
Những xe này dạng này giấu đi, vậy khẳng định là có vấn đề a, xem ra, Đỗ Vũ nói là một chút cũng không sai.
Hình Lập Bân cái này mới nhìn Chu Kiến Binh, nói, ngươi bây giờ còn muốn nói điều gì?
Chu Kiến Binh là triệt để im lặng, chán nản nói, tiểu tử này, thật đúng là thần a.
Cái này Đỗ Vũ, đơn giản liền cùng cô nạn giống như, dạng này đều có thể truy tung được một người cảnh sát nhìn lấy Hình Lập Bân, nói, Hình sở trưởng, người như vậy. Tuyển được chúng ta trong sở, vậy chúng ta về sau còn có cái gì phá không được bản án à?
Không cần người cảnh sát này nói, Hình Lập Bân đã ở suy nghĩ chuyện này đâu.
Nếu là hắn có thể có Đỗ Vũ một cái như vậy trợ thủ đắc lực, đoán chừng nghĩ lại thăng mấy cấp cũng không có vấn đề gì đâu. Ta bây giờ đang ở nghĩ là Hình Lập Bân nhìn lấy vừa rồi Đỗ Vũ rời đi phương hướng, thấp giọng nói, hoặc là, hắn thực có thể đem người cứu ra, đem Ngô Thiên những người kia, tất cả đều bắt tới đâu. Đám người cũng muốn lên chuyện này, nhao nhao nhìn về phía Đỗ Vũ rời đi phương hướng, cũng đều đang suy tư chuyện này. Chỉ là, điều này có thể sao? Ngô Thiên bên người, chí ít mười mấy người đi, hơn nữa đều là cùng hung cực các tội phạm. Đỗ Vũ một người, có thể đem bọn hắn đều bắt tới sao? Chính tại mọi người suy tư thời điểm, rừng cây bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Đám người biến sắc, Hình Lập Bân cái thứ nhất nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, không tốt, đối phương có thương. Nhanh nhanh nhanh. Một người cảnh sát từ trên người lấy ra súng ống liền muốn chạy về phía trước, nhưng bị bên cạnh cảnh sát kéo lại, ngươi muốn chết à, dạng này hướng bên kia sông. Hình Lập Bân cũng lấy ra súng ngắn, xoay người cúi người, nói, Tiểu Lưu Tiểu Chu, hai ngươi từ bên trái bọc đánh. Tiểu Hà Tiểu Dương, hai ngươi từ bên phải bọc đánh, những người khác cùng ta cùng một chỗ, đi chính diện. Nhớ kỹ, tận lực đem Đỗ Vũ cứu ra, hiểu chưa? Chương 16, phá được kinh thiên đại án. Hình Lập Bân bọn họ chia ba nhóm, cầm thương hướng vừa rồi tiếng súng địa phương chậm rãi sờ qua đi. Bởi vì đối phương có thương, bọn họ cũng không dám khinh thường, bước đi đều vô cùng cẩn thận, một viên đạn khả năng cũng sẽ phải tính mạng bọn họ. Hình Lập Bân trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, mặc dù làm cảnh sát thời gian không ngắn, nhưng là, loại tràng diện này, hắn còn thật không có gặp qua đâu. Nam Nhạc Thị bên này mặc dù có không ít đầu đường xó chợ, nhưng là đều không có thành tựu, chủ muốn đi theo lão bản làm việc lăn lộn sinh hoạt mà thôi, căn bản không có bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng. Cho nên, Hình Lập Bân làm cảnh sát thời gian dài như vậy, còn chưa thấy qua phần tử có súng đâu. Đương nhiên, vụ án này đến nước này, nghiêm trọng trình độ cũng gấp nhanh lên cao. Phổ thông vụ án bắt cóc, cùng cầm thương vụ án bắt cóc, đó là hai khái niệm. Đối phương có thương, vụ án này, chỉ sợ tại bên trong tỉnh cũng sẽ hoành động. Nếu như Hình Lập Bân có thể phá được vụ án này, vậy hắn công lao, so với trước kia phải lớn hơn nhiều, thậm chí một trận chiến này có khả năng để hắn tại trong tỉnh đều bộc lộ tài năng đâu. Bất quá, hiện tại Hình Lập Bân cũng không có thời gian nghĩ cái này lập công sự tình, hắn còn đang lo lắng Đỗ Vũ an toàn. Đỗ Vũ một người đi qua, bên kia lại có súng tiếng truyền đến, Đỗ Vũ hiện tại như thế nào đây? Hình Lập Bân cùng Đỗ Vũ nhận biết thời gian không dài. Nhưng một hồi này thời gian, Hình Lập Bân đối Đỗ Vũ đã trải qua bội phục không thôi. Hắn là một cái rất yêu tài tử, Đỗ Vũ năng lực như vậy, hắn thực không nghĩ Đỗ Vũ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua rừng cây phạm vi, phía trước xuất hiện một cái rộng rãi viện tử. Hình Lập Bân ngẩn người một chút, hắn cũng không biết rừng cây này đằng sau còn có động thiên khác đâu. Nhìn như vậy đến, Nô Thiên bọn họ hẳn là tránh tại trong nhà này a. Viện tử đại môn tại mở ra, Hình Lập Bân mang theo hai người thủ hạ. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa viện bên kia. Lúc này, hai bên trái phải cảnh sát cũng sờ tới, ba nhóm người đem cái viện này bao vây lại. Dạng này trang diện, Hình Lập Bân đối mặt cũng là có chút khẩn trương a bất quá, hắn không hổ là nhiều năm cảnh sát thâm niên, mặc dù khẩn trương, nhưng cũng có thể bảo trì một chút tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên vung tay lên, chỉ huy bên người mấy người chuẩn bị xông đi vào. Liên tại mọi người chuẩn bị hướng cửa ra vào chạy đi thời điểm, cửa sân lại đột nhiên đi tới một người. Mọi người đều là khẩn trương, lập tức nâng thương nhắm ngay người này. Thế nhưng là, khi bọn hắn thấy rõ ràng người này bộ dáng về sau, tất cả mọi người lập tức đều sửng sốt. Đi tới người này, chính là Đỗ Vũ. Đỗ Vũ trên người có chút vết máu, bất quá, nhìn hắn bước đi vững vàng bộ dáng, hẳn không có bị thương gì. Hắn đi tới cửa, nhìn thấy bên ngoài Hình Lập Bân mấy người, cái này mới nhẹ khẽ nhả khẩu khí, quay người đối trong sân nói, tốt, không có việc gì, ra đi. Cửa sân truyền đến hai cái rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó, hai đứa bé từ trong sân đi tới. Cái này hai hài tử, một cái là nữ hài, kích cỡ rất cao, đại khái có một M65, dáng dấp lớn lên rất xinh đẹp, cùng Ngô Nguyệt giống nhau đến 7 phần, chính là Ngô Nguyệt muội muội Ngô Duẫn. Nam hài kia, kích cỡ so nữ hài cao một chút, nhưng tuổi tác rõ ràng so nữ hài nhỏ một chút, bộ dáng cũng là rất tuấn tú, chính là Ngô Nguyệt đệ đệ Ngô Bác. Ngô Duẫn cùng Ngô Bác, chính là bị Ngô Thiên bắt đi cái kia hai con tin. Mà bây giờ, hai người đều bình yên vô sự đứng ở chỗ này, trên người mặc dù có chút vết máu, nhưng cũng không có bao lớn vết thương, có thể gặp bọn họ cũng không có bị thương gì. Tình huống như vậy, hai người chẳng khác nào là bị yên ổn cứu ra a. Cửa ra vào Hình Lập Bân đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy cái này hai hài tử, bọn họ đã trải qua biết rồi, bên trong sự tình khẳng định đã giải quyết. Hai hài tử đều bị cứu ra, ở trong đó người, chỉ sợ cũng đều bị Đỗ Vũ chế phục. Chỉ là Đỗ Vũ là làm sao làm được? Hắn mới tới cái này mấy phút, một mình hắn, đối phương nhiều người như vậy, Hơn nữa, đối phương còn có thương, hắn là thế nào chế phục những người này, bình yên vô sự đem cái này hai hải tử cứu ra. Đỗ Vũ. Hình Lập Bân vội vàng chạy tới, vội la lên, ngươi. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Ta không sao. Đỗ Vũ lắc đầu, đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, Hình sở trường, không có ý tứ. Mới vừa mới có một người cầm thương, ta xuất thủ có chút trọng, chỉ sợ có chút phòng vệ quá. Ngươi đem hắn giết. Hình Lập Bân sững sờ. Cái đó ngược lại không có, chỉ là cắt ngang hắn ba cây xương sườn. Đỗ Vũ dừng một cái, thấp giọng nói, còn có hai cánh tay. Cái gì? Hình Lập Bân trừng to mắt, cắt ngang ba cây xương sườn, hai cánh tay, Đỗ Vũ làm sao làm được? Dạng này phòng vệ, sẽ bị phán tội gì đâu? Đỗ Vũ lo âu hỏi, hắn vừa mới ra ngục, còn không có gặp muội muội mình đây, hắn thực sự không muốn bị bắt về tiếp tục ngồi tù. Ngươi thực cắt ngang hắn nhiều đồ như vậy. Hình Lập Bân kinh ngạc hỏi. Hẳn là a. Đỗ Vũ gãi gãi đầu, thấp giọng nói, có khả năng hắn xương đùi cũng chật khớp, nhưng đó cũng không phải là ta làm, là chính hắn phản kháng lúc đụng, không quan hệ với ta. Ta dựa vào. Hình Lập Bân nhịn không được bạo một câu chửi bậy. Làm sao? Đỗ Vũ trừng to mắt, nói, cái này tội rất nghiêm trọng sao? Cái này nghiêm trọng cái dám cho a. Hình Lập Bân nói, tên kia cầm thương, đừng nói ngươi cắt ngang hắn xương sườn cùng xương tay, coi như ngươi đem hắn đánh cho kiếp sau đều phải ngồi xe lăn, cũng không tính phòng vệ quá. Chỉ là, ngươi thực đem hắn đánh thành như vậy phải không? Đỗ Vũ vẫn chưa trả lời, trong sân liền chạy đến một người cảnh sát, nói, sở trưởng, bên trong bắt lấy nghi phạm 17 người, thu được thổ chế săn thương 3 thanh, lựu đạn nội hóa 7 viên, còn có một số thuốc phiện. Cái gì? Hình Lập Bân trừng to mắt, thổ thương, lựu đạn nội hóa, còn có thuốc phiện. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn A. Những vật này cộng lại, thế nhưng là kinh thiên đại án A, công lao này lớn bao nhiêu, Hình Lập Bân đơn giản đều không dám suy nghĩ A. Cảnh sát kia đem vừa rồi lời nói lại lặp lại một lần, Hình Lập Bân hay là một mặt rung động, không dám tin tưởng nói, ngươi xác định. Sở trường, ta dám cam đoan. Người cảnh sát kia cũng hưng phấn mà trả lời, lớn như vậy bản án, bọn họ cũng phải chiếm không ít công lao a. Cái này Hình Lập Bân một vòng, nói, 17 cái nghi phạm. Làm sao bắt được? Chúng ta cơ bản không có động thủ. Người cảnh sát kia thấp giọng nói, bọn họ đều bị thương, không có cách nào phản kháng. Thụ thương không có cách nào phản kháng. Hình Lập Bân nhìn xem Đỗ Vũ, nói, làm sao có thể? Chính là như vậy. Cảnh sát kia nói, cái này 17 người, thương thế nhẹ nhất là đoạn một cái cẳng tay, chúng ta đi vào thời điểm, hắn còn nằm trên mặt đất khóc đâu. Những người khác, dù sao thương cân động cốt, đều chạy không được. Thương thế nặng nhất một cái, hai đầu cẳng tay đều đoạn, xương sườn đoán chừng cũng gãy mấy cây, xương đùi cũng chật khớp, khóc đều khóc không nổi. Hình Lập Bân kém chút thổ huyết, rung động nhìn lấy bên cạnh Đỗ Vũ. Lần này, hắn xem như triệt để tin tưởng, Đỗ Vũ không có lừa hắn. Sở trường, làm sao bây giờ? Người cảnh sát kia hưng phấn mà nhìn lấy Hình Lập Bân, nói, những người này đều phản kháng không được, chúng ta mấy cái, đem bọn hắn lái xe bên trên, cũng có thể đem bọn hắn đều mang về, không cần cứ gọi người khác tới trợ giúp à. Đây không phải là nói nhảm mà. Hình Lập Bân lập tức nói, đem bọn hắn đều thu được xe, một người mở xe trở về. Nhớ kỹ, trực tiếp đưa trong sở, đây là chúng ta chỗ công lao, bất luận kẻ nào cũng không thể đoạn, hiểu chưa? Minh Bạch. Mấy cảnh sát lập tức hưng phấn mà trả lời. Cái này không chỉ có là trong sở công lao, cũng là bọn hắn công lao. Có công lao này, đám người xác định vững chắc thăng chức A. Đám người cũng minh bạch, Hình Lập Bân không cho người khác tới hỗ trợ, chính là muốn đem công lao này tối đại hóa. Đến càng nhiều người, phân đi công lao lại càng lớn. Toàn bộ giao cho bọn hắn xử lý, bọn họ mới có thể đem chỗ có công lao đều cầm tới. Dạng này công lao, bọn họ đương nhiên cũng không bỏ được phân cho người ta A. Mấy tên thủ hạ đi vào bắt những phạm nhân này. Hình Lập Bân thì là kích động đi đến Đỗ Vũ bên người. Nhìn lấy Đỗ Vũ, Hình Lập Bân trên mặt kính nể thì càng nhiều mấy phần. Hắn tự tay giúp Đỗ Vũ vỗ tới trên người cho bụi, nói, Đỗ tiên sinh, sự tình lần này, cảm ơn ngươi. Ta sẽ cùng trong cục báo cáo, cho ngươi xin ban thưởng. Vậy cũng không cần. Đỗ Vũ khoát khoát tay, nhìn lấy bên cạnh Ngô Duẫn cùng Ngô Bác, nói, Hình sở trưởng, làm phiền ngươi đem bọn hắn đưa trở về.